Chương 173, Thất Đao Chân Thân, Vũ Văn Thành Đô chém giết Thất Đao. Chương 173, Thất Đao Chân Thân, Vũ Văn Thành Đô chém giết Thất Đao. Vũ Văn Thành Đô toàn thân đều bị một đạo màu hoàng kim bao quang mang bao vây lại, cả người thì giống như từ trên trời hạ phàm hoàng kim chiến tướng đồng dạng. Mỗi một chiêu mỗi một thức ở giữa đều mang theo thiên địa lực lượng, dường như tùy thời đều có thể đem phiến thiên địa này hủy diệt đồng dạng. Đồng thời ở phía sau hắn còn xuất hiện một cái to lớn màu hoàng kim hang lớn. Cái này một cái màu hoàng kim hang lớn cũng là Vũ Văn Thành Đô động thiên cảnh giới nuôi động thiên. Tại chỗ này màu hoàng kim động thiên bên trong còn nhìn gặp một vị bóng người màu hoàng kim ngồi đứng ở trong đó. Đạo này bóng người màu hoàng kim chính là Vũ Văn Thành Đô pháp tướng. Hắn pháp tướng phía trên tràn đầy uy nghiêm khí thế đáng sợ. Theo ngồi tại động thiên bên trong đạo này bóng người màu hoàng kim mở to mắt, hai đạo hào quang màu hoàng kim trực tiếp từ trong ánh mắt của hắn mặt bắn ra. Một giây sau, trực tiếp quán xuyên trước mặt Thất Đao thân thể. Trong nháy mắt ngay tại trên thân thể của hắn lưu lại hai đạo thật sâu lỗ máu, tại hai cái này thật sâu lỗ máu bên trong còn đang không ngừng chảy máu tươi. Mà lúc này Thất Đao trên mặt thì là một mặt vẻ khiếp sợ, hắn không nghĩ tới trước mặt vị này kim giáp tướng quân lại có đáng sợ như vậy thực lực. Bất quá đau đớn trên người để hắn giận giống lên, một giây sau cả người hắn trực tiếp biến thành một cái màu đen bạch tuộc, chiều cao của hắn đã đạt đến cao mấy ngàn trượng. Vũ Văn Thành Đô đứng trước mặt của hắn lộ ra như thế nhỏ bé, dường như bị hắn một cái xúc giác liền có thể đập như bay. Hèn mọn con kiến hôi, ngươi triệt để chọc giận ta. Cái này một cái màu đen bạch tuộc nhìn lấy trước mặt mình nhỏ bé Vũ Văn Thành Đô tức giận nói ra. Sau đó chỉ thấy cái kia giống như cây cột đồng dạng lớn nhỏ xúc giác hướng thẳng đến Vũ Văn Thành Đô phương hướng đập tới, khủng bố lực lượng suýt nữa đem không gian đều chém thành hai nửa. Nho nhỏ bạch tuộc quái cũng dám tại ta chỗ này làm càn. Vũ Văn Thành Đô nhìn lấy trước mặt mình cái này một cái màu đen bạch tuộc khỏe miệng hiện ra một vệt nụ cười khinh thường, sau đó chỉ thấy cả người hắn thân thể trong nháy mắt tản mát ra một đạo hào quang màu hoàng kim. Đạo này hào quang màu hoàng kim còn đang không ngừng bạo phát. Trong nháy mắt, Vũ Văn Thành Đô cả người trong nháy mắt thì biến lớn mấy ngàn lần. Một giây sau, cả người hắn thì cùng cái này một cái màu đen bạch tuộc không chênh lệch nhiều. Nhìn lấy ngay tại hướng về chính mình đánh tới màu đen xúc tu, Vũ Văn Thành Đô không chút do dự trực tiếp đánh ra một đạo hào quang màu hoàng kim. Sau đó đạo này hào quang màu hoàng kim trực tiếp xuyên thủng cái này một cái màu đen xúc tu, màu đen xúc tu mất đi chủ nhân về sau cũng là từ trên bầu trời trượt xuống xuống. Đáng sợ máu tươi màu đen khắp bảy toàn bộ không gian. A, mà bị chém dụng một cái xúc tu Thất Đao lúc này thời điểm cũng là phát ra một tiếng thống khổ kêu rên, sau đó chỉ thấy hắn mặt khác mấy cái xúc tu hướng thẳng đến Vũ Văn Thành Đô phương hướng đánh tới. Vẹn vẹn chỉ là mấy cái giây, cái này mấy cái xúc tu liền hợp thành một cái màu đen lồng giam đem Vũ Văn Thành Đô giam ở trong đó. Vũ Văn Thành Đô trông thấy tình cảnh này trên mặt xuất hiện một vệt thần sắc khinh thường, sau đó liền gặp trên người hắn tản ra hào quang màu hoàng kim. Một giây sau, cái này hào quang màu hoàng kim trực tiếp đem đạo này từ xúc tu tạo thành lồng giam trong nháy mắt thì nứt toát. Màu đen bạch tuộc trong nháy mắt thì lại thu đã mất đi mấy cái xúc tu, hắn cái kia máu đen trong nháy mắt thì lưu chảy ra ngoài. Cái này sao có thể, ngươi nhục thân làm sao có thể cường đại như vậy? Màu đen bạch tuộc lúc này thời điểm cũng là miệng nói tiếng người, đối với Vũ Văn Thành Đô không thể tin mở miệng nói, tại cái kia song to lớn con mắt màu đen bên trong tràn đầy thật không thể tin. Tại hắn nhận biết bên trong yêu tộc nhục thân lực lượng đều so nhân tộc nhục thân lực lượng cường đại, nhưng là bây giờ Vũ Văn Thành Đô vậy mà bằng vào nhục thân lực lượng thì vỡ nát hắn lực lượng, cái này khiến hắn làm sao có thể đầy đủ tin tưởng. Ngươi bất quá là tại hết ngồi đáy giếng thôi, bản tướng muốn giết ngươi dễ như trở bàn tay. Vũ Văn Thành Đô nhìn lên trước mặt màu đen bạch tuộc khinh thường mở miệng nói, sau đó chỉ thấy hắn một quyền hướng lên trước mặt màu đen bạch tuộc đánh tới. Kinh khủng màu vàng kim quang mang trực tiếp đánh xuyên trước mặt màu đen khí tức trực tiếp rơi vào màu đen bạch tuộc trên thân thể, sau đó cái này một nắm đấm màu vàng nóng trực tiếp quán xuyên màu đen bạch tuộc thân thể. Đồng thời màu đen bạch tuộc cái kia một đôi giống như to bằng chậu rửa mặt tiểu giống như ánh mắt lúc này thời điểm còn tại run rẩy không ngừng lấy, phản phất là phát sinh chuyện bất khả tư nghị gì đồng dạng. Ngươi vậy mà thật muốn giết ta, nếu như ngươi giết ta mà nói như vậy chủ nhân của ta tuyệt đối sẽ báo thù cho ta. Màu đen bạch tuộc đối với trước mặt Vũ Văn Thành Đô hoảng sợ mở miệng nói, tiếng nói của hắn bên trong tràn đầy uy hiếp, bất quá cái này uy hiếp đối với Vũ Văn Thành Đô tới nói không tạo được bất kỳ tổn thất nào. Vũ Văn Thành Đô giống như là nhìn thằng ngốc đồng dạng nhìn lên trước mặt màu đen bạch tuộc, sau đó chỉ thấy hắn lại một lần nữa toàn lực oanh ra một quyền. Kinh khủng hào quang màu hoàng kim trực tiếp bao phủ toàn bộ chân trời, một giây sau một cái kinh khủng nắm đấm màu hoàng kim trực tiếp rơi vào màu đen bạch tuộc trên thân. Khủng bố lực lượng trực tiếp đem trước mặt màu đen bạch tuộc đánh nát, trong nháy mắt thì hóa thành từng đạo màu đen khí thể biến mất tại thiên địa ở giữa. Bất quá coi như những thứ này màu đen khí thể biến mất đồng thời, tại vừa mới một con kiêm màu đen bạch tuộc vị trí lại nổi lơ lửng một khối phấn lệnh bài màu đỏ. Vốn là coi là giải quyết cái này một cái màu đen bạch tuộc Vũ Văn Thành Đô, tại nhìn thấy cái này một khối phấn lệnh bài màu đỏ lúc trên mặt cũng là xuất hiện một vẻ ngưng trọng biểu lộ. Bởi vì lúc này thời điểm hắn vậy mà tại cái này một viên phấn lệnh bài màu đỏ trên thân cảm nhận được một cỗ kinh khủng cảm giác áp bách. Lúc này thời điểm hắn còn dự định đi xem một chút cái này một viên phấn lệnh bài màu đỏ đến cùng có lai lịch ra sao. Ngay tại Vũ Văn Thành Đô tới gần nơi này một cái phấn lệnh bài màu đỏ thời điểm, cái này một viên phấn lệnh bài màu đỏ trên thân lại đột nhiên tản ra một đạo lại một đạo màu phấn hồng quang mang. Trong nháy mắt cái này một viên phấn lệnh bài màu đỏ liền bị màu phấn hồng quang mang bao phủ tại trong đó, đồng thời một cỗ kháng cự lực lượng trực tiếp đem Vũ Văn Thành Đô đánh lui ra vài dặm. Là ai chém giết bản toàn người? Đồng thời một đạo tràn ngập thanh âm tức giận truyền khắp toàn bộ chân trời, mà đạo này thanh âm ngọn nguồn chính là cái này một viên phấn lệnh bài màu đỏ. Cảm nhận được cái này một thanh âm, Vũ Văn Thành Đô cẩn thận chầm chậm lên trước mặt phấn màu đỏ lệnh bài, đồng thời ánh mắt của hắn không nháy một cái nhìn lấy phấn màu đỏ lệnh bài phía trên chính đang tản ra tới hào quang màu phấn hồng. Có nhập thánh cấp bậc tu sĩ khí tức xuất hiện. Trong hoàng cung Tiêu Tử Y thì trước vị kia hắc y nhân đột nhiên ngồi thẳng thân thể nhìn lên bầu trời bên trong chậm rãi mở miệng nói, vừa mới hắn vốn đang xem kịch, nhưng là không nghĩ tới đột nhiên sẽ xuất hiện nhập thánh cấp bậc tu sĩ khí tức. Có nhập thánh cấp bậc tu sĩ xuất hiện sao? Tiêu Tử Y thì trên mặt cũng là xuất hiện ngưng trọng biểu lộ, sau đó đem ánh mắt rằng giặc nhìn hướng lên bầu trời bên trong. Không có, vẹn vẹn chỉ là hắn một luồng khí tức thôi, bất quá cho dù là hắn một luồng khí tức ngưng tụ thành phân thân tu vi chí ít cũng đạt tới chân vương sơ kỳ. Tiêu Tử Y ở bên người vị này áo đen lão giả lúc này thời điểm chậm rãi mở miệng nói, đồng thời trong ánh mắt còn xuất hiện một vẻ tò mò. Chương 174, nhập thánh cường giả phân thân hàng lâm, Vũ Văn Thành đô trọi cứng phân thân. Chương 174, nhập thánh cường giả phân thân hàng lâm, Vũ Văn Thành đô trọi cứng phân thân. Lúc này thời điểm hắn muốn nhìn một chút Vũ Văn Thành đô đến cùng có thể hay không ngăn cản được đạo này nhập thánh cấp bậc phân thân. Bất quá cho dù Vũ Văn Thành đô ngăn cản không nổi hắn cũng không lo lắng, dù sao sở phàm bên người thế nhưng là có một vị chân chân thật thật chân vương cảnh giới tồn tại. Húng chi Vũ Văn Thành đô trên thân tán phát đi ra khí tức cho dù là hắn cũng cảm thấy không đơn giản. Tiêu Tử Y ỉa nghe đến lao giả lời nói về sau trên mặt cũng là xuất hiện một vệt vẻ lo lắng, có điều rất nhanh trên mặt nàng vẻ lo lắng liền biến mất không thấy, thay vào đó là một vệt vẻ tò mò. Đây là địch nhân cường đại hơn tới rồi sao? Một bên khác Trần Khánh Chi mấy người cũng là nghe được đoạn này thanh âm, chỉ thấy Trần Khánh Chi một mặt lo lắng nhìn lên bầu trời. Vừa mới đoạn này trong thanh âm tràn đầy uy nghiêm để bọn hắn đã không cách nào nhúc đích, thậm chí có thể nói bọn hắn liền cơ hội phản kháng đều không có. Từ bên trong này có thể nhìn ra được đạo này thanh âm chủ nhân đến cùng mạnh mẽ đến mức nào. Tới hẳn là vị kia nhập thánh cấp bậc cường giả, muốn đến hắn không có tự mình đến chúng ta đâu được, hắn hiện tại chỉ sợ chỉ là một đạo phân thân, cũng không biết hắn phân thân có thực lực rất mạnh. La Thành lúc này thời điểm tự nhiên cũng là đoán được đoạn này thanh âm chủ nhân, dù sao hắn từng tại Trấn Hải Thành chém giết vị kia hải hoàng thời điểm, thì nghe nói qua vị kia hải hoàng có phụ thân là một vị nhập thánh cấp bậc cường giả. Đã như vậy hiện tại người này hẳn là vị kia nhập thánh cấp bậc cường giả. Chỉ bất quá vị kia nhập thánh cấp bậc cường giả không có khả năng dễ dàng như vậy thì xuất hiện ở đây. Hiện tại xuất hiện ở nơi này hẳn là hắn phân thân. La Thành không biết hắn phân thân cụ thể cường đại đến mức nào, nhưng là hắn lúc này lại đối lực lượng cực kỳ khát vọng, nếu như hắn thực lực cường đại lời nói, như vậy hắn liền sẽ không ở phía dưới nhìn lấy phía trên Vũ Văn Thành đô đại chiến. Vô luận hắn có bao nhiêu cường đại ta đều tin tưởng Vũ Văn tướng quân có thể chiến thắng hắn. Dương Vũ thì là một mặt ngưng trọng nhìn lên bầu trời bên trong, bất quá đối với Vũ Văn Thành đô hắn lại tràn đầy 10 phần lòng tin, sau đó chỉ thấy hắn một mặt tự tin nhìn chằm chằm trên bầu trời mở miệng nói. Người khác đang nghe hắn về sau đều ngầm thừa nhận nhẹ gật đầu, bọn hắn hiện tại cũng chỉ có thể đem hy vọng ký thác ở trên bầu trời Vũ Văn Thành Đô trên thân. Mọi người ở đây đều muốn hy vọng ký thác vào Vũ Văn Thành Đô trên thân, đồng thời, Vũ Văn Thành Đô nơi này lại chuyển đến Lý Nguyên Bá thanh âm. Ngay tại tụ tập đạo này phân thân thực lực cần phải thuộc về chân vương sơ kỳ, ngươi như không phải là đối thủ mà nói đến lượt ta đến. Vũ Văn Thành Đô đang nghe Lý Nguyên Bá thanh âm về sau cũng là buông lòng xuống, vừa mới bắt đầu hắn còn lo lắng muốn xuất hiện vị này cường đại đến mức nào, nhưng nếu như vẹn vẹn chỉ là một vị chân vương sơ kỳ tu sĩ mà nói hắn cũng không e ngại. Một trận chiến này để ta tự mình tới, ta cần phải mượn một trận chiến này đột phá đến vương giả nguyên bản cảnh giới. Vũ Văn Thành Đô biết được đạo này phân thân tu vi chân chính lúc cũng là trực tiếp đối với Lý Nguyên Bá trả lời, bọn hắn hai cái sử dụng phương thức nói chuyện là truyền âm, cho nên người khác đều không có nghe được bọn hắn hai cái thanh âm. Có thể, tốc độ nhanh một chút, không nên quấy rầy thế tử bế quan. Lý Nguyên Bá nghe được Vũ Văn Thành Đô hồi phục về sau ngữ khí có chút thất lạc, đối với Vũ Văn Thành Đô hồi phục về sau, Lý Nguyên Bá liền tiếp theo ngồi tại ngoài mật thất mặt chờ đợi sở phàm bế quan. Mà Vũ Văn Thành Đô thì là cẩn thận mà nhìn mình trước mặt ngay tại tụ tập phấn màu đỏ thân ảnh. Theo thời gian từng giờ từng phút đi qua, Vũ Văn Thành Đô trước mặt cũng là xuất hiện một đạo lão giả thân ảnh, lão giả trên thân mặc lấy một bộ trường bào màu đỏ, cả người nhìn qua tràn đầy uy nghiêm. Chính là ngươi chém giết ta người, thật sự là không biết sống chết. Lão giả xuất hiện về sau liền trong nháy mắt đem ánh mắt nhìn phía Vũ Văn Thành Đô trên thân, sau đó thanh âm khàn khàn đối với Vũ Văn Thành Đô mở miệng nói: "Tự tiện xông vào hoàng đô người giết không tha." Vũ Văn Thành Đô tuy nhiên theo trước mặt lão giả trên thân cảm nhận được một cỗ kinh khủng uy áp, nhưng hắn vẫn là tức không chút nào để bước ra một bước đối với trước mặt lão giả mở miệng nói. Trong giọng nói của hắn tràn đầy bá đạo cùng tự tin. Một cái nho nhỏ vương giả cảnh giới con kiến hôi ai cho ngươi lực lượng. Lão giả tại cảm nhận được Vũ Văn Thành Đô trên thân cái kia cố vẹn vẹn chỉ là vương giả hậu kỳ cảnh giới khí tức trên mặt xuất hiện một vẻ thần sắc khinh thường, sau đó trong nháy mắt đem chính mình trên thân cái kia cố thuộc về chân vương cảnh giới khí tức tán phát ra. Ngươi muốn chiến bên kia chiến, tại sao nói nhảm nhiều như vậy? Vũ Văn Thành Đô đỉnh lấy áp lực hướng thẳng đến trước mặt lão giả đánh tới, kinh khủng nắm đấm màu hoàng kim bao phủ toàn bộ bầu trời. Cương đại lực lượng hướng thẳng đến lão giả đánh tới. Lão giả tại cảm nhận được Vũ Văn Thành Đô một kích này, lực lượng về sau cũng là có chút ngoài ý muốn, hắn không nghĩ tới trước mặt mình vị này vẹn vẹn chỉ là vương giả hậu kỳ con kiến hôi lại có thể phát ra vương giả viên mãn cảnh giới lực lượng. Bất quá lão giả lúc này thời điểm cũng không có đem trước mặt Vũ Văn Thành Đô để ở trong mắt, ngược lại là hướng thẳng đến Vũ Văn Thành Đô phương hướng vỗ ra một trường, khủng bố lực lượng trong nháy mắt bao phủ toàn bộ bầu trời. Đồng thời toàn bộ hoàng đô cũng xuất hiện một đạo áp lực kinh khủng, hiển nhiên một trường này nhắm vào không chỉ có riêng chỉ là Vũ Văn Thành Đô. Vũ Văn Thành Đô cảm nhận được cái này cố khủng bố lực lượng, cũng là trực tiếp một quyền hướng về một trường này đánh tới. Một giây sau, hắn nắm đấm màu hoàng kim liền cùng đạo này to lớn bàn tay đụng vào nhau. Va chạm trong nháy mắt Vũ Văn Thành Đô cả người liền cảm nhận được một cố kinh khủng uy áp, một cố để hắn khó có thể kháng cự lực lượng trực tiếp đem hắn đánh bay ra ngoài. Toàn bộ thân thể giống như đạn pháo bị ném ra ngoài. Lão giả một trường này tuy nhiên bị Vũ Văn Thành Đô lực lượng triệt tiêu một bộ phận, thế nhưng là lúc này thời điểm còn đang không ngừng hướng về hoàng đô phương hướng nghiền ép mà đến. phảng phất muốn đem phía dưới hoàng đô triệt để vỡ nát đồng dạng. Làm càn, cẩn thận tiểu gia diệt ngươi. Ngay tại một trường này sắp rơi vào hoàng đô trên thân thời điểm, một đạo thanh âm phách lối theo hoàng đô bên trong truyền tới, sau đó trực tiếp một thanh to lớn thiết truy trực tiếp theo hoàng đô bên trong bay ra ngoài. Một giây sau, trực tiếp đem trên bầu trời cái này một tấm cự trường đánh nát. Sau đó một thanh này to lớn thiết truy lại về tới hoàng đô bên trong. A, không nghĩ tới cái này nhỏ nhỏ đông ngược lại còn có chân vương cảnh giới tồn tại. Lão giả lúc này thời điểm cũng là cảm nhận được Lý Nguyên Bá tồn tại, sau đó chỉ thấy hắn hơi kinh ngạc đưa ánh mắt về phía Lý Nguyên Bá phương hướng. Người đối thủ không phải tiểu gia, Vũ Văn Thành Đô đi đem hắn giải quyết hết. Lý Nguyên Bá tự nhiên cũng là cảm nhận được lão giả ánh mắt, sau đó chỉ thấy hắn một mặt tự ngạo đối với lão giả mở miệng nói, sau khi nói xong liền đem vừa mới bay ra ngoài thiết truy tiếp tục khiêng trên bay, sau đó rằng giặc ngồi xếp bằng trên mặt đất. Ta chẳng mấy chốc sẽ đem hắn giải quyết. Lúc này thời điểm bay ra ngoài Vũ Văn Thành Đô cũng quay về rồi, chỉ thấy trong tay hắn dẫn theo Phượng Xí Lưu Kim Thang, toàn bộ người trên thân tản ra hào quang màu hoàng kim, phảng phất là trên trời tiên nhân hạ phàm đồng dạng. Lại dám như thế khinh người ta, muốn chết. Lão giả lúc này thời điểm cũng là bị Lý Nguyên Bá cùng Vũ Văn Thành Đô mà nói cho triệt để chọc giận, chỉ thấy hắn huyễn hóa ra một tấm đại thủ liền muốn đem Vũ Văn Thành Đô nắm trong tay. Chương 175, Vũ Văn Thành Đô đột phá cảnh giới, La Thành gấp gáp. Chương 175, Vũ Văn Thành Đô đột phá cảnh giới, La Thành gấp gáp. Hắn đường đường một vị nhập thánh cấp bậc cường giả, bây giờ lại bị một cái vương giả cảnh giới con kiến hôi khinh thị, cái này khiến hắn làm sao có thể tiếp thu được. Kinh khủng bàn tay hướng thẳng đến Vũ Văn Thành Đô phương hướng chụp tới. Mà phía dưới Vũ Văn Thành Đô trông thấy tình cảnh này, trên mặt không chỉ có chưa từng xuất hiện vẻ lo lắng, ngược lại là xuất hiện một vẻ hưng phấn. Chỉ thấy hắn xách trong tay Phượng Xí Lưu Kim đảng hướng thẳng đến cái này một đầu to lớn bàn tay đánh tới, cả người dường như hóa thành một đạo màu vàng kim lưu quang đồng dạng. Giống như lưu tinh giống như hướng về cái này một đầu to lớn bàn tay rơi xuống. Một giây sau, Vũ Văn Thành Đô trong tay Phượng Xí Lưu Kim đảng liền cùng cái này một đầu to lớn bàn tay đụng vào nhau. Va chạm trong nháy mắt, đáng sợ ba động truyền khắp cả mảnh trời không. Mà cái kia một đầu to lớn bàn tay cũng là vào lúc này bắt đầu từ từ xuất hiện vết nứt, sau đó trực tiếp băng vỡ đi ra. Cái này sao có thể, ngươi một cái nho nhỏ vương giả cảnh giới tu sĩ làm sao có thể đánh nát ta chiêu thức. Lão giả trông thấy tình cảnh này, trên mặt xuất hiện vẻ khó tin, hắn không nghĩ tới chính mình một trường này lại bị trước cái này nho nhỏ vương giả hậu kỳ tu sĩ đánh tan. Biết hắn một trường này có thể là có thể đánh bại vương giả viên mãn cảnh giới tồn tại, nhưng là bây giờ thậm chí ngay cả một cái vương giả hậu kỳ tu sĩ đều bắt không được. Không có cái gì không thể nào, ngươi trong mắt của ta cũng bất quá là một cái cường đại một chút địch nhân thôi. Vũ Văn Thành Đô nhìn lấy trước mặt mình lão giả trên mặt không có quá nhiều lo lắng, ngược lại là một mặt hưng phấn nhìn lấy lão giả. Sau đó chỉ thấy hắn giơ lên trong tay Phượng Xí Lưu Kim đảng thì hướng về lão giả phương hướng đánh tới, lúc này thời điểm hắn trên thân khí tức càng thêm cường hãn, chính đang không ngừng hướng về vương giả viên mãn cảnh giới mà đi. Hiển nhiên lúc này thời điểm Vũ Văn Thành Đô đã đi tới làm danh đột phá. Ngươi đây là muốn mượn dùng lão phu lực lượng đột phá, lão phu lại làm sao có thể để ngươi toại nguyện. Nhìn lấy Vũ Văn Thành Đô trên thân khí tức không ngừng tại tăng trưởng, lão giả đối diện lúc này thời điểm cũng là nhìn ra ý đồ của hắn, sau đó chỉ thấy hắn khinh thường đối với Vũ Văn Thành Đô khẽ cười một tiếng. Sau đó liền gặp hắn trong tay nhiều hơn một thanh trường kiếm. Tay cầm trường kiếm lão giả trên thân nhiều hơn một cỗ sắc bén khí tức, chỉ thấy hắn trong tay trường kiếm dường như hóa thành ngàn bạt trôi, sau đó hướng về Vũ Văn Thành Đô phương hướng đánh tới. Tới tốt lắm. Trông thấy một màn này Vũ Văn Thành Đô trên mặt không chỉ có không có vẻ lo lắng, ngược lại là xuất hiện một vẻ hưng phấn. Chỉ thấy trong tay hắn Phượng Xí Lưu Kim đảng bùng vẩy kín không kẽ hở, vẹn vẹn chỉ là một lát thời gian liền đem trên bầu trời những thứ này huyễn kiếm toàn bộ đánh rớt. Lúc này thời điểm hắn trên thân khí tức càng phát cường đại, khoảng cách chân chính vương giả viên mãn cảnh giới cũng là càng ngày càng gần. Lão giả không nghĩ tới vẹn vẹn chỉ là vương giả hậu kỳ Vũ Văn Thành Đô vậy mà lại có loại này thực lực, nhưng là lúc này thời điểm hắn không có cách nào chỉ có thể cùng Vũ Văn Thành Đô tiếp tục đại chiến. Hai người có qua có lại ở trên bầu trời không ngừng đại chiến, rất nhanh đại chiến thì kéo dài mấy trăm chiêu. Tại cái này trăm chiêu thời gian bên trong Vũ Văn Thành Đô kim giáp phía trên tuy nhiên xuất hiện hết lần này tới lần khác máu tươi, nhưng là lúc này thời điểm hắn lại là càng thêm điên cuồng. Đột nhiên một đạo hơi thở hết sức đáng sợ theo Vũ Văn Thành Đô trên thân bạo phát đi ra, sau đó cả người hắn cũng là ha ha phá lên cười. Giờ khắc này hắn thành công đột phá đến vương giả viên mãn cảnh giới. Hắn thành công bằng vào trước mặt vị lão giả này uy áp tiến nhập cảnh giới này. Đa tạ các hạ giúp ta đột phá đến vương giả viên mãn cảnh giới, để báo đáp lại ngươi có thể chết. Vũ Văn Thành Đô cảm thụ được trong thân thể cổ này cường đại lực lượng trên mặt tràn đầy một vẻ hưng phấn đối với trước mặt lão giả mở miệng nói. Sau khi nói xong cả người hắn hóa thành một đạo màu vàng kim quang mang, hướng về lão giả phương hướng đánh tới. Đáng chết. Lão giả tại cảm nhận được Vũ Văn Thành Đô lúc này thực lực là cũng là có chút bất đắc dĩ, bất quá lúc này thời điểm hắn tự nhiên có thể dùng trong tay vũ khí đi ngăn cản Vũ Văn Thành Đô công kích. Vũ Văn Thành Đô càng đánh càng hưng phấn, trong tay Phượng Xí Lưu Kim đảng bị hắn vung vẩy hổ hổ sinh phong. Gia hỏa này còn thật mượn nhờ trận này đại chiến đột phá đến vương giả viên mãn cảnh giới, xem ra muốn giải quyết lao đầu nhi này rất dễ dàng. Ngoài mặt thất mặt ngồi lấy Lý Nguyên Bá, lúc này thời điểm tự nhiên cũng là phát hiện trên bầu trời biến hóa, chỉ thấy trên mặt của hắn cũng là lộ ra một vẻ nét mặt hưng phấn, nhìn chòng chọc vào trên bầu trời đại chiến. Nếu như không phải muốn thay sợ phàm trông coi, hắn lúc này chỉ sợ đã ở trên bầu trời cùng lao đầu đại chiến. Bất quá lúc này thời điểm Lý Nguyên Bá lại đem hưng phấn mục tiêu nhìn phía Vũ Văn Thành Đô, dù sao chỉ có Vũ Văn Thành Đô mới xứng với trở thành hắn đối thủ. Vũ Văn tướng quân tại trận này đại chiến bên trong đột phá, xem ra trận này đại chiến kết cục cũng là phải đến. Cùng lúc đó, một bên khác Trần Khánh Chi mấy người cũng là cảm nhận được Vũ Văn Thành Đô trên thân đột nhiên tăng vọt khí tức. Đúng vậy à, Vũ Văn tướng quân không có đột phá trước đó liền có thể cùng hắn đánh cho khó bỏ khó phần, sau khi đột phá muốn đối phó hắn vậy thì càng thêm đơn giản. Dương Vũ cũng là một mặt sùng bái nhìn lên bầu trời bên trong, Vũ Văn Thành Đô xuất thủ số lần rất ít, nhưng là cái này cũng không trở ngại hắn sùng bái Vũ Văn Thành Đô. Dù sao Vũ Văn Thành Đô mỗi một lần đối thủ đều xa xa vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn. Xem ra ta cũng là thời điểm đột phá đến vương giả cảnh giới. La Thành nhìn lên bầu trời công chính tại đại chiến Vũ Văn Thành Đô cùng lão giả trên mặt xuất hiện một vẻ bất đắc dĩ, có điều rất nhanh hắn vẻ bất đắc dĩ liền biến thành kiên định. Làm tùy đường thứ 7 hào hắn, thiên phú tự nhiên xa xa vượt qua người khác. Dù sao vẹn vẹn chỉ là 14 tuổi hắn liền có thể cùng tùy đường bên trong một đám anh hùng hào hán đại chiến, cho nên nói hắn thiên phú chỉ sợ vẹn vẹn yếu tại Vũ Văn Thành Đô, Lý Nguyên Bá cùng Bùi Nguyên Khánh ba người. Thì ở phía dưới mọi người còn tại xem chừng lấy phía trên chiến đấu đồng thời. Lúc này ở Vũ Văn Thành Đô cái này hung ác công kích phía dưới, lão giả cũng là bắt đầu từ từ ở vào hạ phong. Nhìn lấy trước mặt mình càng ngày càng kinh khủng Vũ Văn Thành Đô, trên mặt lão giả cũng là có một vẻ không cam lòng thần sắc, hắn không nghĩ tới chính mình lại có một ngày sẽ thua ở một vị vương giả cảnh giới tu sĩ trong tay. Cũng là thời điểm cái kia kết thúc, tiếp ta một chiêu này đi. Vũ Văn Thành Đô nhìn lấy trước mặt mình lão giả không có chút nào thương hại, chỉ thấy hắn trên thân kim quang đại phóng, sau đó cả người trong nháy mắt cất cao mấy ngàn trượng. Bóng người màu hoàng kim phảng phất muốn đem trọn cái bầu trời đều nứt vỡ đồng dạng. Đồng thời trong tay hắn Phượng Xí Lưu Kim Đảng cũng là giống như thiên trụ đồng dạng tại hắn trong tay. Chỉ thấy Vũ Văn Thành Đô khua tay trong tay giống như thiên trụ đại nhỏ một dạng Phượng Xí Lưu Kim Đảng hướng về lão giả phương hướng nghiền ép mà đi. Nhìn thấy một màn này, lão giả cũng là vội vàng đem chính mình bản thể huyền hóa ra tới. Một giây sau chỉ thấy một đầu màu hồng bạch tuộc xuất hiện ở Vũ Văn Thành Đô trước mặt, cái này một đầu màu hồng bạch tuộc lớn nhỏ so vừa mới cái kia một đầu màu đen bạch tuộc phải lớn hơn gấp bội, nhưng là tại Vũ Văn Thành Đô trước mặt lại không có chiếm được ưu thế. Chương 176, chém giết nhập thánh phân thân, Phong Vân Hoàng Triều quân đội đến Nam Cảnh. Chương 176, chém giết nhập thánh phân thân, Phong Vân Hoàng Triều quân đội đến Nam Cảnh. Đồng thời tại cái này một cái màu hồng bạch tuộc xuất hiện trước mặt, một đạo màu hồng quang cháo đem màu hồng bạch tuộc bao phủ tại trong đó. Dường như muốn bằng vào đạo ánh sáng này bao bọc ngăn cản được Vũ Văn Thành Đô công kích đồng dạng, thế nhưng là Vũ Văn Thành Đô công kích này lại làm sao có thể là dễ dàng như vậy liền có thể ngăn cản được đây này. Chỉ thấy Vũ Văn Thành Đô trong tay Phượng Xí Lưu Kim Đảng phảng phất như là một cái từ trên bầu trời nện xuống thiên trụ bình thường trực tiếp nện ở màu hồng phấn quang cháo phía trên. Va chạm trong nháy mắt, toàn bộ bầu trời đều dường như bị xé nứt, đồng thời một cỗ đáng sợ ba động hướng về chung quanh khuyết tán ra tới. Hoàng đô bên trong có Lý Nguyên Bá vị này chân vương cảnh giới tồn tại tọa trấn lấy, cho nên nói đạo này ba động khủng bố sắp đến Hồng Đô thời điểm liền bị hắn khí tức tiêu diệt. Cho nên đạo này ba động khủng bố cũng không có tác động đến Hoàng Đô. Mà lúc này tại màu hồng bạch tuộc trước mặt đạo này, màu hồng quang cháo lại là bởi vì Vũ Văn Thành Đô cái này đáng sợ một kích đem quang cháo phía trên đánh xuất hiện một vệt vết rách. Mà lại cái này một vệt vết rách còn đang không ngừng khuyết tán. Màu hồng bạch tuộc trong ánh mắt cũng là xuất hiện thần sắc bất khả tư nghị, hắn không nghĩ tới Vũ Văn Thành Đô vẹn vẹn chỉ là một kích thì đánh nát hắn hộ thuẫn. Quả thật đúng là không sai, thì ở giây tiếp theo Vũ Văn Thành Đô Phượng Xí Lưu Kim Đảng trực tiếp đánh xuyên đạo này màu hồng quang cháo, sau đó uy lực không giảm hướng về màu hồng bạch tuộc phương hướng đánh tới. Lúc này thời điểm màu hồng bạch tuộc muốn bằng vào đi bộ tránh thoát một kích này, thế nhưng là Vũ Văn Thành Đô công kích lại làm sao có thể dễ dàng như vậy thì tránh thoát. Chỉ thấy Vũ Văn Thành Đô Phượng Xí Lưu Kim Đảng vẹn vẹn chỉ là trong chớp mắt liền đi tới màu hồng bạch tuộc đỉnh đầu, sau đó không có chút nào ngoài ý muốn hướng về màu hồng bạch tuộc đánh xuống. Biết mình không cách nào tránh né, màu hồng bạch tuộc cũng là nhanh chóng di động tới, cả người hắn cũng là trực tiếp tại trước mặt xé rách ra một vùng không gian, muốn đi vào trong không gian tránh né một kích này. Thế nhưng là hắn còn không có tiến nhập trong không gian, Vũ Văn Thành Đô Phượng Xí Lưu Kim Đảng cũng đã hướng về phương hướng của hắn đập tới. A theo một đạo kêu thảm truyền khắp toàn bộ bầu trời, màu hồng bạch tuộc hơn phân nửa thân thể liền bị Vũ Văn Thành Đô Phượng Xí Lưu Kim Đảng cho bổ xuống. Mà lúc này Vũ Văn Thành Đô cũng không định dừng tay, phản mà là tiếp tục tay cầm Phượng Xí Lưu Kim Đảng hướng về cái này một đầu màu hồng bạch tuộc đánh tới. Bởi vì vừa mới một kích này cho màu hồng bạch tuộc tạo thành tuyệt đại thương tổn, cho nên hắn hiện tại đối mặt Vũ Văn Thành Đô Phượng Xí Lưu Kim Đảng lúc đã không có lực lượng. Cuối cùng cái này một cái màu hồng bạch tuộc chỉ có thể yên lặng vẫn lạc tại Vũ Văn Thành Đô Phượng Xí Lưu Kim Đảng phía trên. Bất quá cái này cũng bèn bèn chỉ là hắn một luồng phân thân thôi. Giải quyết xong cái này một đầu màu hồng bạch tuộc, Vũ Văn Thành Đô lúc này mới hít một hơi thật sâu. Tuy nhiên cái này hắn bằng vào cái này một đầu màu hồng bạch tuộc thành công đột phá đến vương giả viên mãn cảnh giới, nhưng là nếu như hắn không thể nhanh chóng đem cái này một đầu màu hồng bạch tuộc chém giết, như vậy phía sau đại chiến liền sẽ càng thêm khó khăn. Nhìn lấy thất linh bắt lạc chiến trường, Vũ Văn Thành Đô đem trong tay Phượng Xí Lưu Kim Đảng thu vào, sau đó cả người trực tiếp xuất hiện tại hoàng đô bên trong. Cùng lúc đó, Tây vực Hải vực, vị kia người mặc một bộ phấn mái tóc dài màu đỏ lão giả đột nhiên mở mắt, trong ánh mắt tràn đầy sát ý nhìn về phía đông vực phương hướng. Không nghĩ tới nho nhỏ đông vực lại có thể có người chém giết ta phân thân, thật sự là có ý tứ, chờ lão phu giải quyết hải vực sự tình liền đi tìm ngươi. Sau đó chỉ thấy vị lão giả này nhẹ giọng nhỉ nó nói, trên người hắn tản ra một cỗ đáng sợ sát ý, tại nhập thánh cấp bậc khí tức ra chỉ phía dưới cái này một cỗ đáng sợ sát ý trực tiếp bao phủ cả phiến hải vực. Hải vực bên trong những sinh vật kia lúc này thời điểm đều là bắt đầu run rẩy, bọn hắn không biết chính mình vị này đại trưởng lão đến tuột cùng là thế nào, nhưng là lúc này thời điểm bọn hắn cũng không dám đi trêu chọc vị này đại trưởng lão. Theo Vũ Văn Thành Đô chém giết vị này đại trưởng lão phân thân về sau, thời gian cứ như vậy rằng giặc đi qua, hoàng đô Vũ Văn Thành Đô bọn người chính đang không ngừng kiến thiết hoàng đô. Mà Sở Phàm thì là đang bế quan nửa tháng lâu hắn đều còn không có xuất quan, có điều hắn trên thân khí tức lại là càng lúc càng cường hãn, hiển nhiên khoảng cách đột phá cũng không xa. Mà lúc này tại hoàng triều Nam Bộ có một chi quân đội ngay tại hướng về Đại Yến hoàng triều mà đến, cái này một chi quân đội số lượng cũng không nhiều, vẹn vẹn chỉ là đạt đến 20 vạn chi chúng. Nhưng là cái này một chi quân đội khí tức nhưng lại xa xa vượt ra khỏi phổ thông quân đội, mà lại dẫn theo một chi quân đội tướng quân trên thân khí tức cũng đạt tới thần du cảnh giới. Lập tức liền có thể đến Đại Yến hoàng triều Nam cảnh, không biết chúng ta cần muốn thời gian bao nhiêu mới có thể cầm xuống Đại Yến hoàng triều Nam cảnh. Vị này thần du cảnh giới tướng quân trên mặt xuất hiện một vẻ nét mặt hưng phấn, nhìn lên trước mặt thuộc về Đại Yến hoàng triều lãnh thổ, trong ánh mắt của hắn mặt tràn đầy vẻ chờ mong. Tướng quân, hiện tại Đại Yến hoàng triều cùng trấn Bắc Vương phủ ở giữa chính tại đại chiến, cho nên nói chúng ta muốn bắt lại nơi này cần phải rất đơn giản. Hắn phó tướng nghe được hắn về sau chậm rãi đứng ra nói ra, đồng thời vị này phó tướng trong ánh mắt cũng là tràn đầy vẻ chờ mong. Ở bên cạnh bọn hắn một các tướng lĩnh trong ánh mắt cũng là hưng phấn cùng vẻ chờ mong, đương nhiên ngoại trừ hưng phấn cùng vẻ chờ mong bên ngoài, bọn hắn ánh mắt bên trong còn tràn đầy hỏa nhiệt. Dù sao đây chính là thỏa thỏa công tích a, cái này một chi quân đội chính là từ Phong Vân hoàng triều mà đến quân đội. Vân Khiếu Thiên kể từ khi biết Đại Yến hoàng triều cùng trấn Bắc Vương phủ khai chiến trong nháy mắt thì phái ra một chi 20 vạn vạn quân đội. Mà cái này một chi quân đội vẫn là bọn hắn Phong Vân hoàng triều tinh nhuệ, cho nên nói muốn bắt lại một cái nam cảnh vẫn là dễ như trở bàn tay. Thế nhưng là bọn hắn không biết là chờ đợi bọn hắn sẽ là tử vong. Theo lấy quân đội của bọn hắn chậm rãi hướng về Đại Yến hoàng triều Nam Kinh mà đi, đột nhiên tại bọn hắn trước mặt xuất hiện một chi quân đội, một chi xem ra còn như băng tuyết chi đỉnh tuyết trắng đồng dạng quân đội. Cái này một chi quân đội dường như đã sớm biết bọn hắn muốn tới đến, sau đó thật sớm ở chỗ này chờ đợi lấy bọn hắn. Khởi bẩm tướng quân, phía trước xuất hiện một chi quân đội, số lượng vẹn vẹn chỉ là một vạn chi chúng, bất quá bọn hắn tựa như là ở chỗ này cố ý cùng đợi chúng ta đến đồng dạng. Chính tại hành tẩu Phong Vân hoàng triều quân đội lúc này thời điểm đột nhiên xuất hiện một cái thám báo đi tới Phong Vân hoàng triều tướng quân bên người, đối với Phong Vân hoàng triều tướng quân bẩm báo nói: "Ha ha ha, chẳng lẽ liền muốn bằng nho nhỏ một vạn quân đội liền có thể đến ngăn trở ta 20 vạn đại quân à, không biết là trấn Bắc Vương phủ vẫn là Đại Yến hoàng triều như thế ngu xuẩn." Vị này Phong Vân hoàng triều tướng quân đang nghe thám báo mà nói về sau, cả người đều triệt để trợn tròn mắt, bất quá thay vào đó là gương mặt ý cười. Hắn không nghĩ tới lần này đến ngăn cản chính mình quân đội vẹn vẹn chỉ là một vạn binh mã. Phải biết bằng vào phía sau hắn cái này 20 vạn đại quân hắn có lòng tin đánh bại Đại Yến hoàng triều 40 vạn đại quân, nhưng là bây giờ đến ngăn cản bọn hắn vẹn vẹn chỉ là một vạn đại quân, cái này đương nhiên sẽ không bị hắn để ở trong mắt. Chương 177, Đại Tuyết Long Kỵ Hiền Thân, bị tàn sát Phong Vân quân đội. Chương 177, Đại Tuyết Long Kỵ Hiền Thân, bị tàn sát Phong Vân quân đội. Những tướng lãnh khác đang nghe vị này thám báo mà nói về sau cũng là đi theo vị này tướng quân nở nụ cười, tại bọn hắn cái nhìn cái này một vạn quân đội cũng là đến khôi hài. Thế nhưng là bọn hắn không biết là cái này một vạn quân đội đem về táng đưa bọn hắn cái này 20 vạn quân đội. Tiếp tục đi tới, bản tướng ngược lại muốn nhìn xem đến cùng là ai có lá gan lớn như vậy, vậy mà dẫn theo một vạn quân đội liền đến ngăn cản bản tướng. Vị này Phong Vân hoàng triều tướng quân càng là không chút kiêng kỵ trực tiếp đối với phía sau quân đội ra lệnh. Sau đó Phong Vân hoàng triều 20 vạn đại quân hướng thẳng đến phía trước cái này một vạn vị nổi tiếng quân đội mà đi. Rất nhanh, Phong Vân hoàng triều quân đội trước mặt liền xuất hiện một vạn quân đội, mà cái này một vạn quân đội trên thân đều mặc lấy một bộ áo giáp màu bạc, xem ra thì giống như một đạo màu trắng phòng tuyến đồng dạng. Phía trước là người nào, dám ngăn cản ta Phong Vân hoàng triều quân đội tiến lên? Phong Vân hoàng triều vị này tướng quân nhìn phía trước xác thực chỉ có một vạn quân đội, sau đó chỉ thấy hắn phách lối chậm rãi đi ra phía trước, đối với cái này một vạn quân đội mở miệng nói. Tiếng nói của hắn vừa mới rơi xuống về sau, tại cái này một vạn trong quân đội có một vị người mặc một bộ bạch bào tướng quân chậm rãi cưỡi chiến mã đi ra. Đây là ta trấn Bắc Vương phủ lãnh thổ, chỉ bằng ngươi Phong Vân hoàng triều cũng muốn nhung chạm. Sau đó chỉ thấy vị này người mặc một bộ bạch bào tướng quân chậm rãi ngẩng đầu đến, nhìn về phía vị này Phong Vân hoàng triều tướng quân mở miệng nói, đồng thời trong ánh mắt của hắn mặt tràn đầy khinh thường. Vị này thân mặc bạch bào tướng quân chính là Trần Chi Báo, mà phía sau hắn quân đội chính là Đại Tuyết Long Kỵ. Đang nghe Phong Vân hoàng triều quân đội sắp đến Nam Bộ thời điểm, Trần Chi Báo liền trực tiếp dẫn theo Tuyết Lớn Long lên đến ngăn cản sự tiến công của bọn họ. Bởi vậy hắn hiện tại mới lại ở chỗ này chờ đợi Phong Vân hoàng triều quân đội đến. Ta tưởng là ai chứ, nguyên lai là trấn Bắc Vương phủ quân đội à, quả nhiên cùng truyền thuyết bên trong một dạng phách lối, vẹn vẹn chỉ là bằng vào một vạn người liền muốn ngăn cản được chúng ta tiến công sao? Phong Vân hoàng triều vị này tướng quân nghe được Trần Chi Báo mà nói về sau trong nháy mắt thì bừng tỉnh đại ngộ, sau đó một mặt trào phúng nhìn lấy Trần Chi Báo mở miệng nói. Đối với hắn mà nói, cái này một vạn quân đội không có bị hắn để ở trong mắt, huống chi trấn Bắc Vương phủ còn không bị hắn để ở trong mắt. Tự tiện xông vào ta trấn Bắc Vương phủ lãnh địa người, giết không tha. Trần Chi Báo có thể không có tính toán cho trước mặt vị này Phong Vân hoàng triều tướng quân cơ hội, dù sao hiện tại hắn có thể không có quá nhiều thời gian ở chỗ này lãng phí. Giải quyết xong Phong Vân hoàng triều quân đội về sau, Trần Chi Báo còn muốn chạy tới hoàng đô. Sau đó Trần Chi Báo trực tiếp đối với sau lưng Đại Tuyết Long Kỵ phất phất tay. Một giây sau, cái này một vạn Đại Tuyết Long Kỵ liền trực tiếp không chút do dự hướng về Phong Vân hoàng triều 20 vạn đại quân đánh tới. Ha ha ha, Trấn Bắc Vương phủ vị này tướng quân có phải hay không nao tử có vấn đề à, bây giờ lại đi tìm cái chết. Phong Vân hoàng triều tướng quân trông thấy tình cảnh này cũng là triệt để hưng phấn lên, chỉ thấy trong tay hắn đại đao đều dường như bắt đầu run rẩy đồng dạng. Huynh đệ nhóm, giết cho ta. Sau đó chỉ thấy hắn đại đao chỉ Đại Tuyết Long Kỵ phương hướng đối với phía sau 20 vạn đại quân ra lệnh. Sau đó chỉ thấy 20 vạn đại quân giống như ngựa hoang mất cương đồng dạng, hướng thẳng đến Đại Tuyết Long Kỵ phương hướng mà đi. Vẹn vẹn chỉ là đến cái thời gian hô hấp, Đại Tuyết Long Kỵ liền cùng Phong Vân hoàng triều quân đội đụng vào nhau. Mà đụng vào nhau trong nháy mắt, Phong Vân Hoàng Triều vị này tướng quân trong đầu tưởng tượng cũng chưa từng xuất hiện, ngược lại chỉ thấy Đại Tuyết Long Kỵ phảng phất là một thanh lợi nhận đồng dạng trực tiếp đâm vào Phong Vân Hoàng Triều trong quân đội. Đồng thời bọn hắn trường thương trong tay trực tiếp đâm xuyên qua Phong Vân Hoàng Triều một chúng binh lính. Vẹn vẹn chỉ là vừa đối mặt Phong Vân Hoàng Triều binh lính liền vẫn lạc hơn ngàn chi chúng, mà lại lúc này thời điểm Đại Tuyết Long Kỵ còn đang không ngừng đổ sát lấy binh lính xung quanh. Phong Vân Hoàng Triều binh lính còn chưa kịp phản ứng thì vẫn lạc mấy vạn người. Cái này sao có thể? Mỗi một cái binh lính đều là động thiên cảnh giới tu sĩ, làm sao có thể có cường đại như vậy quân đội? Lúc này thời điểm Phong Vân Hoàng Triều tướng quân mới phản ứng được, cảm thụ được Đại Tuyết Long Kỵ bên trong mỗi một vị binh lính trên thân đều tản ra động thiên cảnh giới khí tức, giờ khắc này hắn triệt để trợn tròn mắt. Sau đó chỉ thấy hắn một mặt không thể tin không ngừng Đại Tuyết Long Kỵ binh lính bên trong tìm kiếm lấy sơ hở. Thế nhưng là vô luận hắn làm sao tìm được, đều phát hiện này một đám binh lính tu vi ở vào động thiên cảnh giới, trong đó những cái kia thiên hộ đem cùng vạn hộ đem tu vi càng thêm cao khủng bố. Ngay tại hắn ngây người trong chốc ngắn này, Trần Chi Báo cũng là trực tiếp xuất hiện tại trước mặt hắn, chỉ thấy Trần Chi Báo trên thân tán phát lấy để hắn khó có thể chống cự khí tức. Ngươi là vương giả cảnh giới cường giả. Cảm nhận được Trần Chi Báo trên thân tán phát khí tức, vị này Phong Vân Hoàng Triều tướng quân trên mặt thật không thể tin, thần sắc càng thêm cường thịnh, lúc này thời điểm hắn dường như gặp quỷ đồng dạng. Mà hồi phục hắn là Trần Chi Báo trường thương, Trần Chi Báo trường thương trực tiếp đâm xuyên qua vị này Phong Vân Hoàng Triều tướng quân thân thể. Dù sao vị này Phong Vân Hoàng Triều tướng quân tu vi vẹn vẹn chỉ là thần du cảnh giới, tại Trần Chi Báo trước mặt vẫn là quá yếu. Ra đi, không nghĩ tới Phong Vân Hoàng Triều vậy mà như thế cẩn thận, phái ra hai vị pháp tướng cảnh giới tồn tại, bất quá ngươi cảm giác được các ngươi có thể trốn qua một kiếp này sao? Chém giết vị này Phong Vân Hoàng Triều tướng quân về sau, Trần Chi Báo lúc này mới rằng giặc đem ánh mắt nhìn hướng lên bầu trời bên trong, sau đó một mặt khinh thường mở miệng nói: "Ai, không nghĩ tới chúng ta chung quy là coi thường trấn Bắc Vương phủ, vậy mà còn ẩn tàng như thế một chi quân đội, xem ra mục tiêu của các ngươi không đơn giản à." Nghe được Trần Chi Báo mà nói về sau, một đạo thương lão thanh âm chậm rãi từ trên bầu trời truyền đến, sau đó hai vị lão giả chậm rãi từ trên bầu trời đi ra. Hai vị này lão giả nhìn lấy Trần Chi Báo thời điểm trên mặt xuất hiện một vẻ phức tạp. "Ta ra thế tử mục tiêu không phải các ngươi có thể phỏng đoán, hôm nay các ngươi liền đem tính mệnh lưu tại nơi này đi, yên tâm, ta sẽ phái binh lính đem các ngươi đầu đưa về Phong Vân Hoàng Triều." Trần Chi Báo nhìn lên trước mặt hai vị lão giả chậm rãi nói ra, lúc này thời điểm hắn dường như đã đem trước mặt hai vị lão giả chém giết đồng dạng. "Coi như các hạ là vương giả cảnh giới tu sĩ cũng không cần như thế khinh miệt chúng ta đi." Nghe được Trần Chi Báo mà nói về sau, một vị lão giả trên mặt khó chịu đứng ra đối với Trần Chi Báo nói ra. Mặc dù nói bọn hắn cũng biết mình không phải Trần Chi Báo đối thủ, nhưng là đối với Trần Chi Báo khinh miệt bọn hắn vẫn còn có chút tức giận. "Thì các ngươi hai cái còn chưa xứng chân chính xuất thủ." Trần Chi Báo khinh thường nhìn thoáng qua trước mặt hai vị lão giả, sau đó chỉ thấy hai đạo đồng dạng ở vào pháp tướng cảnh giới khí tức xuất hiện ở Trần Chi Báo bên người, sau đó hai người này trực tiếp đối với trước mặt hai vị này lão giả khởi xướng công kích. Đến mức Trần Chi Báo thì là không để ý đến hai vị này lão giả, ngược lại là chậm rãi cưỡi chiến mã hướng về Phong Vân Hoàng Triều quân đội mà đi. Lúc này thời điểm Phong Vân Hoàng Triều quân đội cũng tại Đại Tuyết Long Kỵ tiến công phía dưới vẫn lạc hơn phân nửa, Đại Tuyết Long Kỵ thực lực xa xa vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn, chỉ cần một lát thời gian liền có thể đem bọn hắn toàn bộ đổ sát. Chương 178, Vân Khiếu Thiên phẫn nộ, Tần Quỳnh đại quân đến trấn Bắc Quan. Chương 178, Vân Khiếu Thiên phẫn nộ, Tần Quỳnh đại quân đến trấn Bắc Quan. Trần Chi Báo lúc này cũng không có lựa chọn độc thủ, ngược lại là lặng lặng nhìn trận này sát lục thịnh yến, Đại Tuyết Long Kỵ chiến lực cũng không phải nói ra thôi, bọn hắn không ngừng đối với Phong Vân Hoàng Triều cái kia một đội kỵ binh tiến hành đổ sát. Mỗi một lần trùng phong đều nắm chắc ngàn tên Phong Vân Hoàng Triều kỵ binh bị tàn sát rơi, vẹn vẹn chỉ là mấy cái giây Phong Vân Hoàng Triều kỵ binh liền vẫn lạc mấy vạn chi chúng. 20 vạn Phong Vân Hoàng Triều quân đội tại Đại Tuyết Long Kỵ trước mặt lộ ra như thế yếu đuối không chịu nổi. Theo thời gian chậm rãi đi qua, một nén nhang không đến thời gian, Phong Vân Hoàng Triều quân đội liền toàn bộ ngã xuống tại chỗ này. Máu tươi dính đầy đại địa, làm đến toàn bộ đại địa nhiễm lên một mảnh đỏ như máu nhan sắc. Mà lúc này Đại Tuyết Long Kỵ lại phảng phất là không có tận hứng đồng dạng, bất quá bọn hắn trên thân cái kia một bộ bạch bào đã nhuộm thành đỏ như máu, làm đến bọn hắn xem ra càng thêm hung tàn. Đến mức Phong Vân Hoàng Triều hai vị kia pháp tướng cảnh giới tồn tại, càng là trực tiếp vẫn lạc tại Đại Tuyết Long Kỵ tướng lĩnh trong tay. Đại Tuyết Long Kỵ là tuyết trung thế giới bên trong cường đại nhất quân đội, cho nên tướng lãnh của bọn họ tự nhiên cũng là loại kia cường đại không thôi cao thủ, chém giết hai vị Phong Vân Hoàng Triều pháp tướng cảnh giới tồn tại vẫn là dễ như trở bàn tay. Nhìn lên trước mặt cái này, một mảnh là vết từng đống Trần Chi Báo trên mặt cũng không có quá nhiều biểu lộ, ngược lại là rằng giặc nhìn thoáng qua bên cạnh mình Đại Tuyết Long Kỵ, sau đó mang theo Đại Tuyết Long Kỵ liền biến mất ở cái này một mảnh chiến trường. Chỉ để lại cái này một mảnh đỏ như máu chiến trường cùng ngập trời mùi máu tươi. Thẳng đến Trần Chi Báo dẫn theo Đại Tuyết Long Kỵ rời đi nơi này, 3 ngày về sau tình huống nơi này mới bị người phát hiện nơi này tình hình chiến đấu vừa vặn là Phong Vân Hoàng Triều thám tử. Vốn là Phong Vân Hoàng Triều thám tử còn tại cao hứng bừng bừng đến đây quan sát quân đội của bọn hắn, không nghĩ tới chờ đến lại là 20 vạn đại quân hủy diệt tại Đại Yến Hoàng Triều lãnh thổ bên ngoài. Đạt được tình báo này, Phong Vân Hoàng Triều thám tử cũng là nhanh chóng chạy tới Phong Vân Hoàng Triều, bọn hắn muốn lấy tốc độ nhanh nhất đem nơi này tình hình chiến đấu bẩm báo cho chính mình hoàng đế. Thời gian rằng giặc lại qua mấy ngày, Phong Vân Hoàng Triều thám tử lúc này rốt cục dẫn theo bọn hắn nơi này tin tức đến Phong Vân Hoàng Triều. Kim Bích Huy Hoàng trong cung điện, một người áo đen đột nhiên tiến nhập trong hoàng cung, trong ánh mắt tràn đầy kinh hoàng thất thố nhìn về phía mưa gió hoàng triều hoàng đế Vân Khiếu Thiên. "Khởi bẩm bệ hạ, ta Phong Vân Hoàng Triều 20 vạn đại quân toàn bộ chôn vùi tại Đại Yến Vương Triều lãnh thổ ở ngoài." Vị này hắc y nhân nhìn lên trước mặt Vân Khiếu Thiên nhịn xuống trong nội tâm kinh hoàng chậm rãi đem tình báo nói ra, sau khi nói xong hắn liền cúi thấp đầu, không dám ngẩng đầu nhìn hướng Vân Khiếu Thiên. Trên mặt vốn đang mang theo nụ cười Vân Khiếu Thiên đang nghe Hắc Y Nhân mà nói về sau trong nháy mắt thì cứng đờ. Qua một hồi lâu Vân Khiếu Thiên cái này mới phản ứng được, chỉ thấy hắn trong ánh mắt mang theo thật không thể tin cùng nộ hỏa nhìn lên trước mặt Hắc Y Nhân. Là Trấn Bắc Vương phủ thủ bút, vẫn là Đại Yến Hoàng triều thủ bút. Sắc mặt âm trầm Vân Khiếu Thiên đối với trước mặt Hắc Y Nhân mở miệng nói, lúc này thời điểm hắn còn không biết Đại Yến Hoàng triều đã biến thành Trấn Bắc Vương phủ lãnh thổ. Dù sao Đại Yến Hoàng đô đã bị La Vong cùng Cẩm Y Diệp vệ triệt để thanh tẩy một lần, cho nên hiện tại Đại Yến Hoàng đô đã không có thế lực khác mà thám. Đây cũng là vì cái gì cái khác mấy cái đại hoàng triều không biết Đại Yến Hoàng thất đã triệt để biến mất tại lịch sử Trường Hà bên trong nguyên nhân. Đương nhiên nguyên nhân chủ yếu nhất là bởi vì Quách gia cảm thấy Sở Phạm còn đang bế quan, cho nên liền không có đem Đại Yến Hoàng triều đã triệt để biến thành Trấn Bắc Vương phủ lãnh thổ tin tức truyền đi. Thuộc hạ không biết là Trấn Bắc Vương phủ thủ đoạn vẫn là Đại Yến Hoàng triều thủ đoạn, bởi vì chúng ta Phong Vân Hoàng triều thám tử chạy đến thời điểm chỉ còn lại có thi thể đầy đất, mà lại đối phương vẫn là lấy nghiền ép tính chém giết ta Phong Vân Hoàng triều quân đội, thậm chí ngay cả một người sống đều không có để lại. Hắc Y Nhân đang nghe Vân Khiếu Thiên mà nói về sau, trên mặt chấn kinh chi sắc càng thêm mãnh liệt, chỉ thấy hắn thân thể tại run rẩy không ngừng đối với Vân Khiếu Thiên trả lời. Lúc này thời điểm trước mặt hắn dường như xuất hiện cái kia một bức giống như luyện ngục đồng dạng chẳng cảnh. Vân Khiếu Thiên đang nghe Hắc Y Nhân hồi phục về sau, trên mặt vẻ âm trầm càng thêm đáng sợ, hắn không nghĩ tới chính mình Phong Vân Hoàng triều tinh duệ bộ đội vậy mà dễ dàng như vậy thì vẫn lạc tại Đại Yến Hoàng triều lãnh thổ bên ngoài, mà lại sau cùng thậm chí ngay cả bị người nào chém giết cũng không biết, tại hắn liên phát hỏa báo thủ đối tượng đều không có. Tuyệt đối không có khả năng là Đại Yến Hoàng triều độc thủ, bọn hắn còn không có thực lực mạnh như vậy. Suy tư trong chốc lát về sau, Vân Khiếu Thiên cái này mới chậm rãi mở miệng nói, sau đó trong ánh mắt của hắn mặt cũng là xuất hiện một vẻ đáng sợ sát ý đối với Đại Yến Hoàng triều. Vân Khiếu Thiên vẫn là có hiểu biết, nếu như Đại Yến Hoàng triều thực lực thật sự có như thế cường đại, như vậy bọn hắn cũng liền không cần sợ hai Trấn Bắc Vương phủ. Thế nhưng là Đại Yến Hoàng triều liền Trấn Bắc Vương phủ đều không thể trấn áp, như vậy bọn hắn lại làm sao có thể có thực lực cường đại như vậy đây? Trấn Bắc Vương phủ Sở Phạm, bản hoàng trung quy là xem thường ngươi. Sau đó chỉ thấy Vân Khiếu Thiên chậm rãi ngẩng đầu lên, đem ánh mắt rằng rặc nhìn về phía Đại Yến Hoàng triều phương hướng. Lúc này thời điểm trong lòng của hắn không biết vì cái gì có một loại bất an cảm giác. Thì tại Phong Vân Hoàng triều bên này biết được tin tức đồng thời, một bên khác Trấn Bắc Quan, Tần Bình đến trợ giúp quân đội cũng là đi tới Trấn Bắc Quan. Lữ Bố cùng Triệu Tử Long trực tiếp tiến nhập Trấn Bắc Quan bên trong, đi vào chính Bắc Quan bên trong hai người cũng là trực tiếp tới gặp Sở Long. Dù sao Sở Long dù nói thế nào cũng là tự gia thế tử gia gia. Mặt tướng Triệu Tử Long Lữ Bố gặp qua vương gia. Nhìn lên trước mặt ngồi ở chủ vị Sở Long hai người cũng là không chút do dự trực tiếp đối Sở Long người đi bộ một lễ. Ha ha ha. Bản vương thế nhưng là ở chỗ này chờ đợi hai vị tướng quân rất lâu, hai vị tướng quân đến cũng đại biểu cho bản vương có thể phản công. Sở Long nhìn lấy Triệu Tử Long cùng Lữ Bố trên mặt xuất hiện một vẻ nét mặt hưng phấn, hắn đã sớm chờ mong Triệu Tử Long cùng Lữ Bố đến. Dù sao những ngày này một mực tại trấn thủ lấy trấn Bắc Quan hắn đều có chút nhàm chán, hiện tại chính mình Tôn Nhi trợ giúp như là đã đến, như vậy cũng liền đại biểu cho hắn không cần tiếp tục trấn thủ. Tân Bình tướng quân quân đội hiện tại chính ở ngoài thành chờ đợi vương gia mệnh lệnh, chỉ cần vương gia ra lệnh, chúng ta liền có thể toàn đối mặt với Thiên Tâm Hoàng triều quân đội khởi xướng tiến công. Triệu Tử Long nhìn lên trước mặt một mặt ý cười, Sở Long cũng là đứng ra chậm rãi mở miệng nói. Tần Quỳnh chỗ lấy không tiến nhập Trấn Bắc Quan nguyên nhân chủ yếu thì là muốn dẫn theo sau lưng Huyền Giáp Thiết Kỵ trực tiếp đối Thiên Tâm Hoàng triều quân đội khởi xướng tiến công. Dù sao bọn hắn cũng muốn nhanh chóng giải quyết nơi này chiến đấu, sau đó trở lại Hoàng đô đi. Làm Sở Phạm bộ đội bọn hắn đều chờ mong lấy chính mình thế tử có thể leo lên cái này hoàng vị, hiện tại cơ hội rốt cuộc đến, bọn hắn tự nhiên không có khả năng bỏ lỡ. Này mấy người đều muốn tại tự gia thế tử bế quan đi ra trước đó giải quyết chiến đấu, trở lại Hoàng đô. Chương 179, Tiên Phong Triệu Tử Long cùng Lữ Bố. Thiên Tâm Hoàng triều Nguyên Soái Trần Tinh bất an. Chương 179, Tiên Phong Triệu Tử Long cùng Lữ Bố. Thiên Tâm Hoàng triều Nguyên Soái Trần Tinh bất an. Sở Long đang nghe Triệu Tử Long mà nói về sau không chút do dự nhẹ gật đầu, đồng thời đối với chính mình Tôn Nhi bộ hạ cũng không có chút nào hoài nghi. Dù sao vô luận là Triệu Tử Long vẫn là Lữ Bố thực lực đều không thể khinh thường, huống chi đã từng Triệu Tử Long vẹn vẹn chỉ là dẫn theo 3000 bạch mã nghĩa tòng giết xuyên qua Tây Cảnh mấy vạn đại quân. Đã Tần Quỳnh tướng quân có dự định, như vậy thì toàn diện xuất kích đi. Sở Long chậm rãi trở lại trên vị trí của mình, sau đó đối với phía dưới một mặt mong đợi một đám tướng quân chậm rãi mở miệng nói. Mặt tướng tuân mệnh. Tất cả tướng quân đang nghe Sở Long mà nói về sau cũng là ào ào đứng ra mở miệng nói, đồng thời trong ánh mắt của bọn hắn trên mặt lấy trước nay chưa có qua mang. Nhiều ngày như vậy thời gian bên trong bọn hắn thật nín có chút nhàm chán, hiện tại vừa vặn thừa cơ hội này đi phát nổi giận. Mặt tướng Triệu Tử Long thỉnh chiến, Tử Long muốn làm lần này tiên phong. Triệu Tử Long đang nghe Sở Long mà nói về sau cũng là chậm rãi đứng ra đối với Sở Long mở miệng nói, bởi vì Sở Phạm là Trấn Bắc Vương phụ thế tử nguyên nhân, cho nên đối với Trấn Bắc Vương Sở Long bọn hắn cũng là rất tôn trọng. Mặt tướng Lữ Bố đồng dạng thỉnh chiến làm lần này tiên phong. Lữ Bố đang nghe Triệu Tử Long mà nói về sau cũng là không chút do dự đứng ở Triệu Tử Long bên người, trên mặt xuất hiện một vẻ thần sắc tự tin. Đã hai vị tướng quân đều muốn làm lần này tiên phong, như vậy lần này tiên phong thì giao cho hai vị tướng quân. Sở Long tự nhiên là biết Triệu Tử Long cùng Lữ Bố thực lực, cho nên đối với hai người muốn làm lần này tiên phong, hắn cũng không có quá nhiều ngoài ý muốn, ngược lại là trực tiếp đồng ý hai người thỉnh cầu. Theo Sở Long mệnh lệnh được đưa ra về sau, Triệu Tử Long cùng Lữ Bố cũng là dẫn theo quân đội trực tiếp theo Trấn Bắc Quan đại môn đi ra ngoài. Triệu Tử Long sau lưng quân đội là Bạch Mã Nghĩa Tổng, Lữ Bố phía sau quân đội thì là hai vạn Huyền Giáp Thiết Kỵ. Trấn Bắc Quan mở ra cũng là triệt để đưa tới Thiên Tâm Hoàng triều phía bên kia Trần Tinh chú ý, những ngày này Trần Tinh đều một mực đang quan sát Trấn Bắc Quan, cho nên Trấn Bắc Quan có bất kỳ cử động đều không gạt được hắn ánh mắt. Trấn Bắc Quan làm sao lại đột nhiên mở ra dựa theo Sở Long lão hồ ly kia cách làm, tuyệt đối sẽ không dễ dàng như vậy liền mở ra Trấn Bắc Quan, chẳng lẽ hắn lần này có kế hoạch gì sao? Trần Tinh nhìn lên trước mặt bán cắt nhíu mày, hắn có thể không tin Sở Long sẽ đem Trấn Bắc Quan chắp tay nhường cho nên hắn hiện tại chính đang suy đoán Sở Long có phải hay không có kế hoạch gì. Nguyên Soái, lần này Trấn Bắc Quan bên trong tổng cộng ra hơn 2 vạn quân đội, cho dù có kế hoạch gì, chỉ bằng cái này 2 vạn quân đội có thể hoàn thành sao? Trần Tinh bên người một vị thần du cảnh giới cao thủ đang nghe Trần Tinh mà nói về sau một mặt khinh thường nói, đối với Trấn Bắc Vương phủ hắn không có chút nào lo lắng, ngược lại là cảm thấy Trần Tinh có chút thận trọng quá mức. Trần Tinh nghe được vị này tướng quân mà nói về sau trên mặt xuất hiện một vẻ thần sắc bất đắc dĩ, có điều rất nhanh hắn liền đem trên mặt mình thần sắc thu vào, sau đó chậm rãi nhìn lấy trước mặt mình một đám tướng quân. Những tướng quân này trên mặt đều tràn đầy thần sắc mong đợi. Hoàn thành, bản soái mệnh lệnh ngươi dẫn theo 10 vạn quân đội đi xem một cái Sở Long lần này đến cùng đùa nghịch cái gì nhiều kiểu. Cuối cùng Trần Tinh đem ánh mắt nhìn về phía một vị trung niên tướng lĩnh trên thần, sau đó chậm rãi đối với vị này trung niên tướng quân mở miệng nói: "Mặt tướng lĩnh mệnh." Vị này trung niên tướng quân đang nghe Trần Tinh mà nói về sau trên mặt lộ ra một vẻ vui sướng thần sắc, sau đó chỉ thấy hắn nhanh chóng liền rời đi doanh trướng. Tướng quân khác lúc này thời điểm trên mặt hưng phấn trong nháy mắt thì biến, sau đó một mặt hâm mộ nhìn lấy rời đi trung niên tướng quân. Trần Tinh có thể không để ý đến tại chỗ những tướng quân khác biểu lộ, ngược lại là nhanh chóng rời đi doanh trướng, hắn muốn đi nhìn một chút lần này đại chiến, sau đó lại suy đoán Sở Long chân chính ý đồ. Thế nhưng là hắn không biết là lần này Sở Long cũng không định có bất kỳ kế hoạch, ngược lại là trực tiếp dự định quét ngang. Hoàng Thành rất nhanh liền dẫn theo quân đội xuất hiện ở Triệu Tử Long đám người trước mặt. Người đến người nào, xưng tên ra, bản tướng dưới thương không giết vô danh người. Hoàng Thành tới Triệu Tử Long cùng Lữ Bố phía trước cách đó không xa dừng lại nhìn lấy Lữ Bố cùng Triệu Tử Long giằng giặc mở miệng nói, đồng thời trên mặt của hắn xuất hiện một vẻ hưng phấn cùng vẻ mặt kích động. Đối với trước mặt Lữ Bố cùng Triệu Tử Long hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua, cũng liền đại biểu cho Lữ Bố cùng Triệu Tử Long có lẽ chỉ là hai cái không đáng chú ý nhân vật. Bạch Mã Ngân Thương Triệu Tử Long, Ma Thần Lữ Bố. Triệu Tử Long cùng Lữ Bố nghe được trước mặt vị này trung niên tướng quân mà nói về sau lẫn nhau liếc nhau một cái, đều theo lẫn nhau trong ánh mắt nhìn ra khinh thường, bất quá hai người vẫn là chậm rãi đứng ra đi đối với trước mặt trung niên tướng quân mở miệng nói. Hoàng Thành nghe được Triệu Tử Long cùng Lữ Bố mà nói về sau, đột nhiên cảm giác trước mặt hai người hai cái danh tự này có chút quen thuộc, sau đó chỉ thấy hắn cau mày nhìn lên trước mặt Triệu Tử Long cùng Lữ Bố. Mà Lữ Bố cùng Triệu Tử Long tên cũng là bởi vì bọn hắn thanh âm ra chỉ phía dưới truyền khắp toàn bộ Thiên Tâm Hoàng Triều quân đội. Mới vừa từ trong doanh trướng đi ra Trần Tinh mặt trong nháy mắt thì xuất hiện một vẻ lo lắng thần sắc. Không nghĩ tới Bạch Mã Ngân Thương Triệu Tử Long cùng Ma Thần Hàng Thế Lữ Bố đều xuất hiện trên chiến trường, xem ra Sở Phạm trợ giúp đến, thì ra là thế, ta liền nói Sở Long làm sao dám xuất quan đến khiêu khích ta. Trần Tinh lúc này thời điểm cũng là rốt cuộc phản ứng lại, hắn lúc này thời điểm cũng rốt cuộc minh bạch Sở Long vì cái gì không có lựa chọn tiếp tục thủ quan ngược lại là chủ động đánh ra. Bạch Mã Ngân Thương Triệu Tử Long cùng Ma Thần Hàng Thế Lữ Bố hai người tu vi đều đạt đến pháp tướng cảnh giới. Đương nhiên liên quan tới Triệu Tử Long sau lưng Bạch Mã Nghĩa Tòng hắn vị này Thiên Tâm Hoàng Triều Nguyên Soái tự nhiên cũng là nghe nói qua. Nhanh đi đem Hoàng Thành gọi trở về. Cái phản ứng Trần Tinh cũng là nhanh chóng đối với mình bên người một vị binh lính mở miệng nói. Vị này binh lính nghe được hắn về sau mặc dù có chút nghi hoặc, nhưng cũng vẫn là nhanh chóng cưỡi chiến mã đi đến chiến trường. Mà Trần Tinh thì là có chút lo lắng nhìn qua chiến trường, hắn hy vọng trận này đại chiến không có đánh lên. Thế nhưng là sự tình như thế nào lại như hắn nguyện đây? Triệu Tử Long cùng Lữ Bố báo xong tên của mình về sau liền trực tiếp cưỡi chiến mã hướng về Hoàng Thành phương hướng đánh tới. Mà tại bọn hắn phía sau quân đội cũng là đi theo hai người tốc độ hướng thẳng đến Thiên Tâm Hoàng Triều 10 vạn quân đội đánh tới. Hoàng Thành không nghĩ tới Triệu Tử Long cùng Lữ Bố vậy mà vẹn vẹn chỉ là dẫn theo 2 vạn quân đội thì phản đối phía bên mình tiến hành trung phong, sau đó hắn liền có chút tức giận hướng thẳng đến Triệu Tử Long cùng Lữ Bố phương hướng đánh tới. Thế nhưng là làm hắn trong tay trường thương sắp tiếp xúc đến Triệu Tử Long thời điểm trực tiếp bị một cỗ khủng bố lực lượng đem hắn trong tay trường thương đánh nát, hóa thành một đạo lại một đạo toái phiến rơi trên mặt đất. Mà cả người hắn càng là liền thời gian phản ứng đều không có, liền bị cái này một cỗ khủng bố lực lượng trực tiếp đánh bay ra ngoài, toàn bộ người tại không trung trong nháy mắt thì đã mất đi sinh mệnh đặc thù. Sau đó phảng phất là một cỗ thi thể đồng dạng từ không trung chậm rãi rớt xuống, đến mức Triệu Tử Long cùng Lữ Bố thì là không có chút nào để ý hắn ngược lại là trực tiếp sát nhập vào Thiên Tâm Hoàng Triều trong quân đội. Chương 180, chấn kinh toàn trường Triệu Tử Long cùng Lữ Bố, Trần Tinh lo lắng. Chương 180, chấn kinh toàn trường Triệu Tử Long cùng Lữ Bố, Trần Tinh lo lắng. Tại hai người tiếp xúc đến Thiên Tâm Hoàng Triều quân đội trong nháy mắt, hai người trên thân khí tức trực tiếp đem bên người mấy trăm vị Thiên Tâm Hoàng Triều binh lính đánh bay, đồng thời cái này mấy trăm vị binh lính cũng là triệt để đã mất đi sinh mệnh. Theo hai người giết vào cái này một chi quân đội về sau, vẹn vẹn chỉ là thời gian mấy hơi thở, cái này một chi quân đội bên trong thì vẫn lạc hơn ngàn người. Mà lúc này bọn hắn phía sau Bạch Mã Nghĩa Tổng cùng Huyền Giáp Thiết Kỵ cũng là gia nhập chiến đấu, Bạch Mã Nghĩa Tổng cùng Huyền Giáp Thiết Kỵ thực lực cũng là xa xa vượt ra khỏi cái này một chi quân đội. Tại va chạm trong nháy mắt Thiên Tâm Hoàng Triều quân đội thì có mấy ngàn tên binh lính vẫn lạc tại Bạch Mã Nghĩa Tổng cùng Huyền Giáp Thiết Kỵ trong tay. Theo Bạch Mã Nghĩa Tổng cùng Huyền Giáp Thiết Kỵ không ngừng trùng phong, vẹn vẹn chỉ là một lát thời gian liền để Thiên Tâm Hoàng Triều quân đội vẫn lạc hơn phân nửa. Kinh khủng chênh lệch cảm giác trong nháy mắt liền để Thiên Tâm Hoàng Triều quân đội cảm thấy tuyệt vọng. Quả nhiên không hổ là đã từng giết xuyên mấy vạn đại quân Bạch Mã Nghĩa Tổng, hôm nay rốt cục kiến thức đến hắn chỗ lợi hại. Trấn Bắc Quan trên tường thành cổ Khải Minh nhìn phía dưới đại chiến trong ánh mắt tràn đầy chấn kinh chi sắc, mặc dù nói đã từng hắn thì nghe nói qua Bạch Mã Nghĩa Tổng chỗ cường đại, nhưng lúc đó hắn không có chân chính được chứng kiến Bạch Mã Nghĩa Tổng chiến đấu. Bây giờ đang ở kiến thức đến chân chính Bạch Mã Nghĩa Tổng cường đại về sau hắn mới hiểu được ngoại giới những truyền thuyết kia cũng không giả. Đúng vậy à, cho dù là trước mặt cái này 10 vạn đại quân cũng ngăn cản không nổi Bạch Mã Nghĩa Tòng đi. Sở Thiên Hùng tuy nhiên rất sớm đã kiến thức qua Bạch Mã Nghĩa Tòng cường đại, nhưng là tại một lần nhìn thấy Bạch Mã Nghĩa Tòng chỗ đáng sợ lúc, hắn cũng vẫn là y nguyên chấn kinh. Không đơn thuần là Bạch Mã Nghĩa Tòng, cho dù là một con kia Huyền Giáp Kỵ binh thực lực cũng cực kỳ khủng bố. Bọn hắn bên cạnh Sở Long thì là đem ánh mắt rằng giặc nhìn về phía Huyền Giáp Thiết Kỵ phương hướng, Bạch Mã Nghĩa Tòng tuy nhiên 10 phân cường đại, nhưng là bọn hắn số lượng vẫn là một cái khuyết điểm. Thế nhưng là Huyền Giáp Thiết Kỵ số lượng thế nhưng là đạt đến 20 vạn chi chúng, điểm này Sở Long cũng là biết đến. Cổ Khải Minh nghe được Sở Long mà nói về sau cũng là ánh mắt nhìn phía Huyền Giáp Thiết Kỵ trên thân. Thế tử thủ hạ chính thức cường đại nhất quân đội cũng không phải là Tử Long Bạch Mã Nghĩa Tòng cùng ta Huyền Giáp Thiết Kỵ. Tại Sở Long chờ bên người thân Tần Bình lúc này thời điểm thì là lắc đầu, vừa mới từ khi quyết định triệu Tử Long cùng Lữ Bố làm tiên phong về sau, Tần Bình liền đi tới trên tường thành cùng Sở Long bọn người cùng một chỗ quan chiến. Nghe được Sở Long đám người lời nói về sau, Tần Bình trong đầu cũng là xuất hiện Trần Chi báo cái kia một chi đại tuyết long kỵ, cái kia một chi quân đội mới là Tần Quỳnh nhìn thấy qua cường đại nhất quân đội. Tiểu Phàm trong tay còn có so Bạch Mã Nghĩa Tòng cường đại quân đội. Sở Long đang nghe Tần Quỳnh mà nói về sau cũng là có chút chấn kinh, sau đó chỉ thấy hắn chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn về phía Tần Quỳnh mở miệng nói, trong ánh mắt cũng là mang theo vẻ chờ mong. Bên cạnh hắn Sở Thiên Hùng hai người lúc này thời điểm cũng là một mặt mong đợi nhìn lên trước mặt Tần Quỳnh. Thế tử trong tay cường đại nhất quân đội không ai qua được Đại Tuyết Long Kỵ, thế tử từng nói qua trong tay hắn một vạn Đại Tuyết Long Kỵ có thể bù đắp được 100 vạn đại quân. Tần Quỳnh tại nhìn thấy ba người trên mặt chờ mong lúc, chậm rãi đem Đại Tuyết Long Kỵ nói ra, đồng thời hắn cũng nghĩ đến Sở Phàm đã từng nói câu kia một vạn Đại Tuyết Long Kỵ có thể chống đỡ 100 vạn đại quân. Kỳ thật tại Tần Quỳnh xem ra Sở Phàm câu nói này tuyệt không khoa trương. Cái này cái gọi là Đại Tuyết Long Kỵ thật sự có cường đại như vậy à? Như vậy nó số lượng lại đạt đến bao nhiêu đâu? Sở Thiên Hùng đang nghe Tần Quỳnh mà nói về sau thì là hơi kinh ngạc, đồng thời trên mặt của hắn cũng là xuất hiện một vẻ nghi vấn chi sắc. Dù sao một vạn Đại Tuyết Long Kỵ có thể so 100 vạn đại quân, câu nói này thật có điểm khoa trương. Thế tử trong tay tổng cộng có một vạn Đại Tuyết Long Kỵ, mà cái này một vạn Đại Tuyết Long Kỵ đều là từ động thiên trở lên tu sĩ tạo thành, trong đó thống soái cái này một chi quân đội còn là một vị vương giả viên mãn cảnh giới cường giả. Trong đó thần du cảnh giới tu sĩ thì đạt đến 100 vị nhiều. Tần Quỳnh tự nhiên cũng là nhìn thấy Sở Thiên Hùng trên mặt nghi vấn, sau đó chỉ thấy hắn chậm rãi đem Đại Tuyết Long Kỵ nói ra, đồng thời còn đem Đại Tuyết Long Kỵ phối trí nói ra. Một vạn tên từ động thiên trở lên tu sĩ tạo thành quân đội. Sở Thiên Hùng đang nghe Tần Quỳnh mà nói về sau triệt để ngây ngẩn cả người, hắn cũng không nghĩ tới chính mình nhi tử trong tay lại có một chi đáng sợ như vậy quân đội. Phải biết chính hắn cũng bất quá là động thiên cảnh giới tu sĩ thôi, cũng liền đại biểu cho Đại Tuyết Long Kỵ bên trong tùy tiện ra đến một cái binh lính đều có hắn thực lực, cái này khiến hắn làm sao có thể đầy đủ không kiếp sợ. Cho dù là bên cạnh hắn gặp qua mưa to gió lớn Sở Long lúc này thời điểm cũng là khiếp sợ không thôi, hắn không nghĩ tới chính mình tôn nhi bên người còn có đáng sợ như vậy quân đội. Nếu như vừa mới bắt đầu hắn còn hoài nghi cái này một chi quân đội có thể hay không ngăn cản 100 vạn đại quân, như vậy hiện tại Sở Long trong nội tâm đã không có chút nào hoài nghi. Dù sao bình quân đầu người động thiên cảnh giới hơn vạn đại quân thật không phải là cái gì người đều có thể ngăn cản được. Huống chi còn có một vị vương giả viên mãn cảnh giới cường giả thống lĩnh cái này một chi quân đội. Tân Quỳnh nhìn lấy ba người trên mặt chấn kinh chi sắc cũng không nói thêm gì, ngược lại là rằng giặc đem ánh mắt nhìn hướng phía dưới chiến trường, lúc này thời điểm phía dưới chiến trường cũng là kết thúc. Tại Triệu Tử Long cùng Lữ Bố dẫn dắt phía dưới Bạch Mã Nghĩa Tổng cùng Huyền Giáp Thiết Kỵ thực lực lớn lớn gia tăng, cho nên nói đối mặt 10 vạn tiên tâm hoàng triều quân đội bọn hắn dễ như trở bàn tay liền đổ sát hơn phân nửa. Nổi danh phía dưới quả nhiên vô hư sĩ. Một bên khác lúc này chính tại nhìn về phía trước chiến trường Trần Tinh cũng là thở dài bất đắc dĩ thở ra một hơi mở miệng nói, lúc này thời điểm hắn tự không sai đã thấy trận này đại chiến kết quả. Hắn không nghĩ tới Triệu Tử Long cùng Lữ Bố hoàn toàn chính xác khủng bố đến hắn vô pháp tưởng tượng, đồng thời Bạch Mã Nghĩa Tổng thực lực cũng nghiệm chứng truyền thuyết bên trong khủng bố. Đây chính là truyền thuyết bên trong Bạch Mã Ngân Thương Triệu Tử Long cùng Ma Thần Hàng Thế Lữ Bố ạ, thực lực của hai người bọn họ cũng quá kinh khủng đi. Vừa mới còn tại phách lối không thôi vị kia trung niên tướng lĩnh, lúc này thời điểm cũng là có chút khiếp sợ nhìn lấy chiến trường, hắn không nghĩ tới vị kia truyền thuyết bên trong Bạch Mã Ngân Thương Triệu Tử Long cùng Ma Thần Hàng Thế Lữ Bố vậy mà như thế khủng bố. Mà lại bọn hắn vẹn vẹn chỉ là dẫn theo 2 vạn quân đội thì đồ giết bọn hắn 10 vạn quân đội. Phải biết cái này hai nhánh quân đội ở giữa thế nhưng là chênh lệch lấy mấy lần số lượng. Bọn hắn thực lực tuy nhiên rất cường đại, nhưng là bọn hắn số lượng so với chúng ta mà nói kém quá xa, ta thì không tin bọn hắn có thể tiêu diệt chúng ta 100 vạn đại quân. Một vị khác tướng quân cũng là theo chấn kinh bên trong hồi thần lại, chỉ thấy hắn trong ánh mắt xuất hiện một vẻ kiên định nhìn về phía Triệu Tử Long cùng Lữ Bố phương hướng. Mặc dù nói Lữ Bố cùng Triệu Tử Long thực lực hoàn toàn chính xác cường đại, thế nhưng là tại bọn hắn phía sau quân đội lại quá ít, muốn đánh bại bọn hắn còn là không thể nào. Trần Tinh nghe được vị này tướng quân mà nói về sau cũng là nhẹ gật đầu. Hiển nhiên hắn cũng đồng ý vị này tướng quân, mặc dù nói Triệu Tử Long cùng Lữ Bố thực lực thật có chút kinh khủng, nhưng là dù nói thế nào bọn hắn cũng chỉ là hai người thôi. Chương 181, quyết chiến lên, vô địch Triệu Tử Long cùng Lữ Bố. Chương 181, quyết chiến lên, vô địch Triệu Tử Long cùng Lữ Bố. Thế nhưng là bọn hắn không có nghĩ tới là Triệu Tử Long cùng Lữ Bố như là đã xuất hiện ở trên chiến trường, như vậy Sở Phàm lại làm sao có thể không có bố trí đây. Giải quyết xong trước mặt cái này 10 vạn quân đội, Triệu Tử Long cùng Lữ Bố cũng không có lựa chọn như vậy dừng tay, phản mà là tiếp tục mang theo sau lưng quân đội hướng về Thiên Tâm Hoàng Triều quân đội đánh tới. Nguyên soái, chúng ta toàn bộ đại quân để lên, trực tiếp đem trước mặt Triệu Tử Long cùng Lữ Bố trước giải quyết hết, chỉ có dạng này chúng ta mới có cơ hội thắng lợi. Thiên Tâm Hoàng Triều tướng quân tự nhiên cũng là nhìn thấy tình cảnh này, sau đó chỉ thấy một vị tướng quân đứng ra đối với Trần Tinh mở miệng nói, đồng thời trong ánh mắt của hắn mặt cũng là tràn đầy vội vàng cùng nóng dựng. Lần này hắn thì là muốn đánh phá thế nhân đối cái này cái gọi là Bạch Mã Ngân Thương cùng Ma Thần Tướng Sĩ hai đại nhân vật cái nhìn, hắn muốn bằng vào một trận chiến này chém giết Triệu Tử Long cùng Lữ Bố đến lấy này nổi danh. Trần Tinh nghe được vị này tướng quân mà nói về sau thì là nhíu nhíu mày, lúc này thời điểm phương pháp tốt nhất thì là dựa theo vị này tướng quân mà nói đến, nhưng là không biết vì cái gì trong lòng của hắn một mực có một loại bất an cảm giác. Nguyên Soái, ta đồng ý Triệu tướng quân, hiện tại phương án tốt nhất cũng là toàn quân áp lên. Nguyên Soái, ta cũng tán cùng bọn hắn ý kiến. Nguyên Soái, xuất binh đi. Nhìn thấy chính mình Nguyên Soái không nói gì, tướng quân khác cũng là rối rít phụ họa, lúc này thời điểm bọn hắn cũng muốn cực lực chém giết hai vị này tiếng tăm lừng lẫy tướng quân. Toàn quân áp lên đi. Trần Tinh nhìn lấy trên mặt mọi người vẻ hưng phấn, cũng là có chút bất đắc dĩ chậm rãi mở miệng nói, sau khi nói xong, hắn ánh mắt rằng giặc nhìn về phía trên tường thành Sở Long bọn người vị trí. Sở Long, ngươi ta ở giữa đại chiến thắng bại ngay tại trận này. Trần Tinh nhìn lấy Sở Long phương hướng trong nội tâm nhẹ nhàng nỉ nó nói, đồng thời ánh mắt của hắn bên trong cũng là tràn đầy một vẻ kiên định. Theo tiếng nói của hắn rơi xuống về sau, Thiên Tâm Hoàng Triều trăm vạn đại quân hướng thẳng đến Triệu Tử Long đám người phương hướng áp đi. Triệu Tử Long cùng Lữ Bố chỉ huy quân đội tại cái này trăm vạn đại quân bên trong lộ ra như thế nhỏ bé, phảng phất như là một con kiến tiến nhập con kiến ngay trong đại quân đồng dạng. Xem ra lão gia hỏa kia là dự định cùng bản vương nhất chiến phân thắng thua. Lúc này ở trấn Bắc Quan trên tường thành Sở Long tự nhiên cũng là nhìn thấy tình cảnh này, sau đó chỉ thấy hắn rằng giặc đem ánh mắt nhìn hướng Thiên Tâm Hoàng Triều ngay trong đại quân. Lúc này thời điểm Sở Long dường như thông qua vô số thời gian nhìn phía vị kia Thiên Tâm Hoàng Triều nguyên soái. Đúng vậy a, cái này vẫn luôn là hắn tâm nguyện. Cổ Khải Minh lúc này thời điểm cũng là chậm rãi đứng ra đối với Sở Long nói ra, sau khi nói xong, trên mặt của hắn còn xuất hiện một vẻ cảm khái. Làm một mực đi theo Sở Long người, hắn tự nhiên biết Sở Long cùng Thiên Tâm Hoàng Triều vị này nguyên soái ở giữa tranh đấu. Thế nhưng là lần này thắng lợi chỉ có thể là bản vương. Sở Long nghe được Cổ Khải Minh mà nói về sau trên mặt đột nhiên xuất hiện một vẻ thần sắc kiên định, đã từng hắn thua không nổi, hắn hiện tại càng thua không nổi. Chính mình Tôn Nhi vừa mới cầm xuống toàn bộ Đại Yến Hoàng Triều, hắn lại làm sao có thể để Trấn Bắc Quan vứt bỏ đây? Vương gia yên tâm, lần này chúng ta không có khả năng bại. Đứng tại Sở Long bên cạnh Tần Quỳnh cũng là một mặt kiên định nhìn lấy phía ngoài tràng cảnh. Lần này liền dựa vào Tần tướng quân, phân phó tất cả quân đội xuất kích đi. Sở Long nghe được Tần Quỳnh mà nói về sau nhẹ gật đầu, sau đó cái này mới hướng về phía sau mình Sở Thiên Hùng mở miệng nói. Không có cái gì tồn tại cảm giác Sở Thiên Hùng lúc này thời điểm cũng là chậm rãi đứng dậy, sau đó trực tiếp theo trên tường thành rời đi. Một giây sau hắn liền dẫn Trấn Bắc Quan Trấn Bắc Vương phủ đại quân trực tiếp ra Trấn Bắc Quan. Vương gia, mặt tướng cũng nên tiến nhập chiến trường. Tần Quỳnh nhìn lấy Trấn Bắc Vương phủ đại quân ra Trấn Bắc Quan về sau cũng là chậm rãi đối với trước mặt Sở Long chắp tay. Đi thôi, ta ở chỗ này chờ tướng quân khải hoàn mà về. Sở Long nghe được Tần Quỳnh mà nói về sau đối với Tần Quỳnh khoát tay áo, đồng thời trong ánh mắt cũng là mang theo vẻ chờ mong. Tần Quỳnh đang nghe Sở Long mà nói về sau, trong nháy mắt hóa thành một đạo quang mang biến mất ngay tại chỗ. Lần này hắn mang quân đội cũng không có tại Trấn Bắc Quan bên trong, ngược lại là tại Trấn Bắc Quan ngoài thành một nơi ẩn nấp lên. Theo Tần Quỳnh đến, Huyền Giáp Thiết Kỵ cũng là ảo chuẩn bị lên chủ phong. 18 vạn Huyền Giáp Thiết Kỵ trên thân tán phát lấy đáng sợ khí tức đứng tại Tần Quỳnh trước mặt. Theo phía trước Trấn Bắc Vương phủ đại quân cùng Thiên Tâm Hoàng Triều đại quân đụng vào nhau, Tần Quỳnh khoe miệng lúc này mới vung lên một vệt nụ cười. Sau đó chỉ thấy cả người hắn cưỡi chiến mã dẫn theo sau lưng Huyền Giáp Thiết Kỵ hướng về Thiên Tâm Hoàng Triều quân đội phương hướng phóng đi. Chiến trường làm bên trong nhìn lấy hai phương đại quân đụng vào nhau, Trần Tinh vừa mới thở dài một hơi, liền cảm nhận được động đất núi dao động. Sau đó hắn thì đem ánh mắt nhìn phía cái này một đạo lại một đạo chấn động địa phương truyền đến phương hướng. Một giây sau hắn liền nhìn thấy Tần Quỳnh dẫn theo đại quân ngay tại hướng về phương hướng của hắn mà đến. Cái này liền là của ngươi tính kế sao Sở Long, nếu như vẹn vẹn là nếu như vậy, chỉ sợ lần này ngươi chỉ sợ sẽ không thắng đi. Trần Tinh nhìn một chút Tần Quỳnh phía bên kia vẹn vẹn chỉ là 20 vạn không đến quân đội, đột nhiên thở dài một hơi, sau đó rằng giặc đem ánh mắt nhìn về phía Trấn Bắc Quan phương hướng. Nếu như là quá nhiều quân đội, như vậy hắn còn không có cơ hội thắng lợi, nhưng là hiện tại Trấn Bắc Vương phủ đại quân thêm cái này một chi quân đội số lượng đến cũng không có bọn hắn số lượng nhiều. Có điều hắn vừa mới vừa quay đầu đã nhìn thấy tại trăm vạn đại quân bên trong chính đang không ngừng đổ sát Triệu Tử Long cùng Lữ Bố. Lúc này thời điểm Triệu Tử Long cùng Lữ Bố thật phảng phất là nhân gian chiến thần đồng dạng, tại trung quanh bọn hắn đã xuất hiện một mảnh mấy trăm trượng chân không phạm vi. Đồng thời bọn hắn mỗi tiến lên trước một bước cũng có mấy trăm người quân đội vẫn lạc. Tiếp tục như vậy nữa không thể được, chỉ có trước đem hai người này chém giết mới có thể không ảnh hưởng quân ta khí thế. Trần Tinh nhìn lấy ngay tại đồ sát hai người khỏe miệng xuất hiện một vệt đắng chát, đồng thời hắn cũng là bắt đầu nhíu mày. Lữ Bố cùng Triệu Tử Long lực sát thương quá cường đại, bọn hắn hai người sát phạt quyết đoán đã để Thiên Tâm Hoàng Triều đại quân bắt đầu dao động. Thật sự nếu không giải quyết bọn hắn hai cái, như vậy Thiên Tâm Hoàng Triều đại quân sợ rằng sẽ bởi vì mất đi quân tâm mà thất bại. Các người đi đem bọn hắn hai người ngăn chặn, nếu như có cơ hội trực tiếp đem hai người chém giết. Trần Tinh nhìn một chút bên cạnh mình một các tướng lĩnh chậm rãi mở miệng nói. Những tướng lãnh này đang nghe Trần Tinh mà nói về sau cũng là có chút bất đắc dĩ, dù sao hai vị kia thế nhưng là sát thần a, bất quá lúc này thời điểm bọn hắn tự nhiên không có khả năng phản đối nguyên soái mệnh lệnh, sau đó liền gặp hơn 10 vị tướng quân hướng thẳng đến Triệu Tử Long cùng Lữ Bố phương hướng đánh tới. Ngay tại cái này hơn 10 vị tướng quân hướng về Triệu Tử Long cùng Lữ Bố phương hướng đánh tới đồng thời, một bên khác Tần Quỳnh cũng là dẫn theo Huyền Giáp Thiết Kỵ đi tới Thiên Tâm Hoàng Triều quân đội bên ngoài. Chỉ thấy hắn tay cầm song giản hướng lên trước mặt quân đội liền đánh tới, vẻn vẹn chỉ là hắn trên thân tán phát đi ra khí tức liền để phía trước quân đội không cách nào động đậy. Chương 182 chiến cục cải biến, Trần Tinh gặp Lữ Bố chương 182, chiến cục cải biến, Trần Tinh gặp Lữ Bố vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt, Tần Quỳnh bên người liền vẫn lạc mấy trăm vị Thiên Tâm Hoàng Triều binh lính. Tại phía sau hắn Huyền Giáp Thiết Kỵ cũng là nhân vật hết sức mạnh, vẻn vẹn chỉ là va chạm trong nháy mắt liền đem Thiên Tâm Hoàng Triều quân đội sẽ rách ra một cái lỗ hổng, sau đó tiếp tục hướng về Thiên Tâm Hoàng Triều quân đội tiến hành đổ sát. Thiên Tâm Hoàng Triều quân đội tại bọn hắn trước mặt lộ ra như thế yếu đuối không chịu nổi. Theo Tần Quỳnh chỉ huy quân đội giết vào Thiên Tâm Hoàng Triều trong quân đội về sau, vốn đang tại đoàn kết nhất trí Thiên Tâm Hoàng Triều quân đội bắt đầu loạn cả lên. Lúc này thời điểm người nào cũng không muốn đi ngăn cản Tần Quỳnh mang tới quân đội, dù sao cái này một chi quân đội cho bọn hắn mang tới cảm giác áp bách cũng quá cường đại. Mà một bên khác trấn Bắc Vương phủ quân đội trông thấy tình cảnh này thì là giống điên cuồng đồng dạng hướng về phía trước trùng sát mà đi. Tự ra thế tử trong tay quân đội đều lợi hại như vậy bọn hắn tự nhiên không có khả năng lạc hậu quá nhiều. Tiểu phàm trong tay quân đội thực lực quả nhiên khủng bố như vậy à, hôm nay dù là không có chúng ta trấn Bắc Vương phủ quân đội ở chỗ này, chỉ sợ bọn hắn bằng vào cái này 20 vạn đại quân cũng có thể chiến thắng trời bên ngoài tinh hoàng hướng quân đội đi. Trấn Bắc quan trên tường thành Sở Long trông thấy tình cảnh này cũng là khiếp sợ không thôi, mặc dù nói vừa mới hắn liền nhìn ra Huyền Giáp Thiết Kỵ thực lực không thể khinh thường, nhưng hắn cũng không nghĩ tới Huyền Giáp Thiết Kỵ có đáng sợ như vậy thực lực. Vẹn vẹn chỉ là một cái trùng phong thời gian thì giải quyết hơn vạn Thiên Tâm Hoàng Triều quân đội, dạng này trùng phong nếu như lại đến mấy lần lời nói, Thiên Tâm Hoàng Triều quân đội chẳng phải toàn bộ giải quyết à, nếu như không có như thế cường đại quân đội, nhỏ như vậy phàm lại làm sao có thể dễ dàng như thế thì giải quyết Đại Yến Hoàng Triều đâu. Sở Long bên người Cổ Khải Minh nghe được hắn về sau thì là cười cười, sau đó ánh mắt rằng giặc nhìn về phía Đại Yến Hoàng Triều hoàng đô phương hướng. Mặc dù nói lúc này thời điểm Đại Yến Hoàng Triều đã triệt để bị Sở Phàm cầm xuống, nhưng là đang lúc bế quan xử phạt cũng không có đổi Đại Yến Hoàng Triều hoàng đô, thậm chí hắn lúc này còn không có thành lập quốc gia, cho nên nói hiện tại Đại Yến Hoàng Triều còn tính là Đại Yến Hoàng Triều. Bất quá bọn hắn chủ nhân theo Mộ Dung Thị biến thành Sở gia. Đúng vậy à, chỉ cần trận này đại chiến kết thúc về sau, Tiểu Phàm liền có thể đăng cơ xứng đế, đến lúc đó toàn bộ Đại Yến Hoàng Triều cũng sẽ là chúng ta Sở gia. Sở Long đang nghe Cổ Khải Minh mà nói về sau cũng là nở nụ cười, sau đó thần bên trong mang theo thần sắc hưng phấn nhìn về phía hoàng đô phương hướng. Hắn lúc này trong nội tâm là thật cao hứng, chính mình đại tôn tử tại Thái Huyền Thánh Địa hiện tại đã trưởng thành lên, thậm chí muốn sắp trở thành Thái Huyền Thánh Địa thánh tử. Mà Sở Phàm cũng là không có cô phụ kỳ vọng của hắn thành công đem Đại Yến Hoàng Triều lấy xuống, một cái là tu đạo giới bên trong người nổi bật, mà một cái khác thì là hoàng triều chủ nhân. Có thể nói hiện tại Sở Long đối Sở Phàm cùng Sở Trần mười phân hài lòng. Chỉ sợ tiểu phàm mục tiêu không chỉ là Đại Yến Hoàng Triều đơn giản như vậy. Cổ Khải Minh nghe được Sở Long mà nói về sau, ánh mắt rằng giặc nhìn về phía toàn bộ đại địa, hắn tin tưởng Sở Phàm mục tiêu tuyệt đối sẽ không đơn giản như vậy. Nếu như Sở Phàm thật chỉ là muốn cầm xuống Đại Yến Hoàng Triều, như vậy hắn cũng không thể lại như thế đắc tội Thiên Tâm Hoàng Triều cùng Phong Vân Hoàng Triều. Vô luận tiểu phàm mục tiêu là cái gì, chúng ta đều chỉ sẽ vô điều kiện chống đỡ hắn. Sở Long tự nhiên cũng là minh bạch Cổ Khải Minh trong lời nói ý tứ, sau đó chỉ thấy ánh mắt của hắn rằng giặc nhìn về phía chân trời. Sở Long làm Sở Phàm ra ra, hắn tự nhiên cũng là minh bạch Sở Phàm trong nội tâm suy nghĩ, nhưng là hiện tại loại chuyện này đương nhiên sẽ không nhanh như vậy nói ngay. Một bên khác, lúc này chiến trường bên trong Trần Tinh nhìn lấy ngay tại hướng về phía bên mình mà đến Tần Quỳnh quân đội cũng là triệt để ngây ngẩn cả người. Vốn là hắn còn tưởng rằng 20 vạn quân đội không cách nào cải biến trận này đại chiến kết cục, nhưng nhìn Huyền Giáp Thiết Kỵ chỗ lợi hại lúc, hắn cũng là triệt để mộng. Vẹn vẹn chỉ là như vậy một lát thời gian bọn hắn Thiên Tâm Hoàng Triều liền đã rơi vào hạ phong. Đây là hắn làm sao cũng không nghĩ ra, mà lại hiện tại Tần Bình còn đang không ngừng dẫn theo Huyền Giáp Thiết Kỵ hướng về quân đội chính trung ương đi xuống. Một bên khác Triệu Tử Long cùng Lữ Bố đều là kia không hề nhượng bộ chút nào hướng về hắn nơi này đánh tới. Lúc này thời điểm hắn đột nhiên phát hiện chính mình bên người binh lính giống như có chút không đáng tin cậy. Bị hắn phái đi ngăn cản Triệu Tử Long cùng Lữ Bố hơn 10 vị tướng quân, cũng là vẹn vẹn chỉ là tại mấy cái đối mặt thời gian thì vẫn lạc tại Triệu Tử Long cùng Lữ Bố trong tay. Phải biết những tướng quân này tu vi đều đạt đến thần thông, động thiên cảnh giới. Thế nhưng là tại Lữ Bố cùng Triệu Tử Long trước mặt lại có vẻ như thế nhỏ bé. Phản phất như là binh lính bình thường tại đối mặt tướng quân chân chính đồng dạng dễ như trở bàn tay thì vẫn lạc. Kỳ thật đây cũng không phải là nói bọn hắn những tướng quân này thực lực nhỏ yếu, mà là bởi vì tại huyền huyễn thế giới bên trong, tu vi cao tự nhiên có thể tùy tiện nghiền ép tu vi thấp. Không nghĩ tới ta cuối cùng vẫn muốn thua ở chỗ này sao? Trần Tinh nhìn lấy chính đang không ngừng hướng về chính mình nơi này đánh tới Lữ Bố cùng Triệu Tử Long trong ánh mắt cũng là xuất hiện một vẻ đăm chát. Lúc này thời điểm hắn đã không ôm bất kỳ hy vọng. Hắn mang ra 100 vạn đại quân đã vẫn lạc mấy chục vạn. Xem ra không cách nào trở về tiếp tục vì Ngô Hoàng hiệu lực. Sau đó chỉ thấy hắn đem ánh mắt chậm rãi nhìn hướng Thiên Tâm Hoàng Triều Hoàng Đô phương hướng. Lúc này thời điểm hắn trong ánh mắt xuất hiện một vẻ quyết nhiên thần sắc. Sau đó Trần Tinh ánh mắt không thôi đem thu hồi ánh mắt lại. Sau đó lai chiến mã hướng về Triệu Tử Long cùng Lữ Bố phương hướng mà đi. Lúc này thời điểm hắn đã đem sinh tử không để ý, mà một bên khác Triệu Tử Long cùng Lữ Bố tự nhiên cũng là nhìn thấy ngay tại hướng về tới mình Trần Tinh, nhìn vẻ mặt tử gửi tới Trần Tinh, Lữ Bố hai người trên mặt cũng là có chút ngoài ý muốn. Bất quá lúc này thời điểm hai người tự nhiên không có khả năng lưu thủ. Chỉ thấy Lữ Bố dẫn theo Phương Thiên Họa kích hướng về phương hướng của hắn đánh tới, đến mức Triệu Tử Long thì là dẫn theo Bạch Mã Nghĩa tổng tại Lữ Bố chung quanh giúp hắn dọn dẹp binh lính chung quanh. Vẹn vẹn chỉ là một lát thời gian Lữ Bố liền xuất hiện ở Trần Tinh trước mặt, trong ánh mắt của hắn trên mặt lấy dò xét ý vị nhìn lên trước mặt Trần Tinh. Các hạ chính là vị kia ma thần Lữ Bố, hôm nay ta tính toán là chân chính thấy được các hạ lợi hại. Trần Tinh nhìn lấy trước mặt mình Lữ Bố rằng giặc mở miệng nói, đồng thời cũng là trong lòng thở dài thở ra một hơi. Có đáng sợ như vậy tồn tại Thiên Tâm Hoàng Triều thật sự có cơ hội thắng lợi à? Lữ Mộ trong tay không giết vô danh chi bối, xưng tên ra đi. Lữ Bố nhìn lấy trước mặt mình Trần Tinh trong ánh mắt mang theo một vẻ thần sắc hưng phấn, tuy nhiên hắn không biết người trước mặt tại Thiên Tâm Hoàng Triều địa vị, nhưng là bằng mượn người này có thể thống trị trăm vạn đại quân, liền có thể nhìn ra được người này tại Thiên Tâm Hoàng Triều địa vị không kém. Thiên Tâm Hoàng Triều Trinh Bắc Đại Nguyên Soái Trần Tinh. Trần Tinh mặc dù biết chính mình không phải trước mặt Lữ Bố đối thủ, nhưng là lúc này thời điểm khí thế của hắn y nguyên mười phân bá đạo, sau đó một mặt nghiêm túc đối với trước mặt Lữ Bố mở miệng nói. Chương 183, Sở Phàm xuất quan, xây Trường An lập đại hạ. Chương 183, Sở Phàm xuất quan, xây Trường An lập đại hạ. Lữ Bố nghe được Trần Tinh mà nói về sau trực tiếp dẫn theo Phương Thiên Họa kích hướng về Trần Tinh đánh tới, vừa mới hắn chỗ lấy không có động thủ, chủ yếu là muốn làm rõ ràng người trước mặt thân phận. Trần Tinh nhìn lấy Lữ Bố bay thẳng đến chính mình động thủ cũng là không có quá nhiều ngoài ý muốn, ngược lại là đem trường kiếm bên hông rút ra, sau đó hướng về Lữ Bố phương hướng đánh tới. Cùng lúc đó tại bên cạnh hắn cũng là xuất hiện mấy cái đạo khí tức đạt tới thần du cảnh giới cao thủ, chỉ thấy mấy vị này tu sĩ xuất hiện tại hắn bên người trong nháy mắt liền hướng về Lữ Bố phương hướng đánh tới. Đồng thời tại mấy vị này khí tức đạt tới thần du cảnh giới tu sĩ bên trong, còn có một vị tu sĩ khí tức cũng đạt tới pháp tướng cảnh giới. Bọn hắn chính là lần này Thiên Tâm Hoàng Triều xuất quân lớn nhất át chủ bài, thế nhưng là bọn hắn hiện tại lại dứt khoát quyết nhiên lựa chọn cùng Trần Tinh cùng nhau đối mặt tử vong. Ha ha ha, cho dù là toàn bộ các ngươi đồng loạt xuất thủ thì tính sao, thật coi là có thể ngăn trở bản tướng sao? Lữ Bố tại cảm nhận được bọn hắn trên người khí tức lúc cũng là triệt để cười như điên lên, sau đó chỉ thấy hắn thân thể trong nháy mắt hóa thành một bóng người đáng sợ. Trong tay Phương Thiên Họa kích hướng thẳng đến trước mặt tối cường vị kia pháp tướng cảnh giới tu sĩ đánh tới. Vẹn vẹn chỉ là vừa đối mặt, vị này pháp tướng cảnh giới tu sĩ liền bị Lữ Bố cái này một Phương Thiên Họa kích chém giết. Mà giải quyết xong vị này pháp tướng cảnh giới tu sĩ, Lữ Bố cũng không có lựa chọn dừng tay, phản mà là tiếp tục xách trong tay Phương Thiên Họa kích, hướng về phía trước mấy vị thần du cảnh giới Thiên Tâm Hoàng Triều tu sĩ đánh tới. Hắn trên thân cái kia cố khủng bố khí tức trực tiếp đem mọi người ở đây đều chấn đến liên tiếp lui về phía sau. Trong tay Phương Thiên Họa kích càng là giống như thu hoạch tính mệnh từ thần chi liêm đồng dạng không ngừng thu gặt lấy chung quanh binh lính tính mệnh. Ngay tại trấn Bắc Quan bên này đại chiến nhanh phải kết thúc đồng thời, lúc này Hoàng Đô Sở Phàm bế quan trong mật thất tản mát ra một cố khủng bố khí tức. Mà tại trong mật thất Sở Phàm trên thân khí tức thì là đang không ngừng tăng trưởng, rất nhanh, cái này đạo khí tức như là đột phá gông xiềng đồng dạng, trực tiếp bạo đã tăng tới vương giả cảnh giới. Ngồi ở trung ương Sở Phàm đem trên thân khí tức toàn bộ thu liễm cái này mới chậm rãi mở to mắt. Mở mắt hắn trong ánh mắt bắn ra hai đạo màu trắng bạc quang mang. Đây cũng là vương giả cảnh giới lực lượng à, ta cảm giác tùy tiện một quyền đều có thể đem trước mặt không gian đánh nát. Sở Phàm nắm chặt lại quyền, cảm thụ được trong thân thể lực lượng cao hứng nỉ nó nói. Trải qua nửa tháng lâu thời gian, Sở Phàm rốt cục đem chính mình tu vi đột phá đến vương giả cảnh giới, kỳ thật hắn có thể rất nhanh liền tiến nhập vương giả cảnh giới. Nhưng là trong đoạn thời gian này mặt, hắn một mực đem chính mình trạng thái để thăng đến lớn nhất đỉnh phong thời kỳ, cho dù là Hoàng Đô phát sinh đáng sợ như vậy đại chiến cũng không có ảnh hưởng hắn. Đương nhiên nguyên nhân chủ yếu nhất là bởi vì Lý Nguyên Bá ở bên ngoài trông coi, bằng không mà nói Hoàng Đô cái kia một trận đại chiến lại làm sao có thể không ảnh hưởng được hắn đây. Lần này không chỉ là đột phá đến vương giả cảnh giới, mà lại khoảng cách vương giả trung kỳ cũng không xa. Cảm thụ được chính mình thân thể bên trong lực lượng, Sở Phàm cũng là có chút điểm hưng phấn nói, mặc dù nói hắn hiện tại vừa mới đột phá đến vương giả sơ kỳ, nhưng là do ở hắn tại pháp tướng cảnh giới lắng đọng, cho nên dẫn đến hắn bây giờ cách vương giả trung kỳ cũng rất gần. Đem trên thân khí tức thu liễm về sau, Sở Phàm cái này mới chậm rãi đứng dậy đi ra mật thất. Lúc này ngoài mật thất mặt Lý Nguyên Bá cũng là đứng dậy. Mới vừa ở cảm nhận được cái kia một cỗ khí tức thời điểm, là hắn biết tự gia thế tử đã đột phá thành công. Quả thật đúng là không sai, ngay tại Lý Nguyên Bá vừa mới đứng dậy chờ đợi Sở Phàm lúc đi ra mật thất đại môn liền mở ra. Sở Phàm chậm rãi theo trong mật thất đi ra, nhìn lên trước mặt Lý Nguyên Bá bọn hắn trên mặt xuất hiện một vẻ chân thành tha thiết đủ cười. Chúc mừng thế tử đột phá đến vương giả cảnh giới. Lý Nguyên Bá nhìn lấy xử lý sau khi đi ra, nhanh chóng đi ra phía trước, đi vào Sở Phàm trước mặt đối với Sở Phàm mở miệng nói, đồng thời hắn hai cái đại thiết truy còn bị hắn gắt gao khiêng trên vai. Cái này còn may mà Nguyên Bá thầy ta hộ pháp. Sở Phàm chậm rãi đi ra phía trước vỗ vỗ Lý Nguyên Bá bả vai nói ra. Đến mức Lý Nguyên Bá nghe được Sở Phàm mà nói về sau thì là thật thà nở nụ cười, sau đó dẫn theo hắn hai cái đại thiết truy đi theo tại Sở Phàm sau lưng. Hoàng cung, vừa xuất quan Sở Phàm đi tới đại điện bên trong, mà lúc này trong đại điện ngoại trừ Sở Phàm bên ngoài, còn có Quách Gia cùng Vũ Văn Thành Đô đám người. Mặt tướng bọn người chúc mừng thế tử điện hạ đột phá tu vi. Mọi người thấy phía trên Sở Phàm ảo ảo thi lễ một cái hưng phấn mở miệng nói. Sở Phàm nghe được lời của bọn hắn về sau khoát tay áo, sau đó cái này mới chậm rãi đem ánh mắt nhìn về phía Triệu Cao mở miệng nói, hiện tại đại yến hoàng triều bên trong sự tình giải quyết không có. Khởi bẩm thế tử điện hạ, hiện tại đại yến hoàng triều bên trong hết thảy bất an nhân tố đều đã bị giải quyết triệt để. Triệu Cao nghe được Sở Phàm mà nói về sau cũng là vội vàng đứng ra nói ra, tại Sở Phàm bế quan trong khoảng thời gian này, hắn cũng là triệt để dẫn theo La Vong triệt để đem đại yến hoàng triều hết thảy bất an nhân tố toàn bộ giải quyết. Đương nhiên trong lúc này cũng có quân đội cùng cẩm y liề vệ trợ giúp. Phong Vân hoàng triều cùng Thiên Tâm hoàng triều quân đội giải quyết không có. Nghe được Triệu Cao mà nói về sau, Sở Phàm nhẹ gật đầu, sau đó lại đem đề tài dẫn tới Phong Vân hoàng triều cùng Thiên Tâm hoàng triều quân đội phía trên. Phong Vân hoàng triều quân đội đã bị Trần tướng quân giải quyết, đến tại Thiên Tâm hoàng triều quân đội hiện tại chỉ sợ cũng nhanh phải giải quyết. Nghe được Sở Phàm mà nói, Triệu Cao tiếp tục một mặt cung kính nói. Sở Phàm đang nghe Triệu Cao mà nói về sau lúc này mới hài lòng nhẹ gật đầu, sau đó chậm rãi đem ánh mắt nhìn về phía Quách Gia phương hướng. Hoàng đô mọi chuyện đều đã hoàn thành. Đối với Quách Gia hắn vẫn là hết sức yên tâm, cho nên mặc dù là tại hỏi thăm Quách Gia, nhưng là Sở Phàm trong tiếng nói mang theo một vẻ khẳng định. Khởi bẩm thế tử, hiện tại đã có thể một lần nữa thành lập một cái hoàng triều, sau đó đăng cơ. Quách Gia tự nhiên cũng là minh bạch Sở Phàm ý tứ, sau đó chỉ thấy hắn chậm rãi đứng ra mở miệng nói. Tiếng nói của hắn kết thúc về sau, tất cả mọi người dùng một bộ kích động ánh mắt nhìn qua phía trên Sở Phàm, bởi vì phía dưới vị này những tướng quân này đều chờ mong Sở Phàm có thể đăng cơ thành đế. Đổi hoàng đô vì Trường An đợi tất cả mọi người về đến về sau kiến triều đại hạ. Sở Phàm nhìn lấy mọi người chờ mong chậm rãi mở miệng nói. Làm xuyên Việt mà đến hắn tự nhiên hy vọng chính mình đã từng quốc gia có thể tại cái này một cái thế giới triệt để dương danh. Cho nên nói tại thành lập hoàng triều thời điểm, hắn liền dự định đem hoàng triều tên định nghĩa vì đại hạ. Về phần tại sao muốn đem hoàng đô cải thành Trường An, nguyên nhân chủ yếu là Sở Phàm muốn lấy này đến hoài niệm đã từng Trường An thành. Dù sao Trường An tại ở kiếp trước Sở Phàm trong mắt là đại hạ sở hữu trong lòng người truy cầu, đồng thời cũng là đại hạ sở hữu nhân tín ngưỡng. Mà lại Sở Phàm biết đại yến hoàng triều hoàng đô cũ tên đương nhiên sẽ không tiếp tục sử dụng. Chương 184, Thiên Tâm hoàng triều bất đắc dĩ, Mông Ca dự định. Chương 184, Thiên Tâm hoàng triều bất đắc dĩ, Mông Ca dự định. Người khác đối với Sở Phàm mà nói đương nhiên sẽ không phản đối. Sau đó thời gian kế tiếp bên trong, Trường An liền bắt đầu xây dựng lên. Bất quá kiến thiết Trường An thời điểm cũng không phải là đặc biệt phức tạp, dù sao hoàng đô vốn chính là đại viêm hoàng triều hoàng đô, cho nên kiến thiết vô cùng hoàn thiện. Đến đón lấy chỉ là tại Sở Phàm dự đoán bên trong cải biến một số cung điện hoặc là trong hoàng cung kiến thiết thôi. Nửa tháng sau, Trần Chi Báo dẫn theo Đại Tuyết Long Kỵ về tới Trường An. Về phần hắn vì cái gì phí tổn thời gian nửa tháng mới trở về, trọng yếu nhất chủ yếu là Trần Chi Báo đi đến Trấn Bắc Vương phủ, đem Trấn Bắc Vương phủ tất cả mọi người dẫn tới Trường An, trong đó thì bao quát Sở Phàm mẫu phi. Mà một bên khác, Triệu Tử Long đám người phía bên kia đại chiến đã kết thúc, trận này đại chiến lấy Triệu Tử Long bọn người thủ thắng triệt để kết thúc. Mà Thiên Tâm hoàng triều trăm vạn đại quân toàn bộ chôn vùi tại trận này đại chiến bên trong, cái này cũng triệt để biến thành đại hạ hoàng triều thành lập vật làm nền. Giải quyết xong biên quan chiến dịch, Sở Long cùng Sở Thiên Hùng cũng là không kịp chờ đợi liền đi đến Trường An. Dù sao lúc này bọn hắn cũng muốn đến xem cái này đã từng đại yến hoàng triều hoàng đô. Bởi vì lúc này Trường An chính đang kiến thiết nguyên nhân, cho nên Trường An lộ ra như thế náo nhiệt, so đã từng hoàng đô còn muốn náo nhiệt phía trên rất nhiều. Lần này Trường An thế nhưng là Trấn Bắc Vương phủ thế tử Sở Phàm đánh xuống, mà lại bọn hắn cũng biết Trấn Bắc Vương phủ thế tử Sở Phàm lại ở chỗ này thành lập một cái hoàng triều. Đây cũng là một loại tu sĩ cùng phổ thông người dân nào hào hướng tới sinh hoạt. Ngay tại Trường An bên này phi thường náo nhiệt đồng thời, lúc này Thiên Tâm hoàng triều trong hoàng cung lại là âm trầm đáng sợ. Thiên Tâm hoàng triều hoàng đế cũng biết trận này đại chiến kết quả, chỉ thấy hắn một mặt âm trầm nhìn phía dưới một đám đại thần. Hắn không nghĩ tới bọn hắn Thiên Tâm hoàng triều xuất động trăm vạn đại quân vậy mà toàn bộ ngã xuống tại Trấn Bắc Quan bên ngoài. Cho nên nói lần này để bọn hắn Thiên Tâm hoàng triều tổn thất trăm vạn đại quân cùng một vị đại nguyên soái, đã dao động bọn hắn quốc căn bản. Dù sao toàn bộ Thiên Tâm hoàng triều có thể điều động quân đội tổng cộng cũng chính là 300-400 vạn, mà lần này thì vẫn lạc trăm vạn. Vậy hạ, lúc này đại yến hoàng triều bên kia truyền đến tin tức, Trấn Bắc Vương phủ thế tử đổi hoàng đô làm Trường An, muốn thành lập đại hạ hoàng triều. Mọi người ở đây cũng không biết như thế nào mở miệng thời điểm, một vị lão giả chậm rãi đi tới. Đối với Thiên Tâm hoàng triều hoàng đế mở miệng nói, đồng thời có thể theo trên mặt của hắn nhìn đến một vẻ thần sắc bất đắc dĩ. Tại cái này nửa tháng thời gian bên trong, Sở Phàm cũng là triệt để đem Trường An thành tin tức phóng ra, cho nên nói đông được cái khác mấy cái đại hoàng triều cũng là nhận được Sở Phàm muốn xây Trường An lập đại hạ tin tức. Không nghĩ tới đại yến hoàng triều vậy mà như thế không chịu nổi một kích, vẹn vẹn chỉ là một tháng không đến thời gian liền bị Sở Phàm cầm xuống. Thiên Tâm hoàng triều hoàng đế lúc này thời điểm cũng là bất đắc dĩ khoát tay áo, sau đó chỉ thấy khóe miệng của hắn lộ ra một vẻ trào phúng ý vị. Đối với mình vị này lão đối thủ hắn thật sự là xem thường, dù sao liền thời gian một tháng đều không kiên trì nổi liền bị Sở Phàm cầm xuống, cái này khiến hắn làm sao có thể đầy đủ coi trọng đại yến hoàng triều. Qua lúc này thời điểm Thiên Tâm hoàng triều hoàng đế đối Sở Phàm cũng là bắt đầu nghiêm túc lên, dù sao Sở Phàm bèn bèn chỉ là dùng thời gian một tháng liền cầm xuống đại yến hoàng triều, cũng liền đại biểu cho Sở Phàm thực lực không kém. Bọn hắn hiện tại cũng là triệt để cùng Trấn Bắc Vương phủ đối mặt, cho nên nói tương lai bọn hắn tuyệt đối sẽ còn cùng Sở Phàm khai chiến. Tới đây Thiên Tâm hoàng triều hoàng đế trên mặt cũng là xuất hiện một vẻ tâm trầm thân sắc. Vậy hạ, Sở Phàm quân đội thực lực tuy nhiên cường đại, nhưng là hắn địch nhân không chỉ có riêng chỉ là chúng ta Thiên Tâm hoàng triều, thần muốn Phong Vân Vương triều cũng không có khả năng để đại hạ trưởng thành đi. Vừa mới mở miệng vị lão giả này tự nhiên cũng là đoán được Thiên Tâm hoàng triều hoàng đế ý nghĩ, sau đó chỉ thấy hắn chậm rãi đứng ra đối với Thiên Tâm hoàng triều hoàng đế mở miệng nói. Sau khi nói xong, trong ánh mắt của hắn mặt lóe ra 7 màu quang mang, phản phất là một con rắn độc đồng dạng. Cái kia lấy ngươi chi thấy chúng ta phải làm thế nào đối mặt cái này cái gọi là đại hạ hoàng triều cùng Sở Phàm. Thiên Tâm hoàng triều hoàng đế đang nghe lão giả lời nói về sau cũng là phản ứng lại. Sau đó chậm rãi đối với trước mặt lão giả dò hỏi: "Vậy hạ, Sở Phàm hắn không phải muốn thành lập đại hạ hoàng triều hả? Vậy chúng ta thì đi xem một chút cái này cái gọi là đại hạ hoàng triều đến cùng cường đại đến mức nào, nếu như đại hạ hoàng triều thật rất cường đại, thần cảm thấy Phong Vân hoàng triều khẳng định sẽ so với chúng ta gấp." Lão giả nghe được Thiên Tâm hoàng triều hoàng đế mà nói về sau chậm rãi đứng ra nói ra, sau khi nói xong, trên mặt của hắn còn xuất hiện một vẻ vẻ tò mò. "Tốt, đã như vậy, cái kia đến lúc đó ngươi thì đi một chuyến đại hạ hoàng triều, chúc mừng đại hạ hoàng triều Sở Phàm, thuận tiện nhìn xem đại hạ hoàng triều có cái gì nội tình." Thiên Tâm hoàng triều hoàng đế nghe được vị lão giả này mà nói về sau cũng là trực tiếp làm ra quyết định, nhìn lên trước mặt lão giả trực tiếp ra lệnh. Thần định không có nhục sứ mệnh. Cái này nghe được Thiên Tâm hoàng triều hoàng đế mà nói về sau thật đối với Thiên Tâm hoàng triều hoàng đế chắp tay, sau đó một mặt mong đợi đem ánh mắt nhìn về phía Trường An phương hướng. Bởi vì Sở Phàm đem Trường An tin tức bung ra về sau, hiện tại thu đến Trường An tin tức không chỉ có riêng là Thiên Tâm hoàng triều, thì liền vẫn rất ít xuất hiện. Mông Nguyên Hoàng Triều lúc này thời điểm cũng là nhận được cái tin này. Cái này Sở Phàm quả nhiên không hổ là lặn xuống nước giao long, hiện tại đã hóa long. Mông Ca nhận được tin tức về sau cũng là gương mặt chấn kinh, hắn không nghĩ tới Sở Phàm vẹn vẹn chỉ là thời gian một tháng liền thành công cầm xuống toàn bộ Đại Yến Hoàng Triều. Phải biết lúc này cách Thiên Kiêu chiến vừa mới kết thúc không đến thời gian một năm, thế nhưng là Sở Phàm lại trực tiếp đem chọn cái Đại Yến Hoàng Triều đều cầm xuống, để hắn làm sao có thể đầy đủ không khiếp sợ, mà lại khí phách cũng không tệ lắm. Bất quá không biết Phong Vân Hoàng Triều cùng Thiên Tâm Hoàng Triều là như thế nào dự định. Mông Ca lúc này thời điểm lại đem ánh mắt nhìn phía cái khác hai cái hoàng triều, bởi vì hắn biết cái khác hai cái hoàng triều cũng bị Sở Phàm đắc tội, có thể nói hiện tại Sở Phàm duy nhất không có có đắc tội chính là bọn hắn Mông Nguyên Hoàng Triều. Xem ra là thời điểm để Ngọc Nhi đi cái gọi là Trường An nhìn một chút, thuận tiện thay thế chấm chúc mừng Sở Phàm ra hòa này. Mông Ca sau đó đem ánh mắt thu hồi lại, sau đó trực tiếp đi ra cung điện của mình. Hắn lúc này mặc dù nói đối Sở Phàm cảm thấy rất hứng thú, nhưng là làm một cái hoàng triều hoàng đế tự nhiên không có khả năng tiến về cái khác hoàng triều. Mà lại chính mình nữ nhi đối Sở Phàm còn mười phân cảm thấy hứng thú, như vậy lần này hắn liền định để cho mình bị kia thương yêu nhất nữ nhi tiến về Trường An. Cái này cũng có thể diễn tả hắn đối Sở Phàm coi trọng. Dù sao mình liền thương yêu nhất nữ nhi đều thả ra. Mà lại Mông Ca trong nội tâm còn có một cái ý nghĩ khác, dù sao bọn hắn Mông Nguyên Hoàng Triều cùng cái khác hai đại hoàng triều cũng không hữu hảo, cho nên hiện tại Mông Ca muốn thử một chút có thể hay không cùng còn không có tạo dựng lên đại hạ hoàng triều kết minh. Chương 185, Hương Vấn Lạc Thiên Ý, đi đường thượng quan Khuynh Thành. Chương 185, Hương Vấn Lạc Thiên Ý, đi đường thượng quan Khuynh Thành. Phong Vân Hoàng Triều bên này tự nhiên cũng là nhận được tin tức, Vân Khiếu Thiên làm sao cũng không nghĩ tới Sở Phàm vậy mà chuẩn bị như thế hoàn mỹ, không chỉ có chỉ là giải quyết bọn hắn Phong Vân Hoàng Triều quân đội, thậm chí ngay cả Thiên Tâm Hoàng Triều trăm vạn đại quân cũng dễ dàng như vậy liền giải quyết, đồng thời hắn cũng nhận được Sở Phàm xây Trường An lập đại hạ dự định. Quả nhiên không hổ là ngay cả ta cũng nhìn không thấu tồn tại, xem ra đông vực hơn ngàn năm đến nay bố cục triệt để mở ra. Vân Khiếu Thiên nhìn về phía trước tin tức truyền đến nhịn không được cảm khái nói, mặc dù nói hắn lúc này trong nội tâm có chút phẫn nộ, nhưng hắn vẫn là không dám xem nhẹ Sở Phàm tồn tại. Cho dù là bọn hắn Đông Bực tứ đại hoàng triều thành lập thời điểm đều không có Sở Phàm dễ dàng như vậy. Nếu như vừa mới bắt đầu Vân Khiếu Thiên cũng không có đem Sở Phàm để ở trong mắt, như vậy hiện tại Vân Khiếu Thiên thì triệt để coi trọng Sở Phàm. Hắn cảm thấy Sở Phàm có lẽ có thể đánh vỡ Đông Bực tồn tại mấy ngàn năm bố cục. Đương nhiên hiện tại Sở Phàm đã phá vỡ bố cục, bởi vì Sở Phàm đã thành công tiêu diệt một cái hoàng triều thay vào đó. Vậy liền để ta nhìn ngươi đến cùng có hay không bá lực tiếp nhận tam đại hoàng triều áp lực. Vân Khiếu Thiên nghĩ một hồi cái này mới chậm rãi mở miệng nói, đồng thời ánh mắt của hắn cũng là rằng giặc nhìn về phía Trường An phương hướng, không biết đang suy nghĩ gì. Lúc này cao hứng nhất không ai qua được là Phượng Gia, Phượng Gia Phượng Chiến tại nhận được tin tức lúc gương mặt thoải mái cười to, hắn không nghĩ tới chính mình vị này ngoại tôn vậy mà như thế lợi hại. Hiện tại thậm chí đã giải quyết Đại Yến hoàng triều. Ha ha ha, không biết ta đứa cháu ngoại này lúc nào đăng cơ à, làm ngoại công ta nhưng muốn đi thật tốt nhìn xem. Phượng Chiến ý cười đầy mặt nhìn lấy Trường An phương hướng, lúc này thời điểm hắn dường như nhìn thấy chính mình vị kia hăng hái ngoại tôn. Phụ thân, ta muốn Tiểu Phàm cần thời gian mấy tháng tới chỉnh lý lại hoàng triều nội bộ đi, cho nên hắn muốn đăng lên hoàng vị còn cần thời gian mấy tháng. Phượng gia gia chủ đang nghe Phượng Chiến mà nói về sau, cũng là có chút hưng phấn mở miệng nói, hắn làm Sở Phàm cứu cứu tự nhiên cũng vì Sở Phàm làm đến cảm thấy cao hứng. Vậy ta trước hết mang theo Tử Kỳ trước đi xem một chút ta cái kia ngoại tôn, đến cho các ngươi thì là từ từ sẽ đến đi. Phượng Chiến lúc này thời điểm trên mặt không che giấu được hưng phấn, chỉ thấy hắn đối với Phượng gia gia chủ khoát tay áo, sau đó đối với mình bên người Phượng Tử Kỳ mở miệng nói. Phượng gia gia chủ đang nghe Phượng Chiến mà nói về sau cũng là có chút bất đắc dĩ, bất quá dù nói thế nào cũng là chính mình phụ thân, cho nên hắn chỉ có thể bất đắc dĩ tùy ý chính mình phụ thân tiến về Trường An. Đến mức Phượng Tử Kỳ thì là sớm liền muốn đi gặp Sở Phàm, dù sao nàng cũng có thật lâu không có gặp Sở Phàm. Thần Tượng Tông, Trấn Bắc Vương phủ Sở Phàm triệt để cầm xuống Đại Yến hoàng triều tin tức cũng là truyền đến nơi này. Lạc Thiên Y gì từ khi sau khi trở về liền một mực tại tìm hiểu lấy liên quan tới Sở Phàm tin tức, lúc này Sở Phàm triệt để cầm xuống Đại Yến hoàng triều thành lập Trường An tin tức tự nhiên cũng là truyền đến nàng nơi này. Không nghĩ tới Sở công tử cái này vậy mà thật thành công, mà lại vẹn vẹn chỉ là trong thời gian ngắn như vậy mặt liền thành công. Nhìn đến liên quan tới Sở Phàm tin tức về sau, Lạc Thiên Y đi trên mặt xuất hiện một vệt đỏ ửng, đồng thời trong ánh mắt nàng vẻ mừng rỡ cũng không còn cách nào che giấu đi. Sở Phàm ca ca thật thành công không? Như vậy Sở Phàm ca ca kế tiếp là không phải liền muốn làm hoàng đế nha? Tại Lạc Thiên Y gì bên người Lạc Thanh Vân nghe được Lạc Thiên Y gì mà nói về sau cũng là gương mặt cao hứng, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy thiên chân khả ái nụ cười. Không tệ, ngươi Sở Phàm ca ca đến đón lấy liền muốn làm hoàng đế, đến lúc đó Thanh Vân muốn hay không đi tìm ngươi Sở Phàm ca ca nha? Lạc Thiên Y gì đang nghe Lạc Thanh Vân mà nói về sau cũng là hồi thần lại. Sau đó mang theo một mặt ý cười nhìn lên trước mặt Lạc Thanh Vân nói ra: "Đi, Thanh Vân đều có rất lâu không có gặp Sở Phàm ca ca." Lạc Thanh Vân nghe được Lạc Thiên Ý gì mà nói về sau một chút cũng không do dự trực tiếp trả lời, đồng thời nàng nụ cười trên mặt cũng là cũng không còn cách nào che giấu đi. Cái gì sự tình để Thanh Vân cao hứng như thế a? Đúng vào lúc này, một đạo cởi mở trung niên nam tử, thanh âm chậm rãi truyền vào bên trong hai người trong hai, sau đó chỉ thấy một vị người mặc một bộ hoa bào trung niên nam tử xuất hiện ở hai người trước mặt. Vị này trung niên nam tử xem ra mười phần cường tráng, trên thân tán phát lấy khí tức cũng không đơn giản, người này chính là Thần Tượng Tông tông chủ Lạc Nam, đồng thời cũng là Lạc Thiên Y hai người phụ thân. Thiên Y Lìa gặp qua phụ thân. Phụ thân. Lạc Thiên Y Lìa nhìn thấy Lạc Nam đến về sau cũng là chậm rãi hướng về Lạc Nam thi lễ một cái. Đến mức Lạc Thanh Vân thì là trực tiếp chạy đến Lạc Nam trước mặt, sau đó trực tiếp nhào tới Lạc Nam trong lồng ngực. Vừa mới ta cùng tỷ tỷ tại nói Sở Phàm ca ca đâu, Sở Phàm ca ca có thể lợi hại, hiện tại đã muốn làm hoàng đế. Lạc Thanh Vân bổ nhào vào Lạc Nam trong ngực về sau, liền bắt đầu líu lo không ngừng nói đến Sở Phàm sự tình. Nguyên lai chúng ta Thanh Vân tại nói Sở Phàm a. Lạc Nam đang nghe Lạc Thanh Vân mà nói về sau, trên mặt cũng là xuất hiện một vệt nụ cười, sau đó chỉ thấy hắn nhẹ nhàng vuốt ve Lạc Thanh Vân mái tóc. Làm nhất tông chi chủ hắn tự nhiên là nghe nói qua Sở Phàm, đồng thời hắn cũng không nghĩ tới vị kia truyền thuyết bên trong trấn Bắc Vương phủ thế tử vậy mà thật giải quyết toàn bộ đại yến hoàng triều. Phụ thân, Thanh Vân muốn đi xem Sở Phàm ca ca. Lạc Thanh Vân lúc này thời điểm lại đem ánh mắt nhìn về phía Lạc Nam chậm rãi mở miệng nói, trong ánh mắt tràn đầy vẻ chờ mong. Ha ha ha, đã Thanh Vân muốn đi mà nói cái kia liền đi đi. Lạc Nam nghe được Lạc Thanh Vân mà nói về sau thì ha ha phá lên cười, đối với Lạc Thanh Vân cùng Lạc Thiên Y Lý cùng Sở Phàm quan hệ hắn tự nhiên là biết đến, hiện tại Sở Phàm đã đều muốn thành lập đại hạ, như vậy Lạc Nam đương nhiên sẽ không ngăn cản chính mình nữ nhi đi gặp hắn. Đương nhiên trọng yếu nhất chính là Lạc Nam cũng nhìn chúng Sở Phàm thực lực, có lẽ ban đầu hắn cảm thấy Sở Phàm có lẽ không phải đại yến hoàng triều đối thủ, cho nên không có đầu tư Sở Phàm. Như vậy hiện tại Lạc Nam liền định đầu tư Sở Phàm, chỉ bất quá hắn cũng sẽ không giống những người kia đồng dạng trực tiếp đi đầu tư Sở Phàm, ngược lại là tùy duyên. Dù sao ưu thế của nó có thể so sánh cái khác tông môn tốt, chính mình hai vị nữ nhi cùng Sở Phàm quan hệ đều tốt như vậy. Lạc Thiên Y Lìa đang nghe Lạc Nam mà nói về sau cũng là cười vui vẻ, Lạc Nam trong lời nói nàng liền có thể nghe được chính mình phụ thân không có ý định ngăn cản chính mình đi gặp Sở Phàm. Lúc này thời điểm muốn gặp Sở Phàm nữ tử không chỉ có riêng là Lạc Thiên Y Lìa, Thiên Tâm Hoàng Triều bên trong thượng quan Khuynh Thành liền không có Lạc Thiên Y Lìa như vậy. Nàng đang nghe liên quan tới Sở Phàm tin tức về sau liền hướng thẳng đến Trường An phương hướng chạy đến, thậm chí ngay cả chính mình tông môn đều mặc kệ. Sở Phàm, không biết cách nhau nửa năm còn có thể nhận biết ta không? Thượng quan Khuynh Thành trong ánh mắt tràn ngập mị nghi hoặc nhìn Trường An phương hướng, nàng cũng không biết mình đến cùng là chuyện gì xảy ra, Sở Phàm thanh âm dĩ nhiên thẳng đến bồi hồi tại nàng náo hải bên trong. Lần này đang nghe Sở Phàm tin tức về sau nàng thậm chí chính mình tông môn đều không để ý muốn tiến đến tìm Sở Phàm. Chương 186, Sở Trần Chân Kinh, La Vong Cẩm Y Lệ Vệ xuất thủ. Chương 186, Sở Trần Chân Kinh, La Vong Cẩm Y Lệ Vệ xuất thủ. Cùng lúc đó, toàn bộ đông ngực triệt để chấn động lên, dù sao Sở Phàm tốc độ thật sự là quá cấp tốc. Sở Phàm vậy mà như thế nhanh liền cầm xuống đại yến hoàng triều. Quả nhiên lại là tại Thiên Tiêu tranh tài dễ như trở bàn tay thì làm bị thương Mộ Dung Ly tồn tại. Hiện tại rốt cuộc biết Sở Phàm vì cái gì không tham gia Thiên Tiêu chiến, những cái được gọi là Thiên Tiêu chỉ sợ đối với hắn mà nói cũng không tính là gì. Tại Sở Phàm trong nội tâm nghĩ đây cũng là toàn bộ thiên hạ, cùng chúng ta những thứ này Thiên Tiêu nghĩ không giống nhau. Không biết Sở Phàm thành lập Đại Hạ Hoàng Triều cùng cái khác Tam Đại Hoàng Triều so sánh sẽ có thay đổi gì, còn có thể có thay đổi gì, đều như thế. Đông được tu sĩ có đối Sở Phàm thành lập Đại Hạ Hoàng Triều cảm thấy mong đợi, cũng có đối Sở Phàm cảm thấy chấn kinh. Đồng thời lúc này thời điểm bọn hắn cũng minh bạch Sở Phàm đương thời vì cái gì không có tham gia Thiên Kiêu chiến, dù sao có thể thành lập một quốc gia nhân vật lại làm sao có thể sẽ đi quan tâm cái kia cái gọi là Thiên Kiêu bằng đây. Đương nhiên càng quan trọng hơn là Sở Phàm đương thời biểu hiện ra thực lực đã xa xa vượt ra khỏi cái gọi là Thiên Kiêu. Đông vực biến hóa tự nhiên không có ảnh hưởng đến những nơi khác, dù sao đông vực trong mắt bọn họ đều là cằn cỗi không chịu nổi. Trung vực, Thái Huyền Thánh Địa, Thánh Tử Phong, Sở Trần một mặt ý cười nhìn trong tay tin tức. Trong đoạn thời gian này mà hắn cũng là thành công đem Thái Huyền Thánh Đế Thánh Tử vị trí đoạt tới tay, Thánh Tử chiến đối với hắn mà nói dễ như trở bàn tay. Dù sao tại Thái Huyền Thánh Địa một đám chuẩn Thánh Tử bên trong chỉ có 3 vị đột phá đến Vương giả cảnh giới, những cái kia vừa mới đột phá đến Vương giả cảnh giới chuẩn Thánh Tử lại làm sao có thể là hắn đối thủ đây? Cho nên Sở Trần tại lần này Thánh Tử đại chiến bên trong lấy được thắng lợi, sau đó là thành công leo lên Thái Huyền Thánh Địa Thánh Tử vị trí. Không nghĩ tới đã từng bị kia một mực đi theo tại chính mình phía sau thằng nhóc con vậy mà cũng muốn sáng lập một cái thuộc về chính mình quốc độ sao? Sở Trần ánh mắt rằng giặc nhìn về phía đông vực phương hướng, bất quá có thể theo ánh mắt của hắn bên trong nhìn ra một vẻ cao hứng cùng vui mừng. Vừa mới bắt đầu hắn còn một mực đang nghĩ lấy như thế nào để vị kia từng theo tại phía sau mình tiểu gia hỏa để thăng thực lực, nhưng là không nghĩ tới tiểu gia hỏa này trưởng thành vậy mà xa xa vượt ra khỏi hắn tưởng tượng, mà lại tu vi vậy mà đột phá đến vương giả cảnh giới, mỗi ngày đạo thể, bên người còn nắm giữ đông đạo tiên tiêu, những năm này ở trên người của ngươi đến cùng xảy ra chuyện gì? Sở Trần lúc này thời điểm lại đem ánh mắt rằng giặc thu hồi lại, bất quá đối với Sở Phàm hiếu kỳ lại không có giảm bớt. Hắn cũng không biết Sở Phàm trên thân đến cùng xảy ra chuyện gì, nhưng là Sở Phàm nắm giữ Tiên Thiên Đạo Thể tu vi đột phá đến Vương giả cảnh giới, nhưng lại xa xa nằm ngoài dự đoán của hắn. Dù sao nắm giữ Chí Tôn Cốt hắn đột phá đến Vương giả cảnh giới cũng là tại đoạn thời gian trước, thế nhưng là vị kia tiểu chính mình mấy tuổi đệ đệ vậy mà cũng đột phá đến Vương giả cảnh giới. Hơn nữa còn nắm giữ truyền thuyết bên trong Tiên Thiên Đạo Thể, nắm giữ Tiên Thiên Đạo Thể người đột phá đến đại thánh trước đó đều không có bất kỳ cái gì vấn đề. Huống chi Sở Phàm bên người nhiều hơn rất nhiều cường giả cùng tiên tiêu, cái này khiến hắn trong nháy mắt đã cảm thấy Sở Phàm thần bí lên. Cùng lúc đó, đông vực bên này Sở Phàm cũng là bắt đầu chuyển động, trong đoạn thời gian này mà Sở Long mấy người cũng là đi tới Trường An. Đối với Đại Hạ Hoàng Triều Hoàng đế vị trí bọn hắn tự nhiên không có hứng thú, ngược lại là càng thêm chờ mong Sở Phàm có thể leo lên cái này vị trí. Đồng thời Sở Long cũng là bắt đầu bế đóng lại, bởi vì hắn cảm thấy hắn thực lực vẫn là quá yếu ớt, muốn tại Sở Phàm đăng cơ phía trước đột phá đến pháp tướng cảnh giới. Người hôn tiểu tử này tại sao lại trở về, chuyện bên ngoài bận bịu hảo sao? Sở Thiên Hùng nhìn lấy đi vào chính mình tiểu viện bên trong Sở Phàm nhíu mày mở miệng nói. Sau khi nói xong hắn liền lôi kéo Sở Phàm và chậm rãi đi vào bên cạnh mình. Đến mức Phượng Khê Nhiễm thì là trợn nhìn Sở Thiên Hùng liếc một chút, sau đó chậm rãi kéo lên Sở Phàm tay. "Tiểu Phàm, chuyện bên ngoài đều chuẩn bị xong chưa? Phượng Khê Nhiễm nhìn lấy chính mình nhi tử nhẹ giọng hỏi, đồng thời có thể theo trên mặt của nàng nhìn ra một vẻ thần sắc kiêu ngạo. Mẫu phi, hiện tại mọi chuyện cần thiết đều đã sắp xếp xong xuôi, sau một tháng ta liền sáng lập đại hạ hoàng triều, mời đông được tất cả thế lực đến quan sát. Sở Phàm đối với chính mình mẫu thân nhẹ gật đầu, sau đó vẻ mặt thành thật nói ra, đồng thời lúc này thời điểm hắn trên thân còn xuất hiện từng đạo hoàng đạo chi khí, đã không còn là đã từng vị kia thế tử. Ngươi mời toàn bộ đông được tất cả thế lực đến lúc đó có thể hay không trấn trụ bọn hắn? Sở Thiên Hùng nghe được Sở Phàm mà nói về sau thì là có chút ngoài ý muốn, sau đó trên mặt xuất hiện có chút lo lắng. Dù sao nếu như toàn bộ đông được thế lực đều đến Trường An, dạng như vậy an quản lý tuyệt đối sẽ mười phần khó khăn, nếu như đến lúc đó những cái kia thế lực tại Trường An gây chuyện lời nói, bọn hắn đại hạ hoàng triều hoặc sẽ bị người khác chế cười. Phụ vương yên tâm đi, từ khi ta dự định thành lập đại hạ hoàng triều một khắc kia trở đi, toàn bộ đông được đều sẽ trở thành đại hạ hoàng triều lãnh thổ, về phần bọn hắn muốn gây chuyện, vậy phải xem nhìn bọn hắn thực lực có đủ hay không. Sở Phàm nghe được Sở Thiên Hùng mà nói về sau gương mặt bá đạo, trên thân cái kia cố bá đạo khí tức trong nháy mắt bao phủ mà ra, có điều rất nhanh liền bị hắn thu vào. Chính ngươi có chừng mực liền tốt, vi phụ về sau không giúp được ngươi. Sở Thiên Hùng nhìn lấy trước mặt mình Sở Phàm, trong ánh mắt lóe qua trở nên hoảng hốt, hắn không nghĩ tới đã từng bị kia cần chính mình phù hộ tiểu gia hỏa vậy mà trưởng thành đến trình độ này. Đồng thời lúc này thời điểm hắn cũng là có chút bất đắc dĩ, chính mình làm Sở Phàm phụ thân, từ giờ trở đi lại nhưng đã không cách nào phù hộ chính mình hải tử. Phụ vương yên tâm, trong nội tâm của ta nắm chắc. Sở Phàm tự nhiên cũng là nhìn thấy Sở Thiên Hùng trong ánh mắt hiu quạng, sau đó chỉ thấy hắn chậm rãi đứng lên đối với Sở Thiên Hùng mở miệng nói. Đồng thời lúc này thời điểm Sở Phàm cũng là bắt đầu chờ mong hệ thống thương thành mở ra, hắn muốn nhìn một chút hệ thống thương thành bên trong có cái gì đồ vật có thể để thăng chính mình phụ thân cùng mẫu thân thiên phú. Dù sao Sở Phàm không có khả năng nhìn lấy thân nhân của mình khoảng cách với hắn càng ngày càng xa. Sở Phàm tại chính mình phụ mẫu trong cung điện buổi tiếp chính mình phụ mẫu trò chuyện trong chốc lát về sau liền sẽ rời đi. Sở Phàm cũng là đem chính mình thành lập đại hạ hoàng triều thời gian triệt để làm cho tất cả mọi người truyền bá ra ngoài. Đồng thời hắn còn để La Vong cùng Cẩm Y Liễu vệ đem thiếp mời đưa đến các đại thế lực trong tay. La Vong cùng Cẩm Y Liễu vệ tốc độ cũng là cực kỳ cấp tốc, vẹn vẹn chỉ là mấy cái ngày, bọn hắn liền đem thiếp mời đưa đến các đại thế lực trong tay. Hơn nữa còn là tại thần không biết quỷ không hay tình huống dưới, đem thiếp mời đưa đến các đại thế lực trong tay, cái này để những thế lực này trong nháy mắt thì đối đại hạ hoàng triều thực lực có một cái nhận biết. Đồng thời cũng để những thế lực này bắt đầu coi trọng hơn đại hạ hoàng triều, thì liền Tiên Tâm hoàng triều cùng Phong Vân hoàng triều đối đại hạ hoàng triều cùng Sở Phàm coi trọng cũng là tăng lên một cái cấp bậc. Dù sao vẹn vẹn là Sở Phàm lộ ra ngoài chiêu này cũng đủ để chấn nhiếp bọn hắn. Chương 187, triển hiện thực lực, chấn kinh chúng tu sĩ. Chương 187, triển hiện thực lực, chấn kinh chúng tu sĩ. Dù sao trình độ như vậy cũng không phải người nào đều có thể làm được, thế nhưng là còn không có thành lập đại hạ hoàng triều liền có thể làm đến loại này trình độ, cái này lại như thế nào không để bọn hắn đối đại hạ hoàng triều càng thêm xem trọng một bậc đây. Thời gian kế tiếp bên trong thành Trường An không ngừng có thế lực đến, rất nhiều người đều đang mong đợi Trường An thành đại hạ thành lập. Đồng thời cũng thật nhiều người muốn phải xem thử xem vị này Trấn Bắc Vương phụ thế tử, dù sao vị này Trấn Bắc Vương phụ thế tử thế nhưng là trực tiếp dẹp xong toàn bộ đại yến hoàng triều. Thời gian từng giờ từng phút đi qua, đảo mắt liền đi tới Sở Phàm định đại hạ hoàng triều thành lập thời gian. Một ngày này trời trong gió nhẹ, ánh mặt trời chiếu ở trên mặt đất lộ ra như thế ôn hòa, dường như cho trên phiến đại địa này tăng thêm một tầng thật mỏng quần áo màu hoàng kim. Mà những cái kia rất nhiều đại thế lực thật sớm liền đi tới trong thành Trường An chờ đợi Sở Phàm đến. Sở Phàm đăng cơ xưng hô đế cũng không có làm cho rất phiền phức, ngược lại là giảm bớt trên cái thế giới này những cái kia phức tạp truyền thống, trực tiếp tuyển dụng hắn ở kiếp trước những cái kia cổ đại hoàng đế đăng cơ cách làm. Tại Trường An thành chính trung ương, Quách Gia cùng Dương Tiên Chiến bọn người đang đứng tại tế đàn biên giới chờ đợi Sở Phàm đến. Mà ở phía dưới thì là từ Trần Khánh Chi Bạch Bảo quân cùng Nhạc Phi Nhạc Gia quân chấn thủ lấy, làm đến toàn bộ hiện trường thế lực khác cũng không dám lớn tiếng ồn nào. Đến mức Dương Nghiệp chỉ huy Dương Gia quân thì là thủ vệ toàn bộ Trường An thành. Đây chính là Trấn Bắc Vương phủ đại quân à, dù là so với chúng ta tinh nhuệ bộ đội tới nói cũng không hề yếu đi. Phía dưới Mông Ngọc trông thấy tình cảnh này trong ánh mắt cũng là tràn đầy chấn kinh chi sắc, mặc dù nói Sở Phàm cầm xuống toàn bộ đại yến hoàng triều, bọn hắn thì suy đoán Sở Phàm trong tay khẳng định có cường đại quân đội, nhưng là bọn hắn cũng không nghĩ tới Sở Phàm trong tay lại có đáng sợ như vậy quân đội. Mà lại càng quan trọng hơn là cái này hai chi quân đội số lượng không ít, đã đạt đến mấy chục vạn chi chúng. Công chúa, Trấn Bắc Vương phủ quân đội không chỉ có riêng chỉ là cái này hai nhánh quân đội, bên ngoài thủ vệ Trường An thành cái kia một chi quân đội thực lực cũng không hề yếu. Đang lường ngọc bên người một vị trung niên nam tử nghe được hắn về sau chậm rãi mở miệng nói, đồng thời vị này trung niên nam tử trong ánh mắt tràn đầy một vẻ mặt nghiêm trọng. Lúc này thời điểm hắn rốt cuộc biết Sở Phàm vì cái gì có thể nhanh như vậy liền cầm xuống đại yến hoàng triều. Không, tranh thức cường đại cũng không phải là quân đội, ngươi không có trông thấy phía trên bảy người kia tu vi đều đã đạt đến pháp tướng cảnh giới, mà lại bọn hắn tuổi tác còn như thế tuổi trẻ. Mông Ngọc lúc này thời điểm thì là đem ánh mắt nhìn phía tế đàn trung quanh Dương gia thất tướng, là Mông Nguyên Thiên Kiêu Mông Ngọc tự nhiên cảm nhận được Dương gia thất tướng tu vi. Đương nhiên đây hết thảy đều là bởi vì Dương gia thất tướng cố ý thả ra, bằng không bọn hắn lại làm sao có thể cảm thụ được Dương gia thất tướng tu vi chân chính đây. Không biết chém giết ta triều quân đội chính là cái nào một chi quân đội. Phong Vân hoàng triều một vị lão giả lúc này thời điểm cũng là rằng giặc đem ánh mắt nhìn về phía Nhạc Phi cùng Trần Khánh Chi, lúc này thời điểm hắn phảng phất muốn theo Trần Khánh Chi cùng Nhạc Phi trên mặt nhìn ra cái gì tới. Thế nhưng là rất nhanh hắn thì thất vọng, bởi vì hắn không cách nào theo hai người trên mặt nhìn ra biểu tình gì tới. Đây chính là chúng ta đại hạ hoàng triều quân đội à, thật đúng là cường đại không thôi. Ta nghe nói chúng ta đại hạ quân đội còn có mấy cái không có tại Trường An thành, chỉ sợ cái kia mấy cái thực lực cũng không kém chút nào cái này mấy cái đi. Đột nhiên mười phân muốn gia nhập cái này mấy cái nhánh quân đội, phía trước vị kia là Trần Khánh Chi tướng quân đi, hắn nhưng là ta thích nhất Bạch Bảo tướng quân. Ta càng ưa thích Nhạc Phi tướng quân, hắn Nhạc gia quân là phúc của chúng ta lợi, ta nghe nói Nhạc gia quân quân lệnh như sơn. Ta càng ưa thích Dương gia quân, Dương gia bảy vị thiếu tướng quân thực lực đều mười phân cường đại, mà lại bọn hắn Dương gia quân còn đối ngoại bán ra Dương gia thương pháp, đây chính là Dương gia cường đại nhất thương pháp a. Phía dưới đại hạ tu sĩ hào hào vẻ mặt thành thật nhìn lấy phía trên một đám tướng quân bắt đầu thảo luận lên, trong khoảng thời gian này vô luận là Trần Khánh Chi vẫn là Nhạc Phi tên đều triệt để chuyển vào đại hạ chúng tu sĩ trong thai. Đương nhiên còn có Dương gia quân cùng Tần Quỳnh chỉ huy quân đội tự nhiên cũng là chuyển vào trong thai của bọn hắn. Ngoại công, biểu đệ làm sao còn chưa tới? Một chỗ lầu các phía trên, Phượng Tử Kỳ có chút hiếu kỳ mở miệng nói, tại nàng đứng bên người thì là Phượng Chiến cùng Sở Long bọn người. Trong đoạn thời gian này mà Phượng Chiến bọn người tự nhiên cũng là gặp được Sở Phàm, mà lần này Sở Phàm đăng cơ bọn hắn cũng không định tiến về tế đàn. Ngược lại là tại chỗ này lầu các phía trên quan sát, đi cùng với bọn họ còn có đột phá tu vi Sở Long cùng Sở Thiên Hùng bọn người. Canh giờ còn chưa tới, cho nên Tiểu Phàm đương nhiên sẽ không nhanh như vậy thì đi ra, mà lại đế vương đăng cơ lại làm sao có thể đơn giản như vậy đâu. Phượng Chiến trong ánh mắt mang theo một mặt ý cười nhìn lấy tế đàn phương hướng, hôm nay hắn đem lại ở chỗ này nhìn thấy chính mình vị này ngoại tôn leo lên cái kia cao cao tại thượng đế vị. Bên cạnh hắn Sở Long mấy người cũng là một mặt ý cười nhìn lấy tế đàn phương hướng, lúc này thì bọn hắn trong ánh mắt tràn đầy thần sắc mong đợi. Mọi người ở đây ánh mắt mong đợi bên trong, một chi quân đội chậm rãi xuất hiện ở trước mặt mọi người, chỉ thấy cái này một chi quân đội chậm rãi hướng về tế đàn phương hướng mà đi. Mà cái này một chi quân đội dẫn đầu là Bạch Mã Ngân Thương Triệu Tử Long, quân đội trên người tán phát ra cỗ khí tức kia triệt để chúng người tê cả da đầu. Đây cũng là Bạch Mã nghĩa tông à, quả nhiên không hổ là đại hạ vương triều cường đại nhất một trong quân đội. Mông Ngọc tự nhiên cũng là nhìn thấy cái này một chi quân đội trô đáng sợ, chỉ thấy trong ánh mắt nàng mang theo ngưng trọng biểu lộ mở miệng nói. Tại bên người nàng vị trung niên nam tử kia cũng là ngưng trọng nhẹ gật đầu. Theo cái này một chi quân đội chậm rãi hướng về tế đàn phương hướng mà đi, tại Triệu Tử Long quân đội đằng sau lại xuất hiện một chi quân đội đến trong nháy mắt liền đem mọi người ở đây ép tới không thở nổi. Đáng sợ uy áp trực tiếp của tới, dường như toàn bộ thiên địa ở giữa đều đang chịu đựng cái này một cỗ kinh khủng uy áp đồng dạng. Đây là một chi trắng xóa quân đội, xem ra cùng Bạch Mã Nghĩa Tổng khác biệt không lớn, nhưng là hắn trên thân tán phát đi ra uy áp nhưng lại xa xa vượt ra khỏi Bạch Mã Nghĩa Tổng. Tại cái này một chi quân đội phía trước nhất là Điển Vi cùng Hứa Trử, hai người xem ra tuy nhiên chất phát, nhưng là bọn hắn trên người khí tức lại không cách nào để người xem nhẹ. Theo cái này một chi quân đội chậm rãi tiến nhập hiện trường mấy trăm vạn tu sĩ cùng bách tính ào ào ngậm miệng lại, ngược lại là rằng giặc dùng ánh mắt hưng phấn nhìn về phía cái này một chi quân đội. Đại hạ hoàng triều khi nào nhiều hơn như thế một chi kinh khủng quân đội, bọn hắn bên trong mỗi một người tu vi đều đạt đến động thiên cảnh giới trở lên. Mông Ngọc cả người tại nhìn thấy cái này một chi quân đội thời điểm trong nháy mắt thì bị dại ra, nàng không nghĩ tới lại có khủng bố như thế quân đội. Hiện tại Mông Ngọc mới chính thức ý thức được đại hạ hoàng triều không đơn giản chỗ, tuy nhiên nàng không biết cái này một chi quân đội đến cùng khủng bố cỡ nào, nhưng là Mông Ngọc cảm thấy cái này một chi quân đội chí ít có thể lấy bù đắp được mấy chục vạn đại quân, thậm chí trăm vạn đại quân. Chương 188, Đại Tuyết Long kỵ trấn thế gian, đại hạ hoàng triều lập. Chương 188, Đại Tuyết Long kỵ trấn thế gian, đại hạ hoàng triều lập. Phải biết hiện tại Đông Ngực tứ đại hoàng triều bên trong quân đội cũng bèn bèn chỉ là mấy trăm vạn, đồng thời bọn hắn có thể điều động quân đội cũng bèn bèn chỉ là 400-500 vạn. Cho nên nói đại hạ hoàng triều cái này một chi quân đội liền có thể để bọn hắn cảm thấy ra đầu tê dại, dù sao như thế một chi quân đội hướng thẳng đến bọn hắn quốc gia thủ đô đánh tới, bọn hắn muốn ngăn cản thật rất buồn ngủ khó. Chỉ sợ đây chính là đại hạ hoàng triều sau cùng át chủ bài đi, bất quá bắt đầu từ hôm nay đại hạ hoàng triều có lẽ sẽ là Đông Nhạc tứ đại hoàng triều bên trong tồn tại cường đại nhất. Đang lường ngọc bên người vị này trung niên nam tử lúc này thời điểm cũng là hồi thần lại, sau đó một mặt chấn kinh chậm rãi mở miệng nói. Đồng thời vị này trung niên nam tử lúc này thời điểm cũng là rốt cục ý thức được đại hạ hoàng triều đáng sợ, có lẽ vừa mới bắt đầu hắn cảm thấy đại hạ hoàng triều không phải Phong Vân hoàng triều đối thủ, như vậy đại hạ hoàng triều hiện tại bày ra thực lực đã xa xa chứng minh bọn hắn có thể cùng Phong Vân hoàng triều nhất chiến. Mông Ngọc nghe được trung niên nam tử mà nói về sau cũng là nhẹ gật đầu, sau đó hắn trong ánh mắt lóe ra quang mang nhìn về phía cái này một chi quân đội. Đến mức những người khác lúc này thời điểm cũng là còn tại chỗ tại chấn kinh bên trong. Dù sao đáng sợ như vậy quân đội đã xa xa vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn. Cho dù là Phong Vân hoàng triều cùng Thiên Tâm hoàng triều thám tử lúc này thời điểm cũng là bị chấn sợ không nói ra lời, dù sao đại hạ hoàng triều bày ra quân đội thực lực xa xa vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn. Bất quá bây giờ đại hạ hoàng triều tu sĩ cùng bách tính lại là mười phân vui vẻ, bởi vì bọn hắn bệ hạ có mạnh mẽ như vậy quân đội, tự nhiên có thể đầy đủ thủ hộ lấy bọn hắn. Mà tại bọn hắn trong mắt, cái này một chi đáng sợ quân đội chính là Đại Tuyết Long Kỵ. Đại Tuyết Long Kỵ chậm rãi xuyên qua đám người, hướng về tế đàn phương hướng mà đi. Mà tại Đại Tuyết Long Kỵ trung ương thì là một cỗ vàng lóng ánh xe ngựa, kéo xe chính là từ năm đầu long mã tạo thành, hơn nữa còn là màu hoàng kim long mã. Những thứ này long mã là lữ bố theo chụp tới, đến mức long mã sau lưng cái này một tòa hoàng kim cung điện thì là Dương Tiên Chiến mấy người ở trong khoảng thời gian một tháng này mặt chế tạo. Lúc này Sở Phàm chính mặc lấy một bộ màu hoàng kim long bào ngồi ở trong đó, lúc này thời điểm hắn không có bình thường bộ kia công tử văn nhã bộ dáng, ngược lại càng giống một vị tràn ngập uy nghiêm đế vương. Cái kia xinh đẹp gương mặt tùy ý thoáng nhìn cũng để cho vô số thiên kiêu thiếu nữ tâm hoa nộ phóng. Đến mức tại xe ngựa hai thì là từ Lý Nguyên Bá cùng Vũ Văn Thành đều cưỡi lấy chiến mã thủ hộ lấy, hai người thì giống như hai đại chiến thần đồng dạng thủ hộ tại bên cạnh xe ngựa. Đến mức lái cái này một chiếc xe ngựa thì là từ Lão Hoàng, lúc này thời điểm Lão Hoàng mặc vào một bộ đồ mới, tuy nhiên xem ra còn có chút thương lão, nhưng là hắn lúc này xem ra cũng không chán nản. Đồng thời hắn bắt tại sau lưng hộ kiếm cũng đem hắn phụ trợ bất phàm. Trong khoảng thời gian này, lão hoàng tu vi cũng là thành công đột phá đến pháp tướng viên mãn cảnh giới, chỉ thiếu chút nữa liền có thể tiến nhập vương giả cảnh giới. Đến mức xe ngựa đằng sau thì là từ tay cầm phương thiên họa kích lư bố chậm rãi đi theo tại sau lưng, đồng thời ánh mắt của hắn còn đang không ngừng nhìn chăm chú lên trung quanh, chỉ cần có gió thổi có lay hắn tuyệt đối sẽ trước tiên xuất thủ. Xe ngựa phía trước nhất thì là từ La Thành mở đường, ở phía sau hắn dẫn theo Yến Vân thập bát kỵ, phản phất là địa ngục tới ác ma đồng dạng, để người nhìn một chút cũng nhìn mà phát khiếp. Đội hình như vậy tại toàn bộ Đông Ngực được cho cường đại nhất. Lúc này thời điểm Tiêu Tử Y cũng là người mặc một bộ màu vàng nóng váy đi theo trung quanh xe ngựa, mặc dù nói nàng cũng muốn đi theo Sở Phàm cùng một chỗ ngồi lấy trước xe ngựa hướng tế đàn. Nhưng là nàng cũng biết lần này là Sở Phàm đăng cơ thời khắc, cho nên nàng đương nhiên sẽ không làm ra loại này không nao biểu hiện, ngược lại là mặc lấy một bộ màu hoàng kim váy đi theo tại sau lưng. Lúc này thời điểm Tiêu Tử Y cùng trong xe ngựa Sở Phàm kêu gọi lẫn nhau, một vị phảng phất là nhân gian đế vương đồng dạng lóa mắt, một vị phảng phất như là xuyên việt thời không mà đến đế hậu đồng dạng. Xe ngựa tại đám người nhịp tim âm thanh chậm rãi đi đến tế đàn, xe ngựa mỗi đi một bước đều phảng phất là đi tại đám người nhịp tim phía trên đồng dạng. Mặc dù nói vẹn vẹn chỉ là ngắn ngủi chốc lát thời gian, nhưng là tại chúng trong lòng của người ta phảng phất như là đi qua mấy cái thế kỷ đồng dạng. Rất nhanh, xe ngựa liền đi tới tế đàn phía trước. Đi vào tế đàn phía trước, xe ngựa chậm rãi đứng tại tế đàn trước mặt, sau đó Lý Nguyên Bá cùng Vũ Văn Thành Đô đi thẳng tới xe ngựa phía trước, xoay người lại, nhìn phía dưới chúng tu sĩ. Theo xe ngựa dừng lại đến về sau, toàn bộ người ánh mắt đều nhìn phía xe ngựa phương hướng, lúc này thời điểm bọn hắn đều mười phân vội vàng muốn xem đến trong xe ngựa Sở Phàm. Tại mọi người ánh mắt nóng bỏng dưới, xe ngựa phía trước màu hoàng kim rèm chậm rãi mở ra, sau đó chỉ thấy một bộ màu hoàng kim long bào Sở Phàm chậm rãi theo trong xe ngựa đi ra. Người mặc màu hoàng kim long bào Sở Phàm xem ra mười phân tràn ngập tôn nghiêm, có điều hắn cái kia tuyệt mỹ dung nhan lại làm cho không người nào có thể quên. Rất nhiều thiên tiêu chi nữ lúc này thời điểm ảo ảo đem ánh mắt nhìn về phía cái kia tuyệt mỹ dung nhan, theo Sở Phàm đi hướng xe ngựa về sau. Chúng thần bái kiến bệ hạ. Ở chỗ này chờ đợi thật lâu, Quách Gia mấy người cũng là nhanh nhanh đi vào trước mặt hắn, đối với hắn quỳ bái nói: "Bái kiến bệ hạ." Phía dưới tu sĩ cùng bách tính cũng là rối rít hướng về Sở Phàm phương hướng quỳ bái nói, cho dù là đám người ở trong Phong Vân hoàng triều thám tử cùng Thiên Tinh hoàng triều thám tử lúc này thời điểm cũng là không tự chủ được quỳ xuống. "Bình thân." Sở Phàm chậm rãi đi lên tế đàn, sau đó cơ cơ cái kia rộng lượng tay áo, cái này mới hướng về phía dưới mọi người mở miệng nói, cái kia tràn ngập thanh âm uy nghiêm trực tiếp truyền khắp toàn bộ quảng trường. "Tạ bệ hạ." Quách Gia bọn người nghe được Sở Phàm mà nói về sau ảo ảo lần nữa đối với hắn thi lễ một cái, sau đó cái này mới chậm rãi đứng dậy. Theo Quách Gia đứng dậy về sau, hắn lại chậm rãi đem ánh mắt nhìn phía một bên Thanh Điểu trên thân. Thanh Điểu lúc này thời điểm tự nhiên cũng là minh bạch Quách Gia ý tứ, sau đó chỉ thấy hắn chậm rãi bưng một cái màu hoàng kim món ăn hướng về Sở Phàm phương hướng đi đến. Màu hoàng kim trong mâm để đó ba món đồ, trong đó một dạng chính là màu hoàng kim ngọc tỷ, mà mặt khác một dạng thì là một phong thánh chỉ, đến mức dạng thứ ba thì là tam trụ màu hoàng kim hương. Sở Phàm lấy trước mặt mình Thanh Điểu chậm rãi đem trong mâm thánh chỉ đem ra. Sau đó trực tiếp đem đạo này thánh chỉ mở ra. Đại hạ hoàng triều đời thứ nhất quân vương Sở Phàm tại này phía trên mở thiên đạo, theo một ngày này lên đại hạ hoàng triều quân vương Sở Phàm thành lập đại hạ hoàng triều. Trên thánh chỉ nội dung rất đơn giản, vẹn vẹn chỉ là hai hàng chữ, đây cũng là Sở Phàm cùng Quách Gia sau khi thương lượng quyết định. Dù sao bọn hắn đều là không tin tiên mệnh tồn tại, cho nên bọn hắn vẹn vẹn chỉ là phía trên mở thiên đạo, cũng không có khẩn cầu thiên đạo. Đại hạ hoàng triều, lập. Sở Phàm niệm xong trên thánh chỉ nội dung bên trong, trực tiếp đem thánh chỉ lần nữa để vào màu hoàng kim món ăn bên trong. Tốt, sau đó cái này mới chậm rãi xuất ra màu hoàng kim món ăn bên trong ba nén hương dùng pháp lực nhen nhóm, cái kia thanh âm uy nghiêm trực tiếp truyền ra ngoài. Sau đó Sở Phàm chậm rãi đem màu hoàng kim hương cắm vào trước mặt tế đàn bên trong. Chương 189, hệ thống khen thưởng, thiên đạo lôi kiếp ra. Chương 189, hệ thống khen thưởng, thiên đạo lôi kiếp ra. Theo Sở Phàm động tác rơi xuống về sau, từng tia từng sợi màu hoàng kim khí tức chính đang không ngừng hướng về tế đàn tụ tập. Cùng lúc đó, Sở Phàm sau lưng xuất hiện một đóa màu hoàng kim đám mây, cái này một đóa màu hoàng kim đám mây chậm rãi tạo thành một đạo màu hoàng kim khí vận chi long xuất hiện ở Sở Phàm sau lưng. Một giây sau, đầu này màu hoàng kim khí vận chi long có một nửa tiến nhập Sở Phàm trong thân thể, mà có một nửa thì là tiến nhập hắn chuẩn bị xong ngọc tỷ bên trong. Trong nháy mắt, ngọc tỷ phía trên liền tản ra từng trận đáng sợ uy áp. Đồng thời trên bầu trời cũng là xuất hiện từng đạo uy áp. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công thành lập hoàng triều, khen thưởng ký chủ triệu hoán cơ hội 3 lần, lâm thời triệu hoán thẻ một tấm, nhân hoàng kiếm pháp, nhân hoàng kiếm, nhân hoàng pháp bảo. Ngay tại Sở Phàm vừa mới thành lập hết hoàng triều trong nháy mắt, hệ thống thanh âm tại hắn não hải bên trong vang lên, đồng thời tại hệ thống không gian bên trong xuất hiện một thanh màu vàng nóng bảo kiếm. Bảo kiếm trên thân còn tản ra kinh khủng hoàng đạo khí tức. Đồng thời hắn não hải bên trong cũng là nhiều hơn một đạo kiếm pháp, đạo này kiếm pháp xa xa vượt ra khỏi hắn trước mắt cảnh giới, hơn nữa còn sẽ theo hắn thực lực không ngừng mạnh lên mạnh lên. Sở Phàm trên thân màu hoàng kim long bảo cũng là đổi thành hệ thống khen thưởng nhân hoàng pháp bảo. Mà liền tại đang định tiếp tục xem hệ thống khen thưởng lúc, trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một đạo lại một đạo đáng sợ màu đen lôi vân, chút màu đen lôi vân trực tiếp đem Sở Phàm cả người bao phủ tại trong đó. Phàm phất là tại tuyên bố Sở Phàm không nên xuất thế đồng dạng. Đây là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ thiên đạo không cho phép tiểu phàm thành lập đại hạ hoàng triều sao? Tại trong lầu các Sở Long trông thấy tình cảnh này cũng là gương mặt thật không thể tin, chỉ thấy hắn mặt mũi tràn đầy chấn kinh nhìn lên bầu trời công chính tại tụ tập lôi vân, đồng thời có thể theo ánh mắt của hắn bên trong nhìn ra có chút vẻ lo lắng. Hắn có thể cho tới bây giờ chưa nghe nói qua cái khác hoàng triều thành lập thời điểm xuất hiện lôi vân. Có lẽ là thiên đạo đối tiểu phàm khảo nghiệm. Phượng Chiến trên mặt cũng là xuất hiện một vệt lo lắng thần sắc, không qua ánh mắt của hắn bên trong vẫn là mang theo chờ đợi nhìn về phía Sở Phàm phương hướng. Biểu đệ nhất định có thể vượt qua lần này lôi kiếp. Phượng Tử Kỳ trong ánh mắt tuy nhiên cũng là mang theo vẻ lo lắng, nhưng là càng nhiều thì là kiên định, tin tưởng mình vị này biểu đệ tuyệt đối có thể vượt qua lần này lôi kiếp. Sú tiểu tử, ngươi nhất định muốn gắng gượng qua. Sở Thiên Hùng cũng là trong lòng yên lặng vì chính mình nhi tử cầu nguyện, dù sao loại này tình huống hắn cũng từ trước tới nay chưa từng gặp qua, mà lại hắn hiện tại thực lực còn không bằng Sở Phàm, cho nên hắn tự nhiên không giúp được Sở Phàm. Đây là chuyện gì xảy ra? Mông Nguyên Hoàng Triều khai quốc hoàng đế gặp phải loại này tình huống qua sao? Mông Ngọc Trông thấy tình cảnh này cũng là hơi nghi hoặc một chút, sau đó chỉ thấy hắn chậm rãi xoay đầu lại nhìn lấy chính mình bên người trung niên nam tử dò hỏi. Không có, năm đó chúng ta Mông Nguyên Hoàng Triều lão tổ thành lập Mông Nguyên Hoàng Triều thời điểm chưa từng xuất hiện tình cảnh này. Trung niên nam tử trên mặt cũng là xuất hiện một vẻ thần sắc bất khả tư nghị, nghe được Mông Ngọc mà nói về sau, trên mặt của hắn xuất hiện một vẻ không biết làm sao, sau đó chậm rãi đối với nàng lắc đầu. Đến mức Phong Vân Hoàng Triều cùng Thiên Tâm Hoàng Triều mật thám, lúc này thời điểm thì là hưng phấn lên. Bọn hắn đều chờ mong Sở Phàm tại lần này lôi kiếp bên trong vẫn lạc. Đương nhiên lo lắng Sở Phàm người cũng rất nhiều, cũng tỉ như lúc này ở trong đám người Lạc Thiên Y cùng Thượng Quan Quynh Thành. Ánh mắt của các nàng bên trong đều là mang theo vẻ lo lắng. Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ là Thiên Đạo không cho phép hắn thành lập Hoàng Triều à? Thiên Đạo vì cái gì không cho phép hắn thành lập Hoàng Triều? Chẳng lẽ là hắn thành lập Hoàng Triều sẽ ảnh hưởng vận chuyển của Thiên Đạo? Thế đàn bên cạnh Tiêu Tử Y trông thấy tình cảnh này cũng là gương mặt thật không thể tin, đồng thời nàng mắt đẹp bên trong cũng là mang theo vẻ lo lắng. Đến từ trung vực nàng tự nhiên là biết chút ít hứa quan tại Thiên Đạo tin tức. Mà lại hắn cũng biết thành lập hoàng triều không cần kinh nghiệm thiên đạo khảo nghiệm, trừ phi là thiên đạo không cho phép tồn tại, bằng không mà nói thiên đạo sẽ không hạ xuống khảo nghiệm. Bây giờ nghe biểu hiện thật giống như là muốn hủy diệt đi toàn bộ đại hạ hoàng triều. Bất quá vừa mới Sở Phàm sau lưng khí vận chi long lại làm cho hắn cảm thấy có chút nghi hoặc. Đã khí vận kim long đều đã ra tới như vậy, thiên đạo lại làm sao có thể không cho phép hắn thành lập hoàng triều đây? Ngay tại Tiêu Tử Y thì còn tại cảm thấy nghi ngờ thời điểm, Sở Phàm đỉnh đầu lôi kiếp càng thêm khủng bố. Ngươi dám đánh công tử nhà ta thử một chút, cẩn thận tiểu gia để ngươi triệt để hủy diệt. Lý Nguyên Bá trông thấy tình cảnh này trực tiếp không làm, chỉ thấy hắn xách trong tay song truy hướng thẳng đến trên bầu trời bay đi, cả người phảng phất muốn đem trên bầu trời lôi kiếp đạp nát đồng dạng. Bất thình lình một màn trong nháy mắt để tất cả mọi người lâm vào chấn kinh bên trong, bọn hắn không nghĩ tới có người vậy mà khiêu khích lôi kiếp. Phải biết đây là thiên đạo phát xuống lôi kiếp ác thì liền Sở Phàm trông thấy tình cảnh này khỏe miệng cũng là lộ ra một vẻ cười khổ. Nguyên Bá, trở về. Sau đó chỉ thấy Sở Phàm trên thân tán phát lấy đáng sợ hào quang màu hoàng kim trực tiếp đem chính tại phi hành Lý Nguyên Bá túm trở về. Lúc này thời điểm Sở Phàm bởi vì may mắn ra chỉ phía dưới, hắn thực lực đã xa xa vượt ra khỏi trước mắt cảnh giới, cho dù là trước mặt Lý Nguyên Bá cũng không phải là hắn đối thủ. Theo Sở Phàm xuất thủ về sau, vừa mới bay đến trên bầu trời Lý Vân Bá lại bị hắn túm trở về. Lý Nguyên Bá có chút chất phác gãi đầu một cái nhìn lấy chính mình công tử, hắn lúc này cũng không có làm ra quá cử động kinh người, ngược lại là lặng lặng đứng tại chính mình công tử bên người. Thiên đạo, bản đế chỉ là thông báo ngươi, không cần ngươi thừa nhận ta đại hạ hoàng triều cũng có thể lực ép chư thiên. Sở Phàm liếc qua Lý Nguyên Bá về sau chậm rãi đem ánh mắt nhìn hướng lên bầu trời bên trong lôi tiếp, cái kia tràn ngập thanh âm uy nghiêm trực tiếp truyền ra ngoài. Sau khi nói xong, hắn trên thân càng là xuất hiện một đạo màu hoàng kim quang mang trong nháy mắt đem cả người hắn bao phủ tại trong đó. Lúc này thời điểm hắn có thể không e ngại trên bầu trời lôi tiếp cùng thiên đạo. Theo Sở Phàm tiếng nói vừa ra về sau, trên bầu trời mây đen kia tràn đầy cái kia một đoạn trong nháy mắt càng thêm khủng bố, dường như muốn đem phía dưới Sở Phàm triệt để bổ giống như chết. Kiếm đến. Cảm nhận được càng ngày càng kinh khủng lôi kiếp, Sở Phàm cũng là không có tính toán mảy may dừng tay ý tứ, chỉ thấy hắn lớn tiếng hướng về phía trước quát. Sau đó chỉ thấy bầu trời bên trong chậm rãi xuất hiện một đạo màu hoàng kim quang mang, một giây sau một thanh màu hoàng kim bảo kiếm xuất hiện ở hắn trong tay. Một thanh này màu hoàng kim bảo kiếm chính là lần này hệ thống khen thưởng nhân hoàng kiếm. Đã thiên đạo không cho phép, như vậy bản hoàng lần này lịch này thiên lại như thế nào? Tay cầm nhân hoàng kiếm, Sở Phàm nhìn lên bầu trời bên trong lôi kiếp điên cuồng nói ra. Sau khi nói xong, phía sau của hắn liền nhiều hơn một đạo nhân hoàng pháp tướng, đạo này nhân hoàng pháp gần giống nhau muốn xuyên thủng bầu trời hàng lâm ở nhân gian đồng dạng. Đồng thời nhân hoàng pháp tướng trên thân tán phát hào quang màu hoàng kim đang cùng trên bầu trời lôi kiếp đối kháng. Sở Phàm tay cầm nhân hoàng kiếm hướng thẳng đến trên bầu trời lôi kiếp bổ tới, khủng bố lực lượng trong nháy mắt đem trên bầu trời lôi kiếp chém thành hai nửa. Nhưng là trên bầu trời lôi kiếp phảng phất là nhận lấy khiêu khích của hắn đồng dạng lại tiếp tục mở rộng. Chương 190, Lôi đỉnh chi lực, nhân họa đắc phúc. Chương 190, Lôi đỉnh chi lực, nhân họa đắc phúc. Càng khủng bố hơn lôi đỉnh từ trên bầu trời không ngừng tụ tập, vẹn vẹn chỉ là một lát thời gian, trên bầu trời cái kia bị Sở Phàm chuyển thành hai nửa lôi kiếp lại lần nữa dung hợp lại cùng nhau. Lúc này thời điểm Sở Phàm đỉnh đầu trên bầu trời dường như lâm vào một bức tận thế hàng lâm tràng cảnh đồng dạng. Mọi người ở đây nhìn thấy một màn này cũng là ào ào bị dọa đến sắc mặt tái nhợt, bọn hắn cũng không nghĩ tới trên bầu trời lôi kiếp vậy mà đạt đến loại này trình độ. Mà Sở Phàm thì là tay cầm nhân hoàng kiếm chậm rãi đứng tại lôi đỉnh bên trong, lúc này thời điểm hắn thân ảnh lộ ra hùng vĩ như vậy. Màu hoàng kim quang mang không ngừng từ trên người hắn phát ra, lúc này thời điểm hắn đã không còn là một vị nhân gian đế vương, ngược lại càng giống là cái này thiên địa ở giữa duy nhất hoàng đồng dạng. Sau đó Sở Phàm cả người trực tiếp tay cầm nhân hoàng kiếm sát nhập vào lôi đỉnh bên trong, lúc này thời điểm hắn đã không để ý chút nào tự thân an nguy. Đương nhiên nếu như không giải quyết trên bầu trời lôi đỉnh, như vậy lần này đại hạ hoàng triều thành lập đem sẽ không thành công, cho nên Sở Phàm tự nhiên không có khả năng bỏ mặc không quan tâm. Mà theo Sở Phàm tiến nhập trên bầu trời lôi đình bên trong lúc, trên bầu trời những thứ này lôi đỉnh phảng phất là nhận lấy khiêu khích của hắn không ngừng mở rộng. Rất nhanh liền bao phủ toàn bộ tế đàn, thậm chí một đạo lại một đạo lôi đỉnh hướng thẳng đến tế đàn phương hướng đập tới. Dường như tế đàn không nên tồn tại ở cái này thiên địa ở giữa đồng dạng. Muốn chết, cho dù là lão thiên gia không có thể đụng đến ta nhà bệ hạ đồ vật. Lý Nguyên Bá trông thấy tình cảnh này cũng là trong nháy mắt thì đỏ mắt, sau đó chỉ thấy hắn dẫn theo song truy hướng thẳng đến cái kia một đạo lôi đỉnh đánh tới. Một giây sau, Lý Nguyên Bá trong tay thiết truy liền cùng bầu trời bên trong lôi đỉnh đụng vào nhau. Mà cái này một đạo lôi đỉnh tại cùng Lý Nguyên Bá thiết truy trong tay đụng vào nhau trong nháy mắt liền hóa thành một đạo tím màu đen bóng người, cái này một đạo thân ảnh không ngừng hướng về Lý Nguyên Bá khởi xướng tiến công. Bất đắc dĩ Lý Nguyên Bá cũng chỉ có thể xách trong tay song truy cùng chi đối chiến đấu. Hai người đại chiến kém chút hủy toàn bộ tế đàn, bất quá còn tốt có Vũ Văn Thành đâu người tại tế đàn phía trên bảo hộ lấy tế đàn, bằng không mà nói tế đàn không có khả năng chịu được hai người đại chiến. Không nghĩ tới cái này tiểu tiểu đông bực lại có chân vương cảnh giới tu sĩ, bất quá lần này cái này cái gọi là đại hạ hoàng triều cần phải không độ được lần này lôi kiếp đi. Ngay tại Sở Phàm cùng lôi kiếp đại chiến đồng thời, cách nhau Trường An mấy trăm dặm xa trên bầu trời đứng thẳng một đạo thân ảnh, đạo này thân ảnh trên thân tán phát lấy đáng sợ khí tức. Hắn ánh mắt dường như xuyên thấu thời không nhìn phía Trường An thành đồng dạng, đồng thời có thể theo trên mặt của hắn nhìn ra một vẻ khinh miệt nụ cười. Hiển nhiên đối với đại hạ hoàng triều hắn cũng không ôm bất kỳ chờ mong. Thế mà lúc này thời điểm Sở Phàm đang cùng trên bầu trời lôi kiếp đại chiến, hắn lúc này trên thân toàn thân đều tản ra màu hoàng kim quang mang. Tại khí vận kim long gia trì phía dưới, hắn thực lực đã có thể cùng lôi kiếp cùng so sánh. Chẳng lẽ trời cao cũng không cho phép Sở Phàm thành lập đại hạ hoàng triều hả? Là đại hạ hoàng triều xúc động thiên đạo cấm kỵ, vẫn là Sở Phàm xúc động cấm kỵ của hắn? Tế đàn trung quanh Tiêu Tử Y thì một mặt lo lắng nhìn lên bầu trời bên trong ly giới, đồng thời trong lòng của nàng cũng là bắt đầu suy đoán. Dựa theo tình huống hiện tại đến xem, thiên đạo không là không cho phép đại hạ hoàng triều xuất thế thì là không cho phép Sở Phàm xuất thế. Thế nhưng là để cho nàng nghĩ không rõ lắm chính là vô luận là Sở Phàm vẫn là đại hạ hoàng triều giống như đều không có chạm đến thiên đạo cấm kỵ. Có lẽ thiên đạo không cho phép xuất hiện vượt qua hắn trưởng khống phạm vi đồ vật đâu, dù sao Sở Phàm đối tại thiên đạo không có chút nào kiêng kỵ. Tại Tiêu Tử Y ở bên người hộ đạo giả chậm rãi mở miệng nói, kỳ thật lúc này thời điểm trong lòng của hắn cũng là có chút suy đoán, dù sao Sở Phàm biểu hiện ra đồ vật đều xa xa vượt ra khỏi đông vực có thể tiếp nhận phạm vi. Đương nhiên càng quan trọng hơn là Sở Phàm biểu hiện ra ngoài đối thiên đạo không có chút nào tán thành. Liên phảng phất Sở Phàm không phải bọn hắn thế giới này người đồng dạng. Kỳ thật cái này cũng không trách Sở Phàm, dù sao làm xuyên việt qua đến hắn lại làm sao có thể sẽ kiêng kỵ cái này thế giới thiên đạo đây. Sở Phàm ca ca, ngươi có thể nhất định muốn bình an vô sự a? Đám người ở trong Lạc Thanh Vân lúc này thời điểm cũng là một mặt lo lắng nhìn lấy lôi đỉnh bên trong chính đang lóe lên qua mang, mặc dù nói lúc này thời điểm nàng không cách nào thấy rõ ràng lôi đỉnh bên trong Sở Phàm đến cùng có hay không chiếm thượng phong, nhưng là tiểu gia hỏa này đối với Sở Phàm vẫn là hết sức lo lắng. Yên tâm đi, ngươi Sở Phàm ca ca nhất định sẽ thắng. Lạc Thiên Y thì trên mặt tuy nhiên mang theo lo lắng thần sắc, nhưng là lúc này thời điểm nàng vẫn là đối ngực mình tiểu gia hỏa an ủi, đồng thời hắn còn trong lòng âm thầm để Sở Phàm cầu nguyện. Có điều nàng trên mặt vẻ lo lắng lại không cách nào xóa đi, dù sao đây chính là thiên đạo chi tiếp, há cho dù là nàng sống thời gian lâu như vậy đều chưa nghe nói qua, hiện tại đột nhiên nhìn thấy kiến nạn như vậy, đối với nàng tới nói tự nhiên là mười phân chấn kinh, huống chi độ kiếp vẫn là Sở Phàm. Phụ thân, tiểu phàm không có việc gì nhi đi. Một bên khác lầu các phía trên, Phượng Khê Nhiễm một mặt lo lắng đối với Sở Long dò hỏi, làm Sở Phàm mẫu thân, lúc này thời điểm nàng so với ai khác đều lo lắng Sở Phàm. Dù sao nàng đại nhi tử Sở Trần tuy nhiên tại Thái Huyền Thánh Địa, nhưng nàng từ trước tới nay chưa từng gặp qua chính mình đại nhi tử. Tại chính mình tiểu nhi tử muốn đối mặt loại này diệt thế lôi kiếp, trong nội tâm nàng tự nhiên so với ai khác đều muốn lo lắng. Suối Nhiễm yên tâm, ta tin tưởng tiểu phàm nhất định có thể vượt qua trận này lôi kiếp. Sở Long lúc này thời điểm trong nội tâm cũng là mười phân lo lắng, dù sao dù nói thế nào, Sở Phàm cũng là chính mình tôn nhi, hắn cũng không hy vọng chính mình tôn nhi tại trận này lôi kiếp bên trong xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn. Nhưng là làm nhất gia chi chủ, hắn tự nhiên không có khả năng biểu hiện ra trong nội tâm lo lắng tới. Sú tiểu tử, ngươi có thể nhất định muốn vượt qua trận này lôi kiếp a? Sở Thiên Hùng cũng là nắm chặt song quyền nhìn chòng chọc vào trên bầu trời lôi đỉnh, lúc này thời điểm trong lòng của hắn lo lắng cũng là không kém gì bất luận kẻ nào. Mà lúc này lôi kiếp bên trong Sở Phàm lại phát hiện trên bầu trời những thứ này lôi kiếp tuy nhiên xem ra thanh thế to lớn, nhưng là bổ ở trên người hắn lại không cách nào đối với hắn tạo thành thương tổn. Sở Phàm nhìn lấy chính mình trên thân chính đang tỏa ra màu hoàng kim khí vận trong nháy mắt thì hiểu rõ ra. Nguyên lai là khí vận kim long chính đang không ngừng luyện hóa những thứ này lôi kiếp đến cường hãn ta thân thể ạ, không nghĩ tới lần này ngược lại là nhân họa đắc phúc. Cảm thụ được chính mình nhục thân lực lượng chính đang không ngừng mạnh lên, Sở Phàm khẽ miệng lộ ra một vệt nụ cười, nắm giữ tiên tiên đạo thể hắn nhục thân lực lượng một mực là hắn kiên quyết, nhưng là không nghĩ tới lần này lôi kiếp lại làm cho hắn nhục thân lực lượng không ngừng mạnh lên, vẹn vẹn chỉ là một lát thời gian, hắn nhục thân lực lượng liền tăng lên nhiều gấp mấy lần. Đây cũng là Sở Phàm như thế vui vẻ nguyên nhân, dù sao lần này lôi đỉnh tương đương với cho hắn nhục thân lực lượng để thăng. Đã dạng này liền để báo táp tới mãnh liệt hơn chút đi. Sở Phàm cảm nhận được trong thân thể ngay tại cường đại nhục thân lực lượng, có chút tự kỳ hướng về lôi đỉnh thụ cái ngón giữa. Sau đó hắn liền cảm nhận được trên bầu trời lôi đỉnh càng thêm khủng bố, dường như muốn đem hắn rõ ràng bổ giống như chết. Chương 191, Lâm Thời Triệu Hoán Thẻ Dương Tiễn, nhập thánh cảnh giới đặng thái a. Chương 191, Lâm Thời Triệu Hoán Thẻ Dương Tiễn, nhập thánh cảnh giới đặng thái a. Sau đó chỉ thấy cường đại hơn lôi đỉnh hướng thẳng đến trên người hắn bổ tới. Bất quá tốt ở trên người hắn khí vận chi lực không ngừng ngăn cản được trên bầu trời rơi xuống lôi đỉnh, hơn nữa còn đang không ngừng đem những thứ này lôi đỉnh luyện hóa tăng cường hắn nhục thân lực lượng. Hô, Xem ra sự lo lắng của ta là dư thừa, đến đón lấy chỉ cần chờ đợi lôi đình không ngừng tăng lên ta nhục thân lực lượng là có thể, chỉ là không biết trận này lôi đình đến cùng cái gì thời điểm mới có thể kết thúc à. Sở Phàm cảm thụ được trong thân thể khí vận chi lực, không ngừng ngăn cản trên bầu trời rơi xuống lôi đình, chậm rãi thở dài một hơi nói ra. Đồng thời ánh mắt của hắn cũng là rằng giặc nhìn hướng lôi đình chỗ sâu. Sở Phàm lôi đình chỗ sâu vẫn còn có chút hiếu kỳ, chỉ bất quá tại cảm nhận được cái kia kinh khủng ý áp lúc, hắn cũng không dám tiến lên trước một bước. Dù sao nếu quả như thật tiến về chỗ đó, hắn chỉ sợ thật sẽ thân tử đạo tiêu. Bất quá không nghĩ tới Đông Bực lại còn nắm giữ chân vương hậu kỳ tồn tại, thậm chí cái này gia hỏa thực lực giống như đã đạt tới chân vương viên mãn cảnh giới, không biết gia hỏa này đến ta Đại Hạ hoàng triều vì chuyện gì a. Biết rõ đạo lôi đình sẽ không đả thương đến chính mình về sau, Sở Phàm ánh mắt không lưu dấu vết liếc qua nơi không xa một cái phương hướng, sau đó chỉ thấy hắn ánh mắt ngưng trọng nhìn nó nói. Tại dung hợp khí vận chi long về sau, hắn liền cảm nhận được một cô ánh mắt một mực đang nhìn chăm chú chính mình, mà lại tại dung hợp khí vận chi long về sau, hắn cũng là triệt để thấy rõ ràng đạo này ánh mắt chủ người trên thân khí tức. Có thể nói người này là hắn nhìn thấy cường đại nhất người một trong, đến mức một vị khác cũng là Tiêu Tử Y hộ đạo giả. Mặc dù nói Sở Phàm không cách nào xác định người này tu vi đến cùng là chân vương hậu kỳ còn là chân vương viên mãn cảnh giới, nhưng là người này đều khó có khả năng là đông bực người. Dù sao đông bực cái khác tam đại hoàng triều không có khả năng nắm giữ chân vương viên mãn hoặc là chân vương hậu kỳ tu sĩ. Bất quá may ra lần này thu được 3 lần triệu hoán cơ hội, hơn nữa còn có một tấm lâm thời triệu hoán thẻ. Sở Phàm lúc này thời điểm lại đem ánh mắt rằng giặc nhìn phía hệ thống mặt bảng phía trên 3 lần triệu hoán cơ hội cùng một lần lâm thời triệu hoán thẻ. 3 lần triệu hoán cơ hội hắn tự nhiên biết là làm sao sử dụng, nhưng là đối với lần này lâm thời triệu hoán thẻ hắn lại có chút hiếu kỳ. Sau đó Sở Phàm liền chậm rãi mở ra lâm thời triệu hoán thẻ giới thiệu. Lâm thời triệu hoán nhân vật Dương Tiễn, thực lực bất tưởng, triệu hoán qua đến về sau có thể tại ký chủ thế giới dừng lại một canh giờ, sau một canh giờ tự động biến mất. Không nghĩ tới cái này, một tấm lâm thời triệu hoán thẻ nhân vật ở phía trên lại là Nhị Lang Hiển Thánh Chân Quân Dương Tiễn, hắn thực lực chỉ sợ có thể tại cái này thế giới giới thuộc về vô địch đi, nếu quả như thật đem hắn triệu hoán qua tới, như vậy cái này thiên đạo đây tính toán là cái gì? Sở Phàm khi nhìn đến lâm thời triệu hoán thẻ giới thiệu về sau, trong nháy mắt cả kinh há hốc mồm ra, hắn không nghĩ tới cái này một tấm lâm thời triệu hoán thẻ phía trên nhân vật lại là Dương Tiễn. Mặc dù nói triệu hoán thẻ phía trên thực lực biểu hiện bất tưởng, nhưng là đây là truyền thuyết bên trong Nhị Lang Hiển Thánh Chân Quân Dương Tiễn a, cho dù là hắn ý tứ, phân thân đều có thể tùy ý hủy diệt một cái thế giới. Tại trong thế giới phong thần, hắn càng là nhục thân thành thánh tồn tại, cho nên Sở Phàm tin tưởng nếu như Dương Tiễn triệu hoán đi ra mà nói có thể nhẹ nhõm hủy diệt trước mặt hắn lôi kiếp. Ngược lại là một tấm bảo mệnh át chủ bài, gặp phải chân chính cường giả lúc liền có thể triệu hoán hắn. Sở Phàm để tránh chăm chú đến lúc triệu hoán thẻ thận trọng đặt ở hệ thống không gian bên trong, sau đó cái này mới chậm rãi thở dài một hơi nói ra. Lúc này thời điểm Sở Phàm đã không lại sợ hãi cái gọi là Thiên Đạo Minh, dù sao Thiên Đạo Minh thực lực cho dù có mạnh đến đâu, lại làm sao có thể có Dương Tiễn thực lực cường đại đây. Đem hắn làm phát bực, hắn trực tiếp dùng cái này một tấm lâm thời triệu hoán thẻ để Dương Tiễn hủy diệt toàn bộ Thiên Đạo Minh. Hệ thống, ta muốn sử dụng cái này 3 lần triệu hoán cơ hội. Sở Phàm lúc này thời điểm mới chậm rãi đem ánh mắt nhìn về phía cái này 3 lần triệu hoán cơ hội trên thân, lúc này thời điểm hắn dường như không phải tại độ kiếp đồng dạng. Mặc cho ai cũng không nghĩ ra ngay tại độ kiếp Sở Phàm vậy mà như thế nhẹ nhõm. Dù sao thiên kiếp cũng không phải nói dở thôi, nhưng là bây giờ Sở Phàm lại giống chơi đồng dạng tại thiên kiếp bên trong nghĩ đến triệu hoán nhân vật. Đinh, chúc mừng ký chủ thu hoạch được Đào Hoa Kiếm Thần đẳng thái a, Đông Vương bất bại, Bá Vương hạng vũ. Sở Phàm tiếng nói vừa mới rơi xuống về sau, hắn cái này 3 lần triệu hoán cơ hội cũng là trực tiếp triệu hoán đến 3 vị nhân vật. Xem ra lần này triệu hoán cơ hội cho ta triệu hoán đến nhân vật rất mạnh a, không nghĩ tới vậy mà triệu hoán đến đẳng thái a, không biết hắn có hay không đạt tới nhập thánh cấp bậc. Sở Phàm nhìn lấy chính mình lần này triệu hoán đến nhân vật, có chút mong đợi mở miệng nói, đối với Đào Hoa Kiếm Thần đẳng thái a, Sở Phàm tự nhiên cũng là có giải. Đào Hoa Kiếm Thần đẳng thái a là tuyết trung thế giới bên trong một đời mới kiếm thần, hắn thực lực tuy nhiên vẹn vẹn chỉ là huyền chỉ cảnh giới, là lại có thể bằng vào chính mình kiếm ý chém giết lục địa thần tiên cảnh giới tồn tại. Đối với hắn mà nói kiếm thuật cũng là sát nhân chi thuật. Sau cùng tại Lý Thuần Cương tương trợ phía dưới tiến nhập lục địa thần tiên cảnh giới, càng là bằng vào lục địa thần tiên cảnh giới chém giết là trên trời tiên nhân, mà lại không chỉ có chỉ là chém giết một vị tiên nhân. Huống chi gia hỏa này còn chặn lại thiên môn, nói ra câu kia kinh điển trích lời. Thử hỏi trên trời tiên nhân, ai dám tới đây nhân gian? Có thể nói đặng thái a là Sở Phàm thích vô cùng một vị kiếm thần. Đào Hoa Kiếm Thần đặng thái a tu vi nhập thánh sơ kỳ, trong phong ấn nhìn lấy liên quan tới đặng thái a giới thiệu, Sở Phàm cũng là hơi nghi hoặc một chút. Mặc dù nói đặng thái a thực lực hoàn toàn chính xác đạt đến nhập thánh cảnh giới, nhưng là tại đặng thái a cảnh giới đằng sau còn có trong phong ấn 3 chữ. Phải biết hắn trước kia triệu hoán qua tới nhân vật đều không có tình huống này. Huống chi lão hoàng thực lực cũng không hề yếu, nhưng là hiện tại lão hoàng cũng vẹn vẹn chỉ là pháp tướng viên mãn cảnh giới, cái này để Sở Phàm hơi nghi hoặc một chút. Ký chủ trước kia triệu hoán qua tới nhân vật, bởi vì ký chủ thực lực quá yếu nguyên nhân, cho nên bọn hắn thực lực cũng không phải là đỉnh phong thời kỳ bọn hắn, cho dù là đặng thái a thực lực, cũng không phải hắn tránh thức ma cải về sau thực lực, cho nên đặng thái a thực lực sẽ theo ký chủ thực lực để thăng mà để thăng ngay tại Sở Phàm nghi ngờ thời điểm hệ thống chậm rãi bắt đầu giải thích lên. Hệ thống, như vậy lão vàng bọn hắn thực lực cần muốn làm sao để thăng đâu, lão hoàng bọn hắn thực lực không có khả năng cứ như vậy yếu đi. Sở Phàm nghe được hệ thống giải thích về sau cũng là triệt để hiểu rõ ra, sau đó chỉ thấy hắn đột nhiên tốt giống nghĩ tới điều gì lại tiếp tục nghi ngờ đối với hệ thống dò hỏi. Ký chủ sáng lập vương triều về sau liền có thể mở ra hệ thống thương thành, tại hệ thống thương thành bên trong có thể mua giải phong thẻ, đến lúc đó ký chủ có thể bằng vào giải phong thẻ để thăng triệu hoán qua tới nhân vật thực lực, đương nhiên ký chủ cũng có thể mua sắm nhân vật đỉnh phong thẻ, đến lúc đó liền có thể đem triệu hoán qua tới nhân vật để thăng đến đỉnh phong thời kỳ. Sở Phạm vừa mới hỏi thăm xong hệ thống về sau, hệ thống giải thích thanh âm cũng là tại hắn náo hải bên trong. Nghĩ tới, nguyên lai là thế này phải không, bất quá nhân vật đỉnh phong thẻ cần phải rất đắt đi. Sở Phạm lúc này thời điểm cũng là hiểu rõ ra, bất quá đang nghe nhân vật đỉnh phong thẻ thời điểm, Sở Phạm xác thực biết hệ thống không có khả năng dễ dàng như thế để hắn mua được. Chương 192, Đông Vương bất bại, Bá Vương Hạng Vũ khủng bố. Chương 192, Đông Vương bất bại, Bá Vương Hạng Vũ khủng bố. Dù sao lấy hệ thống tính cách không có khả năng để hắn lập tức thì nắm giữ đại đế cấp bậc nhân vật. Cho nên nói giải phong thẻ có lẽ rất dễ dàng thu hồi được, nhưng là nhân vật đỉnh phong phân thẻ khẳng định rất khó thu hồi được, tựa như hắn ở kiếp trước hiểu biết một cái phần mềm đồng dạng, vẫn luôn là kém một chút. Biết Đào Hoa kiếm thần Đặng Thái A Tu Vi về sau, Sở Phạm lại đem ánh mắt nhìn phía cái khác hai vị trên thân. Đang nghe Đông Phương bất bại bốn chữ lúc, Sở Phạm trong nháy mắt liền hiểu chính mình triệu hoán tới chính là người nào, cũng là Tiếu Ngạo Giang Hồ bên trong vị kia ma giáo giáo chủ. Nghĩ tới chỗ này, Sở Phạm trong nội tâm sinh ra một vẻ sợ hãi, dù sao cái này một vị có thể là vì luyện Quý Hoa Bảo Điện mà tự cung nam nhân. Vì thành vì thiên hạ cường giả bỏ cái kia chỉ là hai lạng thịt. Suy nghĩ một chút liền để hắn cảm thấy không dám tiếp nhận. Đông Phương bất bại tu vi, chân vương viên mãn cảnh giới, chú thích, nữ. Sở Phạm nhìn đến quan tại Đông Phương bất bại giới thiệu về sau cũng là có chút ngoài ý muốn, đương nhiên càng làm cho hắn cảm thấy có chút ngoài ý muốn là đằng sau cái kia tiểu dấu móc bên trong chú. Đông Phương bất bại là nữ sao, không phải là cái kia một bản Đông Phương bất bại đi. Vốn là còn chút khó có thể tiếp nhận, Sở Phạm trên mặt đột nhiên lộ ra một vệt nụ cười cổ quái, sau đó hắn như thế nụ cười cổ quái trong nháy mắt biến làm một vệt cười đến phóng đãng cho. Nếu như là nữ bản Đông Phương bất bại mà nói hắn cũng không phải là không thể tiếp nhận, dù sao ở kiếp trước lúc xem truyền hình, hắn đều đặc biệt ưa thích nữ bản Đông Phương bất bại, có thể cái kia phiên bản Đông Phương bất bại triệt để sinh trưởng ở hắn thẩm mỹ phía trên. Xem ra là ánh mắt của ta hẹp hỏi. Tại biết Đông Phương bất bại xuất từ cái nào phiên bản về sau, Sở Phạm một mặt mừng rỡ nói ra, muốn không phải lúc này hắn tại lôi kiếp làm bên trong hắn tuyệt đối sẽ không kịp chờ đợi đi gặp Đông Phương bất bại. Sau đó chỉ thấy hắn thu hồi trong lòng cuồng hỉ, đem ánh mắt nhìn phía vị cuối cùng triệu hắn nhân vật trên thân. Hạng Vũ tên Sở Phạm tự nhiên là nghe nói qua, dù sao vị này chính là bằng vào thực lực tiến nhập đế vương bản kỳ nhân vật. Cổ kim tới lui một vị duy nhất không phải đế vương tiến nhập đế vương bản kỳ nhân vật. Đồng thời Hạng Vũ thực lực cũng là cổ kim tới lui tối cường một vị không có cái thứ hai. Dù sao vũ chi dũng mãnh, thiên cổ vô nhị cũng không phải nói dở thôi. Đương nhiên Sở Phạm cũng thích vô cùng vị này bá vương, ngoại trừ làm việc không có quá lớn đầu não bên ngoài, giống như vị này bá vương phi thường hoàn mỹ. Nếu như lúc trước Hồng Môn Yến hắn thật thành công, như vậy hắn có lẽ thật là một vị đế vương. Đương nhiên đây hết thảy đều không có nếu như. Hạng Vũ tu vi, chân vương viên mãn cảnh giới quả nhiên không có ra Sở Phạm sở liệu, Hạng Vũ thực lực cũng là chân vương viên mãn cảnh giới, so với Đặng Thái A tới nói kém một chút. Hệ thống, đem bọn hắn ba người toàn bộ triệu hoán đến trong hoàng cung các loại, để Hạng Vũ đi đem tên kia mang đến. Sở Phạm đang nhìn hết liên quan tới ba người giải thích giới thiệu về sau, cũng là trực tiếp dự định đem ba người triệu hoán đến hoàng cung bên trong, bất quá lại nghĩ tới chỗ tối, còn có một cái gia hỏa chính đang quan sát phía bên mình tình huống. Sở Phạm khẽ miệng xuất hiện một vẻ cười xấu xa, lúc này thời điểm hắn dường như đã nhìn thấy tên kia cái kia hoàng sợ khuôn mặt. Theo Sở Phạm tiếng nói vừa ra về sau, Đặng Thái A cùng Đông Phương bất bại liền xuất hiện ở hoàng cung bên trong, đến mức tính dục thì là trực tiếp xuất hiện tại vị kia ẩn nút trong bóng tối chân vương cảnh giới cường giả bên người. Cũng là ngươi đang dòm ngó nhà ta bệ hạ. Ngoài trăm dặm nam tử còn đang ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm Trường An thành trên bầu trời lôi vân, lúc này thời điểm hắn không có chút nào phát hiện phía sau mình đã đứng đấy một người, thẳng đến một đạo tràn ngập thanh âm uy nghiêm truyền đến trong tai của hắn. Nam tử nghe được cái này thanh âm cũng là cấp tốc quay đầu, trong nháy mắt hắn liền phát hiện phía sau mình đứng đấy một vị tay cầm một thanh dài thương trên thân tán phát lấy khủng bố khí tức, trong ánh mắt tràn đầy bá đạo coi thường. Cả người phảng phất như là một tôn chiến thần đồng dạng đứng sừng sững ở nhân gian. Nhìn lên trước mặt đứng vững Hạng Vũ, nam tử trong ánh mắt cũng là tràn đầy hoảng sợ, bởi vì lúc này thời điểm hắn theo Hạng Vũ trên thân cảm nhận được cái này một cỗ uy áp ngập trời. Ngươi là người phương nào? Nhìn lấy trước mặt mình Hạng Vũ, thanh âm nam tử run rẩy mở miệng nói, lúc này thời điểm hắn đã bắt đầu nghĩ đến như thế nào chạy trốn. Đại hạ hoàng triều Hạng Vũ. Hạng Vũ trong ánh mắt y nguyên lạnh lùng như vậy nhìn lấy nam tử trước mặt. Có điều hắn trên thân cái này cỗ khủng bố khí tức lại làm cho không người nào có thể quên. Đại hạ hoàng triều làm sao có thể có người cường đại như vậy tồn tại? Nam tử nghe được Hạng Vũ mà nói về sau, một mặt không thể tin nói, vừa mới hắn còn cảm thụ một phen đại hạ hoàng triều chân chính cường giả vẹn vẹn chỉ là Lý Nguyên Bá. Nhưng là bây giờ xuất hiện tại bên cạnh mình lại là một vị chân vương viên mãn cảnh giới tồn tại, cái này khiến nam tử làm sao có thể tin tưởng người trước mặt là đại hạ hoàng triều người. Cũng dám thăm dò nhà ta bệ hạ, như vậy thì đi với ta một chuyến đi. Hạng Vũ đối nam tử trước mặt cũng không có giải thích quá nhiều, ngược lại là lạnh lùng thả ra trên người mình cái kia cố thuộc về chân vương viên mãn cảnh giới khí tức, ánh mắt kiên định nhìn lấy nam tử trước mặt. Ngươi có biết ta sau lưng thế lực? Nam tử nhìn lên trước mặt Hạng Vũ, lúc này thời điểm cũng là phản ứng lại, có lẽ hắn thực lực không phải trước mặt Hạng Vũ đối thủ, nhưng là hắn sau lưng thế nhưng là có viễn siêu đại hạ hoàng triều thế lực. Vô luận sau lưng ngươi có hạng gì thế lực, ta đại hạ hoàng triều đều không sợ. Hạng Vũ nhìn lấy trước mặt mình nam tử chậm rãi mở miệng nói, sau khi nói xong hắn liền dự định động thủ, trên thân tu vi trong nháy mắt thì bạo phát ra. Có lẽ ta không phải là đối thủ của ngươi, nhưng là muốn tóm lấy ta đó là không có khả năng. Nam tử nhìn lấy dự định động thủ Hạng Vũ khẽ miệng bung lên một vẻ khinh thường, sau đó chỉ thấy cả người hắn trong nháy mắt hóa thành một đạo quang mang biến mất ngay tại chỗ. hắn tốc độ đã xa xa vượt ra khỏi chân vương hậu kỳ tu sĩ. Tại ta trước mặt cũng muốn chạy trốn, thật sự là không biết sống chết. Hạng Vũ trông thấy hóa thành một đạo lưu quang biến mất tại nguyên chỗ nam tử, khóe miệng vung lên một vệt nụ cười khinh thường, sau đó chỉ thấy hắn trong tay đột nhiên nhiều hơn một tấm bá vương cung. Hạng Vũ trong ánh mắt mang theo trào phúng nhìn lấy hóa thành một đạo lưu quang biến mất nam tử, sau đó chỉ thấy hắn nhẹ nhàng kéo động trong tay bá vương cung. Một giây sau, tại hắn bá vương cung phía trên xuất hiện một chi đen như mực mũi tên, cái này một mũi tên giống như lưu tinh vạch phá bầu trời đồng dạng, trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Theo Hạng Vũ bắn ra cái này một mũi tên đi qua mấy giây về sau, chỉ nghe thấy chân trời truyền đến một đạo tiếng kêu thảm thiết. Nghe được đạo này tiếng kêu thảm thiết, Hạng Vũ khỏe miệng hơi hơi dương lên, sau đó hắn liền chậm rãi đem bá vương cung thu vào, sau đó không chút hoang mang tay cầm bá vương thương hướng về vừa mới nam tử rời đi phương hướng mà đi. Chỉ chốc lát sau về sau, Hạng Vũ liền xuất hiện ở nam tử bên người, lúc này nam tử bị Hạng Vũ vừa mới cái kia một mũi tên đinh tại một ngọn núi phía trên, xem ra chật vật không chịu nổi. Trông thấy Hạng Vũ đến, nam tử trên mặt xuất hiện một vẻ thần sắc tức giận, hắn lúc này hận không thể đem Hạng Vũ chém thành muôn mảnh. Bất quá hắn lúc này cũng là bị cái này một mũi tên dừng lại tại ngọn núi bên trên không cách nào động đậy. Đây cũng là bá vương Hạng Vũ chỗ kinh khủng. Chương 193, Đại Hạ Hoàng Triều lập, thăng cấp về sau hệ thống. Chương 193, Đại Hạ Hoàng Triều lập, thăng cấp về sau hệ thống. Hạng Vũ vẹn vẹn chỉ là nhìn nam tử trước mặt liếc một chút, sau đó liền trực tiếp mang theo nam tử biến mất ngay tại chỗ, làm hắn xuất hiện lần nữa thời điểm đã đi tới đại hạ trong hoàng cung. Mà lúc này trên bầu trời Sở Phàm cũng là độ xong kiếp, lần này lôi kiếp đối với hắn mà nói có thể nói là mười phân nhẹ nhõm. Theo lôi kiếp độ còn về sau, trên bầu trời lôi vân cũng là chậm rãi tiêu tán, Sở Phàm thân ảnh chậm rãi xuất hiện tại trong mắt mọi người. Lúc này thời điểm hắn trên thân cái kia cố hoàng đạo chi khí triệt để bạo phát ra, cả người thì thật giống như một tôn đế hoàng đồng dạng đứng tại trước mặt mọi người. Ngay hôm đó lên đại hạ hoàng triều triệt để thành lập, chấm chính là đại hạ hoàng triều đệ nhất vị hoàng đế, tức đại hạ năm đầu. Sở Phàm ánh mắt quét mắt tại chỗ chúng tu sĩ liếc một chút, sau đó cái kia tràn ngập bá đạo thanh âm chậm rãi truyền vào trong thai của mọi người, đồng thời một đầu khí vận chi long triệt để xoay quanh tại Trường An thành trên không, làm đến Trường An thành linh khí bắt đầu biến đến đậm đặc. Có chút tu sĩ thậm chí tại cái này đậm đặc linh khí bên trong đột phá tu vi. Chúng thần bái kiến bệ hạ. Sở Phàm tiếng nói vừa mới rơi xuống, hắn phía dưới một đám đại thần liền ào ào hướng về phương hướng của hắn thi lễ một cái quỳ bái nói, trong ánh mắt tràn đầy sùng bái. Mặt tướng bái kiến bệ hạ. Điển Vi cùng Hứa Chử chờ một đám tướng quân lúc này thời điểm cũng là không kịp chờ đợi đối với Sở Phàm quỳ bái nói, bái kiến bệ hạ. Phía sau quân đội cũng là theo thứ tự hướng về Sở Phàm phương hướng quỳ bái nói, tiếng nói của bọn họ bên trong tràn đầy nóng rực cùng sùng bái, thanh âm rất nhanh liền truyền khắp toàn bộ Trường An. Bái kiến bệ hạ. Bái kiến bệ hạ. Trường An thành bách tính cùng tu sĩ tại cái này quân đội nóng rực bên trong cũng là ào ào hướng về Sở Phàm phương hướng quỳ bái nói, lúc này thời điểm bọn hắn dường như thật trở thành Sở Phàm tín đồ đồng dạng. Đều bình thân. Sở Phàm nhìn lấy mọi người rằng giặc mở miệng nói, không qua hắn thanh âm lại truyền khắp toàn bộ Trường An, làm cho cả Trường An đều nghe được hắn cái này thanh âm uy nghiêm. Cảm ơn bệ hạ. Tất cả mọi người đang nghe Sở Phàm mà nói về sau cũng là ào ào lần nữa hướng về Sở Phàm phương hướng, thi lễ một cái, sau đó cái này mới chậm rãi đứng dậy. Theo đăng cơ đại điện sau khi hoàn thành, Sở Phàm liền tại ủng hộ của mọi người hạ triều lấy Trường An thành trong hoàng cung đi đến, cái này cũng chính là đại hạ hoàng triều thành lập đệ nhất cái triều hội. Đến mức Sở Long cùng Sở Thiên Hùng thì là binh tướng đội toàn bộ giao cho Sở Phàm, cho nên lần này triều hội bọn hắn cũng không có tham gia. Tham gia lần này triều hội đều là đi theo Sở Phàm Nguyễn lão, đương nhiên tại những người này bên trong, Dương Thiên Chiến cùng Âu Dương Thiên cũng ở trong đó, dù sao bọn hắn hai cái cũng là đầu hàng Sở Phàm tướng lĩnh. Đi vào trong hoàng cung, Sở Phàm cũng là tại thanh điệu cùng đi chậm rãi đi tới hoàng vị phía trên, sau đó Sở Phàm liền vung tay lên, trực tiếp ngồi ở trên xe lăn. Mà ở phía dưới thì là Quách Gia bọn người đứng ở đại điện bên trong, tất cả mọi người trong ánh mắt đều tràn đầy kích động. Dù sao bọn hắn mộng tưởng vào hôm nay rốt cục hoàn thành. Sở Phàm nhìn phía dưới một đám đại thần, trên mặt cũng là lộ ra một vệt nụ cười, bất quá làm hắn trông thấy Quách Gia phương hướng thời điểm khỏe miệng vẫn là kéo ra. Hiện tại đại hạ hoàng triều văn quan vẫn là ít một chút. Triệu Cao, bắt đầu đi. Nhìn mọi người liếc một chút về sau, Sở Phàm lúc này mới rằng giặc đem ánh mắt nhìn về phía mình bên người Triệu Cao mở miệng nói. Từ khi bắt đầu thành lập đại hạ hoàng triều về sau, Triệu Cao liền một mực đảm nhiệm thái giám đại tổng quản trước, đối cho nên nói hiện tại hắn cũng là Sở Phàm bên người thân mật nhất thái giám. Bệ hạ thành lập đại hạ hoàng triều đều không thể rời bỏ các vị chống đỡ, bởi vậy bệ hạ ở chỗ này sắp phong các vị, hiện tại liền từ lao thần đến luyện được các vị tướng quân chức vụ. Triệu Cao nghe được Sở Phàm mà nói về sau cũng là hướng về Sở Phàm phương hướng chắp tay, cái này mới chậm rãi đứng ra, đồng thời trong tay của hắn còn cầm lấy một tấm vàng óng ánh thánh chỉ. Triệu Cao sau khi nói xong lại đem ánh mắt nhìn phía trước mặt Quách Gia trên thân. Quách Gia nghe lệnh, phong ngươi làm quân sư trước, tạm thời lĩnh nhị phẩm quan chức. Quách Gia nghe được Triệu Cao mà nói về sau cũng là chậm rãi đứng ra đối với Sở Phàm chắp tay, trong ánh mắt xuất hiện một vẻ vẻ hưng phấn. Trần Khánh Chi nghe lệnh, phong ngươi làm Trinh Nam đại tướng quân, thống lĩnh 50 vạn đại quân. Trần Chi Báo nghe lệnh, phong ngươi làm Trấn Bắc đại tướng quân, thống lĩnh 1 vạn đại tuyết long kỵ cùng 50 vạn Trấn Bắc quân. Đến đón lấy chính là Sở Phàm đối tại chỗ một đám tướng quân sắp phong, lần này sắp phong có thể nói là Sở Phàm trong đoạn thời gian này mặt cùng Sở Long chờ sau khi thương nghị kết quả. Hắn cũng không có giống Đại Yến Hoàng Triệu như thế sắp phong dị họ Vương, mặc dù nói đối với mình Triệu Hoán tới tướng quân hắn đều có 10 phần lòng tin, nhưng là hắn hiện tại triệt để ngăn cản sạch dị họ Vương tồn tại. Ngược lại là trực tiếp đem những tướng quân này toàn bộ phong làm tướng quân, đồng thời đối với Triệu Tử Long cùng Lữ Bố cũng là trực tiếp phong làm Bạch Mã tướng quân cùng Ma Thần tướng quân. Đối với Dương Thiên Chiến cùng Âu Dương Thiên mấy người cũng là ảo ảo sắp phong làm nhất phương tướng quân. Theo sát phong sau khi hoàn thành, Sở Phàm cũng là có chút nhàm chán về tới bên trong cung điện của mình. Hắn không nghĩ tới làm một cái hoàng đế vậy mà như thế mệt mỏi. Bất quá trở lại chính mình trong cung điện, Sở Phàm cũng không có nghỉ ngơi, ngược lại là bắt đầu triệu hoán ra chính mình hệ thống. Tại thành lập Đại Hạ hoàng triều về sau, hệ thống liền triệt để kích hoạt lên, mà lại kích hoạt hệ thống về sau còn có hệ thống tương thành. Hệ thống, ngươi bây giờ có tác dụng gì? Đem hệ thống triệu hoán đi ra, Sở Phàm rằng giặc đem ánh mắt nhìn về phía hệ thống, sau đó có chút hiếu kỳ dò hỏi. Dù sao còn không có thành lập Đại Hạ hoàng triều hệ thống, chỉ có thể mỗi tháng triệu hoán một lần, mặc dù nói ngay lúc đó hệ thống đối với Sở Phàm tới nói cũng rất tốt, nhưng là hiện tại hắn cũng muốn nhìn một chút thăng cấp về sau hệ thống đối với hắn đến cùng có bao lớn tăng lên. Đinh, hệ thống để thăng về sau chủ yếu có 3 cái tác dụng, thứ nhất cũng là mỗi tháng còn có thể tiếp tục triệu hoán một lần, mà lại mỗi tháng triệu hoán cơ hội là không hạn chế, nói cách khác ký chủ mỗi tháng triệu hoán cơ hội bên trong triệu hoán nhân vật tu vi không hạn chế, có khả năng triệu hoán đến tuyệt thế cường giả, cũng có khả năng triệu hoán đến người bình thường. Sở Phàm nghe được hệ thống lời giải thích này về sau cũng là nhẹ gật đầu, mặc dù nói mỗi một tháng có một lần triệu hoán cơ hội vừa mới bắt đầu thì có, nhưng là lần này hệ thống thăng cấp về sau hiển nhiên cũng là có biến hóa. Bất quá để hắn cảm thấy có chút im lặng là có thể triệu hoán người bình thường, hắn hiện tại triệu hoán người bình thường đến có gì hữu dụng đâu, dù sao Đại Hạ hoàng triều người bình thường thế nhưng là đạt đến 1000 ức mà tính toán. Thứ hai chính là ký chủ có thể mở ra hệ thống thương thành, tại hệ thống thương thành bên trong tìm kiếm ký chủ muốn mua đồ vật, đến mức mua sắm ký chủ muốn triệu hoán nhân vật hoặc là để thăng thực lực đồ vật đều cần quốc vận giá trị, nếu như ký chủ có đầy đủ quốc vận giá trị mà nói có thể đem chính mình tu vi để thăng đến đại đế cảnh giới. Sở Phàm đang nghe hệ thống tác dụng thứ hai về sau cũng là có chút ngoài ý muốn, tuy nhiên hắn đã sớm biết hệ thống sẽ có hệ thống thương thành, nhưng là không nghĩ tới hệ thống thương thành có thể trực tiếp đem chính mình tu vi để thăng, dạng này chẳng phải là tương đương với gian lận. Chương 194, quốc vận giá trị tác dụng, rực rỡ muôn màu hệ thống thương thành. Chương 194, quốc vận giá trị tác dụng, rực rỡ muôn màu hệ thống thương thành. Vừa nghĩ tới chính mình cũng có thể xuyên việt hệ thống biến thái một chút cũng là không thể bình thường hơn được. Càng thêm vung chi Sở Phàm còn không muốn chính mình tu luyện, nếu có cơ hội như vậy mà nói hắn tự nhiên không có khả năng từ bỏ. Nghĩ tới chỗ này, Sở Phàm liền không kịp chờ đợi mở ra chính mình thuộc tính mặt bảng. Ký chủ, Sở Phàm thể chất, tiên thiên đạo thể, tiểu thành, công pháp, thôn thiên ma công đế cấp, tiểu thành, võ kỹ, nhân hoàng kiếm pháp thánh cấp, nhân môn, bách điểu triều phượng thương vương cấp, tiểu thành, đạp vân thiên cấp, tiểu thành, tu vi, vương giả trung kỳ triệu hoán nhân vật, đặng thái a nhập thánh sơ kỳ, Đông Vương bất bại chân vương viên mãn cảnh giới, Hạng Vũ chân vương viên mãn cảnh giới, Lý Nguyên bá chân vương trung kỳ, Trần Chi bá vương giả viên mãn cảnh giới triệu hoán quân đội, Đại Tuyết Long kỵ 1 vạn, Bạch Mã nghĩa tổng 3000, Huyền Giáp thiết kỵ 20 vạn, Tịnh Châu thiết kỵ đặc thù quân đội, Tiến Vân thập bát kỵ vũ khí, Nhân Hoàng kiếm thánh giai, Nhân Hoàng pháp bảo thánh giai, Bạch Long thương thiên giai quốc vận giá trị 500 vạn. Sở Phàm nhìn lấy chính mình thuộc tính mặt bảng cũng là có chút ngoài ý muốn, đến mức hắn tu vi tại sao tới đến vương giả trung kỳ, đó là bởi vì tại thiên kiếp bên trong trải qua thiên kiếp tẩy lễ, cho nên để hắn tu vi tăng lên tới vương giả trung kỳ. Đồng thời nhìn lấy chính mình tu vi cùng công pháp, võ kỹ phía sau nhà Sở Phàm cũng là hiểu rõ ra. Hệ thống, ta hiện tại tất cả quốc vận giá trị có thể đem ta tu vi để thăng đến mức nào? Sở Phàm lúc này thời điểm cũng là trực tiếp đối với hệ thống hỏi thăm, hắn cũng muốn biết bằng vào chính mình tất cả quốc vận giá trị có thể đem chính mình tu vi để thăng đến mức nào. Đinh, ký chủ hiện tại tất cả quốc vận giá trị có thể đem ký chủ tu vi để thăng đến chân vương viên mãn cảnh giới. Bất quá hệ thống nhắc nhở ký chủ hiện tại ngay sau đó trọng yếu nhất không phải để thăng chính mình thực lực, mà chính là để thăng quốc vận giá trị, dạng này tương lai mới có càng nhiều quốc vận giá trị để thăng chính mình thực lực. Sở Phàm mà nói nên vừa mới rơi xuống, hệ thống thanh âm liền tại hắn náo hải bên trong vang lên. Ta làm như thế nào để thăng chính mình quốc vận giá trị? Sở Phàm nghe được hệ thống về sau càng thêm nghi hoặc, sau đó chỉ thấy hắn lần nữa đối với hệ thống bắt đầu hỏi thăm. Khuyết trương đại hoàng triều lãnh thổ hoặc là để thăng hoàng triều bên trong tu sĩ thực lực đều có thể để thăng quốc vận giá trị, cũng hoặc là chữa trị hoàng triều, để hoàng triều tu sĩ sùng bái ký chủ đều có thể đạt được quốc vận giá trị. Sở Phàm tiếng nói vừa mới rơi xuống, hệ thống giải thích thanh âm cũng là tại hắn não hải bên trong nghĩ tới, đồng thời cũng để cho hắn hiểu được như thế nào để thăng quốc vận giá trị. Mà lại tại vừa mới trong nháy mắt đó, hắn giao diện thuộc tính phía trên quốc vận giá trị cũng là tăng thêm mấy bạn, muốn tới đây chính là hệ thống nói tới sùng bái lấy được quốc vận giá trị đi. Nếu như vậy phương pháp tốt nhất cũng là thống nhất toàn bộ đông vực, đến lúc đó ta quốc vận giá trị khẳng định đạt tới mấy ngàn vạn thậm chí hơn nữa. Sở Phàm lúc này thời điểm cũng là bắt đầu suy tư dựa theo hệ thống phương pháp tới, như vậy hiện tại hắn dễ dàng nhất đạt được quốc vận chỉ đạo phương pháp cũng là thống nhất toàn bộ đông vực. Đương nhiên đây cũng là đơn giản nhất trực tiếp nhất. Dù sao Sở Phàm triệu hoán qua tới nhân vật muốn thống nhất toàn bộ đông vực vẫn là hết sức dễ dàng. Dù sao hắn có thể không tin đông vực cái khác tam đại hoàng triều ở giữa có nhập thánh cấp bậc cường giả tồn tại, cho nên nói bằng vào Đào Hoa kiếm thần đặng thái a, Sở Phàm liền có thể trực tiếp vô địch khắp cả đông vực. Đến mức nói cái khác tam đại hoàng triều có hay không chân vương cảnh giới tồn tại, Sở Phàm cũng có chút đoán không được. Dù sao đại yến hoàng triều đều có chân vương cảnh giới tồn tại, như vậy cái khác tam đại hoàng triều có chân vương cảnh giới tồn tại hẳn là cũng thuộc tại bình thường. Hệ thống, mở ra hệ thống thương thành. Đem trong đầu ý nghĩ dứt bỏ về sau, Sở Phàm lại hiếu kỳ nhớ tới lần này sắp kích hoạt hệ thống thương thành. Đinh, hệ thống thương thành mở ra thành công. Theo hệ thống thanh âm rơi xuống về sau, Sở Phàm trong đầu cũng là tiến nhập một mảnh hệ thống thương thành bên trong. Bàn cổ tinh huyết, 1000 ức quốc vận giá trị triệu hoán nhân vật thông thiên giáo chủ, 5000 ức quốc vận giá trị pháp bảo đồng hoàng trùng, 500 ức quốc vận giá trị. Sở Phàm nhìn lấy hệ thống thương thành bên trong đồ vật cả người đều bị kinh trụ, hắn không nghĩ tới tại hệ thống thương thành bên trong còn có thể đổi lấy thông thiên giáo chủ bằng người. Bất quá làm hắn nhìn thấy phía sau quốc vận giá trị cả người đều ngây mẩn cả người, vẻn vẹn chỉ là trong thế giới phong thần một tiểu nhân vật đều cần hơn nữa quốc vận giá trị, cái này khiến hắn đi nơi nào làm nhiều như vậy quốc vận giá trị tới. Hệ thống, sang chọn ta trước mắt có thể mua được đồ vật. Sau đó chỉ thấy hắn đối với hệ thống trợn nhìn một cái mắt, sau đó chậm rãi mở miệng nói: "Thực lực giải phong thẻ, chân vương cảnh giới phía dưới có thể dùng 100 vạn quốc vận giá trị chân vương cảnh giới nhân vật triệu hoán thẻ, 100 vạn quốc vận giá trị vương giả cảnh giới nhân vật triệu hoán thẻ, 20 vạn quốc vận giá trị pháp tướng cảnh giới nhân vật triệu hoán thẻ, 5 vạn quốc vận giá trị đại tuyết long kỵ quân đội triệu hoán thẻ, 1 vạn 200 vạn quốc vận giá trị huyền giáp thiết kỵ triệu hoán thẻ, 10 vạn 100 vạn quốc vận giá trị bạch mã nghĩa tổng triệu hoán thẻ, 10 vạn 100 vạn quốc vận giá trị tiểu thiên phú đề thăng đan, 1 vạn quốc vận giá trị phá cảnh đan, có thể dùng tại chân vương cảnh giới phía dưới tu sĩ đột phá một cái tiểu cảnh giới 10 vạn quốc vận giá trị phá thánh đan, nhập thánh phía dưới tu sĩ có thể bằng này đan đột phá một cái tiểu cảnh giới 100 vạn quốc vận giá trị." Nhìn lấy rực rỡ muôn màu hệ thống thương thành sở phàm cả người cũng là trực tiếp kích động, bất quá cuối cùng hắn vẫn là đem ánh mắt nhìn phía thiên phú để thăng đan phía trên. Rất nhanh hắn liền mở ra thiên phú để thăng đan giới thiệu, này thiên phú để thăng đan có thể để thăng tu sĩ tu luyện thiên phú, nhưng bởi vì là tiểu thiên phú để thăng đan nguyên nhân, cho nên cái này một viên không có vẹn vẹn chỉ là có thể đem người tu luyện thiên phú để thăng đến có thể tu luyện tới vương cảnh thiên phú. Nhưng là đối với sở phàm tới nói đã đủ rồi, dù sao hắn muốn tăng lên cũng là chính mình ra ra cùng mấy người tu luyện thiên phú. Hiện tại có thể đem bọn hắn tu luyện tiên phú để thăng đến vương cảnh tiên phú đã đủ rồi, dù sao vương cảnh tiên phú đã có thể cho một người tu luyện tại đột phá đến chân vương cảnh giới trước đó không có bất kỳ cái gì độ khó khăn. Hệ thống, đổi lấy 10 viên tiên phú để thăng đan. Vẹn vẹn chỉ là 1 vạn quốc vận giá trị giá cả đối với sở phàm đến nói không có chút nào độ khó khăn, cho nên hắn liền trực tiếp đổi 10 viên tiên phú để thăng đan. Theo giảm mất 10 vạn quốc vận giá trị về sau, sở phàm trong tay nhiều hơn một cái trắng loãng cái bình, mà tại trắng loãng trong bình tự nhiên nắm giữ 10 viên tiên phú để thăng đan. Muốn hay không đổi lấy 2 viên phá thánh đan? Đổi lấy xong thiên phú để thăng đan về sau, sở phàm lại đem ánh mắt suy tư nhìn về phía phá thánh đan trên thân, nếu như đổi lấy 2 viên phá thánh đan mà nói liền cần tiêu hao 200 vạn quốc vận giá trị. Nhưng là 200 vạn quốc vận giá trị đổi lấy phá thánh đan lại có thể để Đông Phương Bất Bại cùng Hạng Vũ đột phá đến nhập thánh cảnh giới, nếu như vậy, đại hạ hoàng triều liền sẽ có 3 vị nhập thánh cấp bậc cường giả. Có điều hắn cũng muốn đổi lấy thực lực giải phong thẻ, dù sao nếu để cho Tần Bình bọn người sử dụng thực lực giải phong thẻ, bọn hắn tu vi cần phải đều sẽ đột phá đến chân vương cảnh giới. Chương 195, triệu hoán 5 vị mưu sĩ. Mới thấy đặng thái a mấy người chương 195, triệu hoán 5 vị mưu sĩ, mới thấy đặng thái a mấy người, nhưng là không thể không nói thực lực giải phong thẻ cần quốc vận giá trị không ít. Mặc kệ, trước hết đổi lấy 2 viên phá thánh đan đi. Nghĩ một hồi về sau, Sở Phàm vẫn là quyết định trực tiếp đổi lấy 2 viên phá thánh đan, nếu như vậy, bọn hắn đại hạ hoàng triều liền sẽ có 3 vị nhập thánh cấp bậc cường giả. Tại liên quan tới Tần Quỳnh đám người tu vi giải phong thì là chờ có đầy đủ quốc vận giá trị tại đổi lấy, mà lại Tần Quỳnh đám người tu luyện tốc độ cũng không chậm, Sở Phàm tin tưởng đến lúc đó bọn hắn tu vi cũng sẽ không quá yếu, đến lúc đó giải phong có thể đem bọn hắn thực lực đạt được càng lớn để thăng. Phải biết trong đoạn thời gian này mặt là thành thế nhưng là bằng vào chính mình tiên phú đột phá đến vương giả cảnh giới, mà Lữ Bố tu vi càng là đạt đến vương giả trung kỳ, cùng sử dụng giải phong thẻ khác nhau không phải đặc biệt lớn. Theo Sở Phàm đổi lấy hết cái này 2 viên phá thánh đan về sau, hắn hệ thống mặt bảng phía trên cũng chỉ còn lại có 300 vạn quốc vận giá trị, mà lại cái này 300 vạn quốc vận giá trị cũng đều là bởi vì hiện tại chính đang không ngừng tăng trưởng quốc vận giá trị. Bằng không mà nói nó hệ thống mặt bảng phía trên liền 300 vạn quốc vận giá trị cũng không có. Hệ thống, triệu hoán nhân vật thời điểm có thể hay không tiến về, cũng tỉ như nói ta muốn triệu hoán văn thần một loại triệu hoán nhân vật có thể hay không. Sở Phàm lúc này thời điểm cũng là nghĩ đến chính mình đại hạ hoàng triều, giống như vẹn vẹn chỉ có Quách Gia một vị gánh chịu nổi chức trách lớn văn thần, sau đó hắn liền cau mày đối với hệ thống dò hỏi. Sau khi nói xong hắn còn mang theo có chút chờ mong. Có thể hệ thống cũng là rất nhanh liền trả lời Sở Phàm vấn đề. Nếu nói như vậy, vậy liền đổi lấy 5 vị vương giả cấp bậc văn thần. Nghe được hệ thống hồi phục về sau, Sở Phàm cũng là thở dài một hơi, sau đó trực tiếp đem ánh mắt nhìn phía vương giả cảnh giới triệu hoán thẻ. Ký chủ thành công đổi lấy 5 tấm vương giả cảnh giới triệu hoán thẻ, đã giúp ký chủ mở ra thành công, chúc mừng ký chủ thu hoạch được vương giả triệu hoán nhân vật Vương Manh, chúc mừng ký chủ thu hoạch được vương giả triệu hoán nhân vật Ngô Dụng, chúc mừng ký chủ thu hoạch được vương giả triệu hoán nhân vật Phòng Huyền Linh, chúc mừng ký chủ thu hoạch được vương giả triệu hoán nhân vật Đỗ Như Hối, chúc mừng ký chủ thu hoạch được vương giả triệu hoán nhân vật Từ Thứ Theo Sở. Phàm đổi lấy cái này 5 tấm vương giả triệu hoán nhân vật về sau, hắn hệ thống không gian bên trong cũng là nhiều hơn 5 người, mà lại 5 người đều là hoa hạ lịch sử phía trên nhu sĩ. Không nghĩ tới lại là triệu hoán đến bọn hắn 5 người, bất quá triệu hoán đến bọn hắn 5 người chính dễ giải quyết đại hạ hoàng triều khuyết điểm, dù sao bọn hắn mỗi một người đều là trong lịch sử tiếng tăm lừng lẫy tồn tại. Sở Phàm nhìn đến hệ thống không gian bên trong 5 người cũng là 10 phân cao hứng, dù sao 5 người này trong lịch sử đều là tiếng tăm lừng lẫy tồn tại, tùy tiện một vị đều có thể được xưng là một thời đại người nổi bật. Hệ thống, đem còn lại quốc vận giá trị đổi lấy 1 tấm thực lực giải phong thẻ cùng 10 vạn bạch mã nghĩa vòng. Sở Phàm nhìn lấy hệ thống không gian bên trong còn lại quốc vận giá trị cũng là trực tiếp đổi lấy thành 1 tấm thực lực giải phong thẻ cùng 10 vạn bạch mã nghĩa vòng. Triệu Tử Long thống binh năng lực không hề yếu, cho nên nói Sở Phàm cũng phong hắn một cái đại tướng quân, nhưng là hiện tại Triệu Tử Long thủ hạ quân đội sát thực quá ít, cho nên nói Sở Phàm mới dự định đổi lấy cái này 10 vạn bạch mã nghĩa vòng. Đến mức Tần Quỳnh cùng những tướng quân khác lúc này thời điểm chỉ huy quân đội thì là không ít, mặc dù nói Trần Chi Báo chỉ huy đại tuyết long kỵ số lượng không nhiều, nhưng là đại tuyết long kỵ thực lực lại có thể đền bù điểm này. Đem quốc vận giá trị toàn bộ dùng hết về sau, Sở Phàm lúc này mới đem ánh mắt nhìn về phía hệ thống cái cuối cùng trên tác dụng. Bởi vì hệ thống thế nhưng là nắm giữ 3 cái tác dụng, cho nên hiện tại vòng tay tự nhiên muốn giải tác dụng thứ 3 là cái gì. Hệ thống, nói một chút ngươi tác dụng thứ 3 đi. Sở Phàm nhìn chằm chằm hệ thống chậm rãi mở miệng nói. Đinh, hệ thống tác dụng thứ 3 cũng là tuyên bố nhiệm vụ, chỉ cần ký chủ có thể hoàn thành hệ thống ban bố nhiệm vụ liền sẽ nhận được khen thưởng, không thành nhiệm vụ hệ thống cũng sẽ không có trừng phạt. Hệ thống tác dụng thứ 3 cũng là hết sức đơn giản, cũng là cùng loại nhiệm vụ mặt bản tuyên bố nhiệm vụ cho Sở Phàm, chỉ muốn hắn có thể hoàn thành nhiệm vụ liền có thể đạt được hệ thống khen thưởng. Đương nhiên nhất làm cho Sở Phàm cảm thấy ngoài ý muốn chính là kết thúc không thành hệ thống nhiệm vụ vậy mà không có trừng phạt. Thật đúng là nhân tính hóa hệ thống, nếu nói như vậy tuyên bố mấy cái nhiệm vụ đi. Hiểu rõ hết hệ thống sau cùng tác dụng về sau, Sở Phàm cũng là hài lòng nhẹ gật đầu, sau đó lúc này mới đem ánh mắt nhìn phía không có vật gì hệ thống nhiệm vụ tấm. Đinh, tuyên bố nhiệm vụ chính tuyến một trong, thỉnh ký chủ thống nhất toàn bộ đông vực, khen thưởng nhập thánh cấp bậc triệu hoán thẻ ba tấm, thời gian bảo tháp một tòa đinh, tuyên bố nhiệm vụ trước mặt, giải quyết hải tộc đến đây địch nhân, khen thưởng chân vương triệu hoán thẻ một tấm đinh, tuyên bố mắt xích nhiệm vụ, giải quyết hải tộc, khen thưởng nhập thánh cấp bậc triệu hoán thẻ 5 tấm đinh, tuyên bố nhiệm vụ, đánh hạ thiên tâm hoàng triều, khen thưởng chân vương cảnh giới triệu hoán thẻ 3 tấm đinh, tuyên bố nhiệm vụ, đánh hạ mông nguyên hoàng triều, khen thưởng chân vương cảnh giới triệu hoán thẻ 4 tấm đinh, tuyên bố nhiệm vụ, đánh hạ phong vân hoàng triều, khen thưởng nhập thánh cấp bậc triệu hoán thẻ 1 tấm. Sở Phàm tiếng nói vừa mới rơi xuống, hệ thống nhiệm vụ mặt bảng phía trên liền nhiều hơn rất nhiều hệ thống nhiệm vụ, trong đó nhất làm cho Sở Phàm cảm thấy ngoài ý muốn chính là hải tộc nhiệm vụ này, hắn không nghĩ tới hải tộc vậy mà kích hoạt lên mắt xích nhiệm vụ, mà lại giải quyết hải tộc khen thưởng còn không yếu. Xem ra hải tộc thực lực không kém a, nếu không hệ thống khen thưởng không có khả năng có nhiều như vậy. Nhìn lấy liên quan tới hải tộc nhiệm vụ, Sở Phàm trên mặt cũng là nhiều hơn một vẻ phiền muộn, có điều rất nhanh trên mặt hắn phiền muộn chi sắc liền biến mất không thấy, càng nhiều thì là mừng rỡ. Bất quá bây giờ cũng không phải là để ý tới hải tộc thời điểm, hiện tại trọng yếu nhất chính là cần phải trước thống nhất toàn bộ đông vực, vừa vặn hoàn thành hệ thống nhiệm vụ. Sở Phàm lúc này thời điểm lại bắt đầu phân tích lên hệ thống nhiệm vụ, dựa theo hệ thống nhiệm vụ hoàn thành độ tới nói, đơn giản nhất cũng là hoàn thành thống nhất toàn bộ đông vực. Mà tại thống nhất toàn bộ đồ vật trước đó, hắn trước tiên có thể đem mặt khác tam đại hoàng triều đánh hạ, lấy được ban thưởng về sau thống nhất toàn bộ đông vực, đến lúc đó liền có thể chuyên tâm đối phó hải tộc. Đem lần này hệ thống thăng cấp toàn bộ hiểu rõ, còn về sau Sở Phàm cũng là chậm rãi theo hệ thống không gian bên trong lui đi ra, sau đó hắn liền dẫn trong tay đan dược chậm rãi đi ra đại điện. Đi ra đại điện, hắn đi thẳng tới hoàng cung một chỗ thiên điện bên trong, nơi này là Sở Phàm thiết trí cung phụng đường, cũng là hắn triệu hoán tới nội đình. Lúc này ở cung phụng đường bên trong dĩ nhiên chính là Đặng Thái A mấy người. Sở Phàm rất nhanh liền tiến vào cung phụng đường bên trong, cung phụng đường người ở bên trong tự nhiên cũng là cảm nhận được Sở Phàm đến, sau đó chỉ gặp bọn hắn ào ào hướng về Sở Phàm thi lễ một cái. Nhìn lên trước mặt mấy người, Sở Phàm khoát tay áo, sau đó hắn lúc này mới cẩn thận quan sát trước mặt mấy người. Đứng tại phía trước nhất một người, người mặc một bộ áo gai vải thô, xem ra cùng một vị phổ phổ thông thông bách tính không có khác nhau, có điều hắn trên thân cái kia một thân kiếm ý lại làm cho không người nào có thể xem nhẹ. Đến mức đứng ở bên cạnh hắn thì là một vị toàn thân tràn đầy bá đạo khí tức trung niên nam tử. Trung niên nam tử dáng người khôi ngô, vẻn vẹn chỉ là nhìn qua liền biết hắn không dễ trọng. Chương 196, Quách Gia sử dụng giải phong thẻ, Sở Phàm lửa nóng vật phẩm. Chương 196, Quách Gia sử dụng giải phong thẻ, Sở Phàm lửa nóng vật phẩm. Đến mức cái cuối cùng thì là mặc lấy một bộ hồng bào, cả người nhìn qua yêu diễm vô cùng, nhưng ở nàng cái kia tuyệt mỹ khuôn mặt lại có thể cảm thụ được ra một vệt bá đạo khí tức. Ba người này chính là Đào Hoa Kiếm Thần Đặng Thái A, Bá Vương Hạng Vũ cùng Đông Phương Bất Bại. Hạng Vũ cùng Đông Phương Bạch, hai cái này đan dược liền lấy cho các ngươi hai cái phục dụng, ta hy vọng các ngươi lấy tốc độ nhanh nhất đột phá đến nhập thánh cảnh giới. Sở Phàm nhìn lên trước mặt ba người, chậm rãi theo hệ thống không gian bên trong đem hắn mua sắm đan dược đem ra, đương nhiên hắn lần này lấy ra đan dược chính là phá thánh đan. Xuất ra phá thắng đan hắn trực tiếp đưa cho Hạng Vũ cùng Đông Phương Bạch, đến mức Sở Phàm tại sao muốn gọi Đông Phương Bất Bại Đông Phương Bạch, cái kia chủ nếu là bởi vì nàng đã từng muốn là gọi Đông Phương Bạch. Chúng ta hai người tuân mệnh. Hạng Vũ cùng Đông Phương Bạch nghe được Sở Phàm mà nói về sau ào ào nhẹ gật đầu, sau đó bọn hắn hai người liền cầm lấy phá thánh đan bắt đầu tiến hành đột phá. Không để ý chút nào cùng tình cảnh hiện tại. Đương nhiên bọn hắn cũng không cần bận tâm tình cảnh hiện tại. Dù sao bọn hắn tình cảnh hiện tại 10 phân an toàn, bên người có Đặng Thái Á vị này nhập thánh cấp bậc cường giả bảo hộ lấy, có thể nói toàn bộ đông vực không có bọn hắn nơi này càng an toàn địa phương. Mà Sở Phàm đem phá thánh đan giao cho bọn hắn về sau, liền chậm rãi rời đi, đến tại Đông Phương Bất Bại cùng Hạng Vũ đột phá hắn cũng không để ý tới. Dù sao tại cái này có Đào Hoa Kiếm Thần Đặng Thái Á thủ hộ lấy, cho nên hắn tự nhiên không cần phải ở chỗ này chờ đợi hai người đột phá, mà lại hiện tại cũng không cần đến hai người xuất thủ. Rời đi Đặng Thái Á người vị trí, Sở Phàm cũng là rằng giật đi đến Quách Gia chỗ cung điện. Quách Gia tuy nhiên bị phong lại một quân sư chức vụ, nhưng là Sở Phàm không để cho hắn chuyển ra hoàng cung, cho nên hắn lúc này tại hoàng cung thiên điện bên trong một cái trong tiểu viện, không có chuyện gì Quách Gia mỗi ngày đều tại uống rượu làm vui. Sở Phàm mang theo thanh điệu chậm rãi bước vào hắn tiểu viện, nằm trên ghế uống rượu Quách Gia, Sở Phàm khoe miệng xuất hiện một bệnh run rẩy. Hắn không có nghĩ tới tên này vậy mà so với chính mình sống còn dễ chịu. Bất quá cái này cũng rất bình thường, dù sao Quách Gia gia hỏa này rất thiểu quản chính vụ, mà bây giờ huống chi Sở Phàm còn triệu hắn tới mấy vị như thế nhân tài mạnh mẽ, cho nên nói hắn hiện tại càng không cần đi trưởng quản đại hạ hoàng triều chính vụ. Chỉ cần đại hạ hoàng triều xuất quân thời điểm hắn đuổi theo là có thể. Ra bài kiến bệ hạ. Quách Gia nhìn lấy Sở Phàm chậm rãi đi vào chính mình biệt tử, cũng là rằng giặc từ trên ghế lên, sau đó đối với Sở Phàm chắp tay. Sau đó hắn liền chậm rãi đẩy qua một cái ghế đến, hiển nhiên là muốn để Sở Phàm ngồi ở cái này trên ghế. Sở Phàm cũng không có cùng Quách Gia quá nhiều nói chuyện, ngược lại là bình tĩnh khoát tay áo sau đó trực tiếp ngồi xuống ghế. Bệ hạ lần này đến thần nơi này không phải là vẹn vẹn đến xem thần a? Nhìn lấy Sở Phàm ngồi xuống về sau, Quách Gia lúc này mới một mặt hiếu kỳ đối với Sở Phàm mở miệng dò hỏi. Ta lần này là đưa cơ duyên cho ngươi cái này gia hỏa. Sở Phàm tự nhiên biết Quách Gia gia hỏa này tính khí, sau đó chỉ thấy hắn bất đắc dĩ đối với Quách Gia chậm rãi mở miệng nói. Sau khi nói xong hắn một mặt trịnh trọng nhìn lấy Quách Gia. Bệ hạ muốn cho ta cơ duyên gì? Quách Gia nghe được Sở Phàm mà nói về sau càng thêm hiếu kỳ, chỉ thấy hắn trực tiếp ngồi ngay ngắn, ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Sở Phàm. Ăn nó đi đi. Sở Phàm nhìn lấy trước mặt mình Quách Gia cũng là có chút bất đắc dĩ, sau đó chỉ thấy hắn theo hệ thống không gian bên trong xuất ra một viên trắng loáng như ngọc đan dược, sau đó trực tiếp ném cho trước mặt Quách Gia. Quách Gia mặc dù có chút nghi hoặc cái này một viên đan dược đến cùng là cái gì, nhưng là đối với Sở Phàm hắn vẫn là nắm giữ 10 phần lòng tin, cho nên Quách Gia không chút do dự, trực tiếp đem cái này một viên đan dược nuốt vào trong bụng. Sau đó Quách Gia thân thể liền bị một đạo lại một đạo linh khí bao vây lại, đem cả người hắn giống trùng một dạng bao vây lại. Đồng thời hắn trên thân khí tức cũng là bắt đầu đi theo không ngừng tăng lên, vẹn vẹn chỉ là thời gian mấy hơi thở, hắn trên thân khí tức liền tăng lên tới pháp tướng cảnh giới. Mà lại để thăng đến pháp tướng cảnh giới về sau, một đạo khí tức này còn không có đình chỉ còn đang không ngừng tăng cường. Quách Gia có thể nói là sớm nhất đi theo Sở Phàm nhân vật, cho nên nói hắn cảnh giới xem như triệu hoán qua tới nhân vật bên trong thấp nhất, đây cũng là vì cái gì Sở Phàm trước tiên giải phong hắn thực lực nguyên nhân. Mà vừa mới viên kia trắng đoán như ngọc đan dược chính là giải phong thể, thực lực giải phong thể có thể bằng vào Sở Phàm tưởng tượng huyễn hóa thành bất kỳ vật gì. Đây cũng là vì thực lực gì giải phong thể lại là trắng đoán như ngọc đan dược dáng vẻ. Sở Phàm nhìn lấy chính đang không ngừng đột phá Quách Gia cũng không hề rời đi, mặc dù nói nơi này là Trường An Hoàng cung trong cung điện đặc biệt an toàn, nhưng là hắn cũng muốn nhìn một chút cái này một tấm giải phong cạn mẩn đầy đủ đem Quách Gia thực lực để thăng tới trình độ nào. Thanh Điểu cũng là ở bên cạnh vẻ mặt thành thật nhìn lấy chính tại để thăng Quách Gia. Dùng không bao lâu ngươi thực lực cũng sẽ cùng gia hỏa này một dạng đạt được cường đại để thăng. Lúc này thời điểm Sở Phàm tự nhiên cũng là nhìn thấy Thanh Điểu trong ánh mắt vẻ hâm mộ, sau đó chỉ thấy hắn chậm rãi vươn tay ra, sờ lên Thanh Điểu đầu mở miệng nói: "Đa tạ bệ hạ." Thanh Điểu đang nghe Sở Phàm mà nói về sau trong ánh mắt trong nháy mắt xuất hiện một vẻ thần sắc hưng phấn, đồng thời nhìn về phía Sở Phàm thời điểm gương mặt cảm kích. Sở Phàm nhìn một chút trước mặt mình Thanh Điểu cái này lại đem ánh mắt nhìn phía chính mình hệ thống mặt bảng dựa theo hệ thống mặt bảng phía trên quốc vận giá trị tốc độ tăng lên đến xem, hiện tại thời gian một ngày nó có thể để thăng mấy chục vạn quốc vận giá trị. Nói cách khác nhiều nhất thời gian 10 ngày nó liền có thể đổi lấy một tấm thực lực giải phong thẻ, đến lúc đó Sở Phàm bên người đã từng triệu hoán qua tới nhân vật liền có thể để thăng thực lực. Hiện tại cần thực lực giải phong thẻ người cũng không ít, vô luận là bên cạnh hắn Thanh Điểu vẫn là Triệu Cao người đều cần thực lực giải phong thẻ. Đến mức Triệu Cao Sở Phàm ánh mắt thì là rằng giặc nhìn về phía hệ thống thương thành bên trong một cái đạo cụ. Quân thể thực lực giải phong thẻ, 1000 vạn quốc vận giá trị có thể giải phong nhập thánh cấp bậc phía dưới quần thể triệu hoán nhân vật. Cái này một cái đạo cụ phi thường thích hợp Triệu Cao cùng La Võng, chỉ bất quá cái này một cái đạo cụ cần quốc vận giá trị nhiều lắm. Nếu như lấy hiện tại tăng trưởng tốc độ đến nhìn, như vậy Sở Phàm chí ít cũng cần thời gian mấy tháng mới có thể giải phong Triệu Cao cùng La Võng. Nhưng là bây giờ thời gian không chờ hắn. Đương nhiên Sở Phàm cũng có thể công chiếm quốc gia khác đến để thăng quốc vận giá trị, nếu như vậy, tin tưởng dùng không bao lâu liền có thể đem hắn thủ hạ người toàn bộ để thăng mấy lần. Ngay tại Sở Phàm đang suy nghĩ như thế nào gia tăng chính mình quốc vận giá trị đồng thời, bên cạnh hắn Quách Gia trên thân khí tức đã đạt đến chân vương cảnh giới. Cuối cùng Quách Gia trên thân khí tức đạt đến chân vương viên mãn cảnh giới cái này mới chậm rãi ngừng lại. Theo Quách Gia trên thân khí tức ngừng lại về sau, vốn là đem Quách Gia bao cuốn tại linh khí trong đó hộ thuẫn lúc này thời điểm cũng là chậm rãi tiêu tán. Quách Gia cả người trong nháy mắt thì xuất hiện ở Sở Phàm hai người trước mặt, lúc này thời điểm hắn tuy nhiên cùng vừa mới bắt đầu cũng không có biến hóa quá lớn, nhưng là cả người xem ra lại là lộ ra thần bí lên. Chương 197, Vũ Thần Thú thủ hộ trận hộ Trường An. Chương 197, Vũ Thần Thú thủ hộ trận hộ Trường An. Không nghĩ tới tiểu tiểu một viên đan dược vậy mà để ta tu vi đột phá đến chân vương viên mãn cảnh giới, xem ra bệ hạ vì cái này một viên đan dược phí không ít tâm huyết ta, thần ở chỗ này trước cảm ơn bệ hạ. Quách Gia chậm rãi sau khi mở mắt đối với Sở Phàm thi lễ một cái nói ra, phải biết cái này một viên đan dược thế nhưng là đem hắn tu vi trực tiếp theo thần du cảnh giới để thăng đến chân vương cảnh giới. Trong thời gian này trực tiếp vượt qua pháp tướng cảnh giới cùng vương giả cảnh giới đi tới chân vương cảnh giới, dạng này khoảng cách đã xa xa vượt ra khỏi chính thường tư tưởng của người ta. Về sau đừng tổng là nghĩ đến uống rượu, nhiều thay chấm làm việc là được rồi. Sở Phàm trông thấy Quách Gia cái này vẻ mặt nghiêm túc cũng là có chút bất đắc dĩ vô vô bờ vai của hắn nói ra, Quách Gia gia hỏa này vốn là vạn người không được một thiên tài, nhưng lại đặc biệt lười. Không phải đang uống rượu cũng là đang uống rượu trên đường. Cho nên nói cho dù hắn lại thế nào có thiên phú, hắn tốc độ tu luyện cũng là bị người khác đuổi kịp. Bằng không mà nói Quách Gia nếu quả như thật tu luyện, như vậy hắn cảnh giới không có khả năng một mực dừng lại tại thần du cảnh giới. Dù sao Thanh Điểu triệu hắn lúc đi ra thực lực cũng bèn bèn chỉ là thần du cảnh giới, mà hiện tại đi qua cố gắng của nàng tu luyện cảnh giới cũng là đi tới pháp tướng trung kỳ, có thể nói tại cái này thời gian hơn một năm bên trong thực lực của nàng tăng lên rất nhiều. Quách Gia nghe được Sở Phàm mà nói về sau liền nở nụ cười, sau đó chỉ thấy hắn chậm rãi theo trên bàn cầm lên một bình rượu uống. Bệ hạ, đã thần thực lực đã tăng lên, như vậy vừa mới bắt đầu muốn việc cần phải làm hiện tại thần liền đi đưa nó hoàn thành đi. Uống rượu xong về sau Quách Gia chậm rãi đứng dậy đối với Sở Phàm nói ra, sau khi nói xong cả người hắn trực tiếp lăng không mà lên, trong nháy mắt thì xuất hiện ở Trường An thành trên không. Lúc này thời điểm hắn không có ẩn tàng thân ảnh của mình, làm đến toàn bộ Trường An thành tu sĩ đều nhìn thấy vạn lý trường thành trên không Quách Gia. đối với Quách gia Trường An thành tu sĩ tự nhiên cũng là biết hắn thân phận, cho nên đối với hắn xuất hiện trên bầu trời, mọi người tuy nhiên cảm thấy nghi hoặc, nhưng cũng không có lên tiếng quấy rầy hắn. Cho dù là Dương Thiên Chiến chờ một đám tướng quân lúc này thời điểm nhìn thấy bầu trời bên trong Quách gia cũng không nói gì, ngược lại là dùng một bộ ánh mắt mong chờ nhìn lên bầu trời bên trong Quách gia. Quách gia tự nhiên cũng không để ý đến Trường An thành chúng tu sĩ cùng một đám tướng quân, ngược lại là chậm rãi hướng về Trường An thành bốn phía bấm niệm pháp quyết, sau đó ở giữa một đạo lại một đạo linh khí theo Trường An thành bốn phía đột nhiên bạo phát. Một giây sau, chỉ thấy Trường An thành cửa đông chỗ xuất hiện một cái bạch hổ hư ảnh, mà tại Trường An thành cửa thành tây thì là xuất hiện một đầu thanh long hư ảnh. Thế mà cái này đều vẫn chưa xong, Trường An thành cửa thành bắc lúc này thời điểm lại đột nhiên xuất hiện một đạo chu tức gọi tiếng, sau đó chỉ thấy một con chu tức hư ảnh xuất hiện ở Trường An thành cửa thành bắc. Cùng cửa thành bắc chu tức hư ảnh kêu gọi lẫn nhau, nam thành cửa chỗ cũng là xuất hiện một đầu huyền vũ hư ảnh. Trong nháy mắt bốn đầu thần thú trực tiếp đem chọn cái Trường An thành bao phủ tại trong đó, dường như tạo thành một cái đường tắt đồng dạng. Mà cái này bốn đầu thần tượng hư ảnh xuất hiện đồng thời cũng là ào ào đem năng lượng hội tụ tại Trường An thành hoàng cung trên không. Theo năng lượng không ngừng tụ tập tại Trường An thành trên không, một giây sau chỉ thấy một đầu kỳ lân hư ảnh chậm rãi theo năng lượng hội tụ chính trung ương chậm rãi đi ra. Cái này một đầu kỳ lân lộ ra như thế bá đạo, chỉ thấy hắn chậm rãi một bước lại một bước đạp tới bầu trời, sau đó triệt để vững chắc đạo này trận pháp. Theo trận pháp vững chắc về sau, trên bầu trời bốn đại thần thú hư ảnh chậm rãi tiêu tán, mà kỳ lân hư ảnh thì là từ từ dung nhập toàn bộ Trường An thành hoàng cung bên trong. Làm xong đây hết thảy, Quách gia lúc này mới hài lòng phủi tay. Sau đó cả người không để ý đến Trường An thành đông đảo bách tính cùng tu sĩ trực tiếp về tới trong hoàng cung. Không nghĩ tới ngươi cái này ra hỏa còn có như thế một tay. Sở Phàm nhìn lấy như không có chuyện gì xảy ra xuất hiện ở trước mặt mình Quách gia hơi xúc động nói, hắn cũng không nghĩ tới Quách gia ra hỏa này vậy mà mang đến cho hắn ngạc nhiên lớn như vậy. Lúc này Sở Phàm có thể cảm thụ được toàn bộ Trường An thành đều bị đạo này trận pháp bao phủ ở bên trong, cho dù là nhập thánh cấp bậc cường giả muốn mạnh mẽ đánh vỡ đạo này trận pháp cũng chỉ sợ rất khó làm đến. Thần đạo này trận pháp gọi Ngũ Thần Thú Thủ Hộ Trận, vừa mới bắt đầu thành lập Đại Hạ hoàng triều thời điểm, thần liền muốn bố trí đạo này trận pháp, không biết sao khi đó thần không có thực lực, cho nên liền kéo cho tới bây giờ. Quách gia nghe được Sở Phàm mà nói về sau bất đắc dĩ khoát tay áo, sau đó hắn lại bắt đầu cầm lên rượu trên bàn uống, dường như vừa rời đi tiểu chính mình thì sẽ vẫn lạc đầu dạng. Sở Phàm nhìn lên trước mặt Quách gia cũng là có chút bất đắc dĩ, tại Quách gia nơi này đợi trong chốc lát về sau, Sở Phàm liền chậm rãi hướng về Sở Long bọn người vị trí mà đi. Mà vừa mới Quách gia hành động cũng là triệt để đưa tới toàn bộ Trường An thành chú ý, không nghĩ tới chúng ta vị quân sư này lại còn có như thế cường đại năng lực, chỉ sợ hiện tại toàn bộ Đông vực chỗ an toàn nhất chính là chúng ta Trường An thành đi. Dương Thiên Chiến chỗ tướng quân phủ, lúc này thời điểm Dương Thiên Chiến mới chậm rãi theo vừa mới chấn kinh bên trong lấy lại tinh thần, hắn không nghĩ tới tại trong nháy mắt Quách gia ra hỏa này ngay tại Trường An thành thiết trí một cái trận pháp. Mặc dù nói Dương Thiên Chiến cũng không biết cái này một cái trận pháp đến cùng cường đại đến mức nào, nhưng là hắn hiện tại mười phân tin tưởng vững chắc toàn bộ Trường An thành chính là toàn bộ Đông vực chỗ an toàn nhất. Cùng Dương Thiên Chiến trại có tương đồng ý nghĩ, dĩ nhiên chính là Âu Dương Thiên chờ một đám không phải Sở Phạm triệu hoán tới tướng quân. Đến mức Sở Phạm triệu hoán tới tướng quân thì là không có quá nhiều rung động, dù sao bọn hắn đều biết mỗi người thực lực mạnh mẽ đến mức nào. Đương nhiên lúc này thời điểm càng rung động vẫn là Trường An thành bách tính cùng một chúng tu sĩ, bọn hắn không nghĩ tới vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt, Trường An thành thì có đáng sợ như vậy trận pháp. Vừa mới chúng ta đại hạ quân sư có phải hay không cho Trường An thành thiết trí một cái trận pháp? Tựa như là à, mà lại cái này một cái trận pháp còn xuất hiện ngũ đại thần thú, xem ra thật là lợi hại bộ dạng a. Vậy khẳng định lợi hại, dù sao đây chính là chúng ta đại hạ quân sư thiết trí trận pháp a, ta tin tưởng hắn tuyệt đối có thể ngăn cản được vương giả cảnh giới tu sĩ. Có lẽ có thể ngăn cản được vương giả cảnh giới phía trên tu sĩ công kích đâu, dù sao đây chính là đại hạ hoàng triều quân sư bày ra trận pháp, cho nên nói hắn lại làm sao có thể đơn giản như vậy đâu. Theo ngắn ngủi yên lặng về sau, toàn bộ Trường An thành đột nhiên lâm vào từng đợt thảo luận bên trong, rất nhiều người cũng đang thảo luận Quách gia bố trí cái này trận pháp đến cùng mạnh mẽ đến mức nào. Đương nhiên lúc này thời điểm Trường An thành tu sĩ cũng là biết vương giả cảnh giới tồn tại, cho nên bọn hắn đều suy đoán cái này một cái trận pháp có hay không có thể ngăn cản được vương giả cảnh giới tu sĩ tiến công. Đương nhiên là có một số tu sĩ thì là thuần thuần tại sùng bái Quách gia, dù sao cái này một vị thế nhưng là đại hạ hoàng triều thành lập đến nay một vị duy nhất quân sư. Cho nên nói bọn hắn đối với Quách gia tự nhiên là mười phân sùng bái, huống chi vừa mới Quách gia còn bố trí như thế một cái trận pháp, càng đem ngũ thần thú đều triệu hoán đi ra. Chương 198, nhàn nhã sở ra mọi người, thiên phú để thằng đàn mang tới rung động. Chương 198, nhàn nhã sở ra mọi người, thiên phú để thằng đàn mang tới rung động. Ngay tại toàn bộ Trường An cũng đang thảo luận liên quan tới Quách gia vị quân sư này thời điểm, hoàng cung một chỗ thiên điện bên trong Tiêu Tử Y ở bên người vị kia nhập thánh cấp bậc hộ đạo giả lúc này thời điểm cũng là bị Quách gia vừa mới thao tác cho triệt để bị khiếp sợ. Sở Phàm quả nhiên không hổ là ngay từ đầu thì cho chúng ta chấn kinh người, Quách gia vừa mới thao tác đã xa xa vượt ra khỏi đồng dạng trung vực thuật sĩ, cho dù là chúng ta Thái Huyền Thánh Địa cũng tìm không thấy bao nhiêu cái có thể đạt đến một bước này. Sau đó chỉ thấy Tiêu Tử Y thì hộ đạo giả rằng giặc nhìn về phía Quách gia viện tử rằng giặc mở miệng nói, mặc dù nói trong khoảng thời gian này hắn một mực bị Đại Hạ hoàng triều cho chấn kinh ở, nhưng hắn cũng không nghĩ tới Đại Hạ hoàng triều vậy mà như thế khủng bố, dựa theo Đại Hạ hoàng triều phát triển tốc độ, chỉ sợ không được bao lâu liền có thể đuổi kịp Thái Huyền Thánh Địa. Nếu như nói có người nói với hắn một cái tiểu đông được thế lực phát triển mấy trăm năm có thể vượt qua bọn hắn Thái Huyền Thánh Địa, như vậy hắn tuyệt đối đánh chết cũng không tin. Nhưng là bây giờ nhìn gặp Đại Hạ hoàng triều phát triển, hắn thì đã trở thành cái kia đánh chết cũng không tin người, thật sự là lớn hạ hoàng hướng phát triển quá mức cấp tốc, có thể nói đã xa xa vượt ra khỏi hắn tưởng tượng. bởi vì vừa mới hắn cảm nhận được đại hạ hoàng triều bên trong có nhập thánh cấp bậc khí tức, nói cách khác đại hạ hoàng triều có nhập thánh cấp bậc cường giả tọa chấn, như vậy chẳng phải là đại biểu cho đại hạ hoàng triều hiện tại đã có nhập thánh cấp bậc cường giả. Phải biết bọn hắn mới vừa tiến vào đông được thời điểm đại hạ vương triều tiền thân cũng chính là trấn bắc vương phủ tối cường cường giả, cũng bất quá là pháp tướng cảnh giới tồn tại. Đương nhiên lần thứ nhất bọn hắn gặp phải Sở Phàm thời điểm Sở Phàm bên người thì có vương giả cảnh giới tồn tại, chỉ bất quá khi đó Sở Phàm bên người tối cường cũng bất quá là vương giả sơ kỳ Vũ Văn Thành Đô. Nhưng là bây giờ vẹn vẹn chỉ là đi qua không đến thời gian một năm, Sở Phàm bên người thì nắm giữ nhập thánh cấp bậc cường giả. Phải biết nhập thánh cấp bậc cường giả cùng vương giả cảnh giới tu sĩ ở giữa thế nhưng là cách nhau lấy một cái chân vương cảnh giới. Nhưng là tại Sở Phàm nơi này giống như rất dễ dàng liền có thể xuất hiện càng cường tu sĩ. Mà lại xuất hiện tại Sở Phàm bên người tu sĩ tuổi tác đều không phải là đặc biệt lớn, đều là loại kia tại trung vực đều có thể trở thành thiên tiêu tồn tại. Hiện tại cả người hắn mười phân không nghĩ ra, Sở Phàm bên người vì sao lại có nhiều như vậy thiên tiêu tu sĩ. Nhưng là vô luận hắn nghĩ như thế nào không thông, cũng không có cách nào, dù sao Sở Phàm bản thân liền là một điều bí ẩn. Đương nhiên làm treo ép Sở Phàm tự nhiên cũng sẽ không để hắn biết chân tướng. Tiêu Tử Y thì nghe được bên người vị lão giả này mà nói về sau thì là cười cười, nàng lúc này cảm thấy Sở Phàm bên người cho dù là xuất hiện đại thánh cấp bậc cường giả cũng là không thể bình thường hơn được, dù sao Sở Phàm cả người cũng là một cái mê. Lại hoặc là nói Tiêu Tử Y thì cả người đã triệt để luân hãm, cho nên nói hiện tại Sở Phàm bên người mặc kệ xuất hiện cái gì, nàng đều cảm thấy là không thể bình thường hơn được. Cùng lúc đó Sở Phàm cùng Thanh Điểu cũng là đi tới Sở Long bọn người chỗ trong cung điện, Sở Long cùng Sở Thiên Hùng từ khi không nhúng tay vào đại hạ hoàng triều về sau liền cách hoàng cung chỗ không xa là một cái cung điện ở lại. Mà cái này một cái cung điện cũng là đã từng đại nhạn hoàng triều một vị vương gia cung điện, Sở Long cùng Sở Thiên Hùng bởi vì ít người nguyên nhân, cho nên hai người đều tiến nhập cái này cái vương gia hoàng cung, trực tiếp đem cái này vương gia hoàng cung chiếm thành của mình. Sở Phàm đến thời điểm, Sở Thiên Hùng cùng Cổ Khải Minh chính đang đánh cờ, mà ở bên cạnh bọn hắn Sở Long cùng Phượng Chiến cũng là chính đang đánh cờ, xem ra đều lộ ra mười phần nhàn nhã. Mà lại Sở Phàm đến cũng không có người gây nên mọi người ở đây chú ý gặp qua gia gia, ngoại công, Cổ gia gia. Sở Phàm nhìn lấy viện tử bên trong người theo thứ tự đi lễ. Mặc dù nói hắn lúc này đã coi như là đại hạ hoàng triều hoàng đế, thế nhưng là ở chỗ này hắn bối phận vẫn là nhỏ nhất, mà lại người ở bên trong cũng đều là hắn kính trọng người. Hiện tại đại hạ hoàng triều vừa mới thành lập, ngươi không trong hoàng cung cân nhắc như thế nào duy trì đại hạ hoàng triều, đi vào chúng ta mấy cái lao đầu tử nơi này làm cái gì? Sở Long nghe được Sở Phàm mà nói về sau, trong tay quân cờ dừng lại một lát, sau đó rằng giặc đối với Sở Phàm mở miệng nói. Sau khi nói xong, trong tay hắn quân cờ cũng là trực tiếp rơi vào trên bàn cờ. Đến mức Vượng Khê Nhiễm thì là một mặt quan tâm đi vào Sở Phàm bên người, đối với Sở Phàm trên dưới quan sát, đối với chính mình nhi tử nàng vẫn là hết sức quan tâm. Hiện tại Vượng Khê Nhiễm không thẳng nhà nhi tử có phải hay không đại hạ hoàng triều hoàng đế, nàng chỉ muốn hài tử nhà mình một mực an ổn khoái lạc sống sót liên tốt. Hoàng triều bên trong sự tình toàn bộ giao cho bọn hắn xử lý, mà lại hiện tại toàn bộ đại hạ hoàng triều đều tại tôn nhi trưởng khống bên trong, cho nên nói cũng không có chuyện gì cần ta làm quyết định, mà lại cho dù cần ta làm quyết định, ta cũng có thời gian này. Sở Phàm tự nhiên biết chính mình ra ra là lo lắng chính mình. Sau đó chỉ thấy hắn chậm rãi đối với Sở Long giải thích lên, sau khi nói xong, hắn chậm rãi đi vào Sở Thiên Hùng đám người bên người. Mà phía sau hắn Thanh Điểu thì là một mực đi theo tại bên cạnh hắn, cho dù là đi vào Sở Long đám người bên người, hắn cũng là theo sát theo tại Sở Phàm bên người. Phượng Khê Nhiễm trông thấy tình cảnh này cũng là che miệng nở nụ cười, nàng tự nhiên là tại Thanh Điểu trong mắt thấy được đối với mình nhà nhi tử tình cảm, chỉ bất quá lúc này thời điểm nàng cũng không có nói ra đến thôi. Tiểu Phàm đã tới thì lưu lại cùng nhau ăn cơm, chúng ta thế nhưng là có rất lâu không có tại cùng nhau ăn cơm. Phượng Khê Nhiễm đối với Sở Phàm vung vất tay nói ra, sau khi nói xong nàng mặt mũi tràn đầy yêu thương chi sắc. Sở Phàm nghe được chính mình lời của mẫu thân về sau cũng là nhẹ gật đầu, sau đó hắn cái này mới chậm rãi theo trong chữ vật giới chỉ đem tiểu thiên phú để thăng đan đem ra, lần này hắn tới chỗ này mục đích chủ yếu chính là vì đem những đan dược này cầm cho người nhà của mình phục dụng. Kỳ thật ta lần này tới nơi này mục đích chủ yếu chính là vì đem thứ này đưa cho ra ra các ngươi, thứ này tên vì thiên phú để thăng đan có thể đem ra ra các ngươi thiên phú để thăng đến vương giai, đến lúc đó muốn đột phá đến vương giả cảnh giới liền càng thêm dễ dàng. Sở Phàm cầm trong tay bình ngọc cầm sau khi đi ra, đối với trước mặt mấy người giảng giặc mở miệng nói, sau khi nói xong hắn liền đem bình ngọc chậm rãi mở ra, sau đó trực tiếp theo trong bình ngọc xuất ra một cái đưa cho trước mặt mình Phượng Khê Nhiễm. Phượng Khê Nhiễm cầm lấy thiên phú để thăng đan cũng là hơi kinh ngạc, có điều nàng vẫn là không chút do dự liền trực tiếp ăn vào, trong nháy mắt tại trên người của nàng liền phảng phất có một đạo gông xiềng trực tiếp được mở ra. Đồng thời hắn tu vi cũng là trực tiếp theo thần thông cảnh giới tăng lên tới động thiên cảnh giới. Cảm nhận được một màn này, Sở Thiên Hùng trực tiếp đứng lên, sau đó một mặt lửa nóng nhìn lấy Sở Phàm trong tay cái bình. Lúc này thời điểm hắn hận không thể trực tiếp theo Sở Phàm trong tay đem thiên phú để thăng đàn nhận lấy. Chỉ bất quá thời điểm đó hắn mất hết mặt mũi theo chính mình nhi tử trong tay cầm đồ vật. Sở Phàm tự nhiên cũng là nhìn thấy tình cảnh này, sau đó chỉ thấy hắn chậm rãi theo trong bình đổ ra một cái đưa cho Sở Thiên Hùng. Chương 199, mọi người đột phá, bị thuốc hôn Sở Phàm. Chương 199, mọi người đột phá, bị thuốc hôn Sở Phàm. Nhìn thấy một màn này, Sở Thiên Hùng cũng là thận trọng đem thiên phú để thăng đàn tiếp tới, đồng thời hắn còn liếc một cái Sở Phàm. Hiển nhiên là cảm thấy Sở Phàm vừa mới một cử động kia có chút thật xin lỗi trong tay thiên phú để thăng đàn. Mà Sở Phàm thì là không để ý đến Sở Thiên Hùng, ngược lại là lần nữa đem trong bình ngọc thiên phú để thăng đan đổ ra, sau chậm rãi đi hướng Sở Long, mấy người đem những đan dược này đưa tới Sở Long mấy cái người trong tay. "Tiểu Phàm, không biết này thiên phú để thăng đan đối ngươi có dùng hay không dùng, hữu dụng cũng không cần cho ta cái này lão già nát rượu lãng phí. Sở Long tuy nhiên rất nóng mắt trong tay thiên phú để thăng đan, nhưng là lúc này thời điểm hắn vẫn là để chính mình tôn nhi suy nghĩ, sau đó rằng giặc nhìn về phía Sở Phàm mở miệng nói. Tiếng nói của hắn rơi xuống về sau, Cổ Khải Minh mấy người cũng là ào ào đem ánh mắt nhìn về phía Sở Phàm trên thân, mặc dù nói bọn hắn cũng rất muốn để thăng chính mình tu vi, nhưng là hiện tại trọng yếu nhất chính là làm cho Sở Phàm thiên phú để thăng là có thể, dù sao bọn hắn cả đời này ký thác đều toàn bộ đặt ở Sở Phàm trên thân. Ra ra, này thiên phú để thăng đan đối với ta không có tác dụng quá lớn, ta vốn là nắm giữ tiên tiên đạo thể, thiên phú đã sớm siêu việt thiên phú để thăng đan có thể tăng lên phạm chủ, huống chi ta tu vi đã đạt đến vương giả cảnh giới. Sở Phàm nghe được chính mình ra ra nói về sau, trong nội tâm cũng là ấm áp, hắn không nghĩ tới chính mình ra ra đến bây giờ đều còn nghĩ đến chính mình, sau đó chỉ thấy hắn đứng ra chậm rãi đối Sở Long giải thích nói: "Nguyên lai tiểu phàm tu vi đã đạt tới vương giả cảnh giới sao? Xem ra ta cái này lão già nát rượu tu vi đã quá yếu." Sở Long đang nghe Sở Phàm mà nói về sau cũng là giật nảy cả mình. Hắn cũng không nghĩ tới Sở Phàm tu vi vậy mà đạt đến vương giả cảnh giới, có điều rất nhanh hắn thì bình thường trở lại. Dù sao Sở Phàm đều đã thành lập đại hạ hoàng triều, như vậy Sở Phàm thực lực lại làm sao có thể yếu đây? Những người khác đang nghe Sở Phàm mà nói về sau, cũng là một mặt chấn kinh nhìn chằm chằm Sở Phàm, Phượng Chiến mấy người trong ánh mắt, trừ khiếp sợ ra càng nhiều thì là mừng rỡ. Dù sao chính mình hậu bối có đáng sợ như vậy thực lực cùng tiên phú bọn hắn đương nhiên mừng rỡ như điên. Mà một bên khác Sở Thiên Hùng lúc này thời điểm cũng là yên lòng chậm rãi đem tiên phú để thằng đàn ăn bảo, theo hắn đem tiên phú để thằng đàn sau khi ăn bảo, xung quanh hắn cũng là có liên tục không ngừng linh khí chính hướng về quanh thân tụ tập, rất nhanh, Sở Thiên Hùng cả người liền bị linh khí bao trùm, ở sau đó cả người hắn tu vi trực tiếp theo động thiên cảnh giới đột phá đến thần du cảnh giới, hơn nữa còn là đi thẳng tới thần du cảnh giới hậu kỳ, cùng Cổ Khải Minh ở vào cùng một cảnh giới. Sở Long bọn người nhìn thấy một màn này cũng là không kịp chờ đợi đem trong tay mình thiên phú để thăng đan phục dụng, mặc dù nói bọn hắn tuổi tác đã rất lớn, nhưng là ai không muốn tăng lên chính mình tu vi. Rất nhanh, một đạo lại một đạo linh khí tại viện tử bên trong tụ tập. Đồng thời Sở Long đám người bên người cũng là phát sinh kinh thiên động địa biến hóa. Phục dụng thiên phú để thăng đan Sở Long tu vi, trực tiếp theo nửa bước pháp tướng cảnh giới để thăng đến pháp tướng cảnh giới, mặc dù nói hắn cảnh giới chỉ là theo nửa bước pháp tướng cảnh giới để thăng đến pháp tướng sơ kỳ, nhưng là hắn lúc này khoảng cách pháp tướng trung kỳ cũng không xa, mà lại thiên phú để thăng đan chủ yếu là để thăng hắn thiên phú, cũng không phải là hắn tu vi cảnh giới. Cổ Khải Minh cũng là theo thần du hậu kỳ để thăng đến nửa bước pháp tướng cảnh giới, đồng thời hắn thiên phú cũng là tăng lên tới vương giai. Tại Sở Phàm ngoại công vượng chiến tu vi thì là tăng lên tới pháp tướng sơ kỳ, vượng tử kỳ tu vi cảnh giới, cũng là thành công đột phá đến động thiên cảnh giới. Thiên phú để thăng đan đối với cảnh giới thấp người mà nói tác dụng nhất, cho nên nói lần này tu vi để thăng nhiều nhất cũng là Phượng Khê Nhiễm cùng Phượng Tử Kỳ, bọn hắn hai cái một cái theo thông mạch cảnh giới để thăng đến động thiên cảnh giới, mà một cái khác thì là theo thần thông cảnh giới để thăng đến động thiên viên mãn cảnh giới. Có thể nói lần này thiên phú để thăng đan đối với bọn hắn tăng lên đều lớn vô cùng. Không nghĩ tới ta vậy mà như thế nhanh thì đột phá đến pháp tướng cảnh giới, xem ra lúc còn sống ta còn có thể đột phá vương giả cảnh giới à, cái này lúc trước ta chưa từng có nghĩ tới. Đột phá đến pháp tướng cảnh giới Sở Long mở to mắt, một mặt thật không thể tin nói, có lẽ vừa mới bắt đầu hắn mục tiêu cuối cùng nhất vẹn vẹn chỉ là đột phá đến pháp tướng cảnh giới, nhưng là hắn hiện tại mục tiêu lại trở thành vương giả cảnh giới. Mà lại đột phá đến pháp tướng cảnh giới hắn dường như trẻ mười mấy tuổi, trên đầu cái kia vốn là hoa dâm tóc cũng là biến thành màu đen. Đồng thời hắn nếp nhăn trên mặt cũng là bắt đầu biến ít, cả người dường như sức sống mười phần đồng dạng. Đúng vậy à, không nghĩ tới ta lão gia hỏa này cũng đột phá đến nửa bước pháp tướng cảnh giới, mà lại khoảng cách pháp tướng cảnh giới cũng không xa, xem ra ta cũng nên nỗ lực tu luyện. Cổ Khải Minh nghe được Sở Long mà nói về sau cũng là nhẹ gật đầu, đồng thời trong ánh mắt của hắn mặt cũng là tràn đầy vẻ mặt kinh hỉ, cũng không nghĩ tới chính mình lại có một ngày có thể đột phá đến truyền thuyết bên trong cảnh giới. Ha ha ha, ta cũng đột phá đến pháp tướng cảnh giới, đến đón lấy thì có đầy đủ thời gian cùng các ngươi hai cái lao ra hỏa đánh cờ. Phượng Chiến lúc này thời điểm cũng là chậm rãi đi vào hai người trước mặt nói ra, trong ánh mắt của hắn trên mặt lấy một vẻ mãnh liệt ý cười. Tu sĩ chỉ cần đột phá đến pháp tướng cảnh giới thọ mệnh liền sẽ gia tăng đến 1000, mà thần du cảnh giới tu sĩ vẹn vẹn chỉ có 700 thọ mệnh, đây đều là dài nhất thọ mệnh. Giống Sở Long loại này thường xuyên đại chiến tướng quân thọ mệnh không có thể đột phá đến thần du cảnh giới cực hạn, cho nên bởi vậy vẹn vẹn chỉ có 200 tuổi không đến Sở Long thì xem ra như thế thương lão. Đến mức động thiên cảnh giới tu sĩ thọ mệnh thì là đạt tới 500, cho nên Sở Thiên Hùng tại động thiên cảnh giới xem ra vẹn vẹn chỉ là cái chừng 30 tuổi trung niên nam tử. Mà bây giờ thành công đột phá đến thần du cảnh giới Sở Thiên Hùng tuổi tác xem ra không đến 27-28 tuổi, đây chính là cảnh giới mang tới chỗ tốt. Đúng vậy à, bất quá chỉ sợ đến đón lấy chúng ta thì phải nghiêm túc tu luyện, dù sao lão phu vẫn chờ ôm tiểu phàm hài từ đâu. Tiểu phàm gia hỏa này lại không tìm một cái tức phụ, làm hại lão phu khổ chờ lâu như vậy. Sở Long nghe được Phượng Chiến mà nói về sau cũng là nhẹ gật đầu, sau đó hắn lại đem ánh mắt nhìn về phía Sở Phàm trên thân, trong lời nói tuy nhiên mang theo có chút trách cứ, nhưng nhìn hướng Sở Phàm thời điểm, trong lòng của hắn vẫn là mang theo quan tâm. Đúng à, tiểu phàm ngươi tuổi tác cũng không nhỏ, có phải hay không cái kia lập cái hoàng hậu, ta nhìn Tiêu Tử Y ở nha đầu kia cũng không tệ, mà lại nhân gia thân phận cũng so với ngươi còn mạnh hơn, càng quan trọng hơn là nha đầu kia còn thích ngươi, có phải hay không cái kia thăm dò nha đầu kia. Phượng Khê Nhiễm nghe được Sở Long mà nói về sau trong nháy mắt thì phản ứng lại, sau đó chỉ thấy hắn chậm rãi đi vào Sở Phàm trước mặt lôi kéo Sở Phàm tay nói ra: "Mẫu thân, hiện tại còn không đợi, chờ ta cái gì thời điểm cầm xuống toàn bộ đông vực lại nói, mà lại nhân gia Tiêu Tử Y như thế nhưng là thánh địa chuẩn thánh nữ, nàng lại làm sao có thể coi trọng ta đông vực người đâu?" Sở Phàm cũng không nghĩ tới chính mình xuyên việt đến cái này thế giới vậy mà cũng còn bị thúc hồn, sau đó chỉ thấy hắn có chút bất đắc dĩ đối với trước mặt Phượng Khê Nhiễm rằng giặc mở miệng nói. Chương 200, Phượng Khê Nhiễm mệnh lệnh, gặp lại Lạc Thiên Y đi. Chương 200, Phượng Khê Nhiễm mệnh lệnh, gặp lại Lạc Thiên Y đi. Tuy nhiên Sở Phàm là nói như vậy, nhưng là đối với cái gọi là thánh địa hắn chưa từng có mang theo kính ý, dù sao nắm giữ hệ thống hắn thành tựu tương lai chắc chắn sẽ không thấp tại thánh địa. Phượng Khê Nhiễm nghe được Sở Phàm mà nói về sau cũng là phản ứng lại, nàng lúc này thời điểm mới nhớ tới Tiêu Tử Y ỉa đến từ trung vực thánh địa bên trong, cho nên nói liền xem như nha đầu kia đồng ý, bọn hắn thánh địa cũng không nhất định có thể đồng ý, đã nha đầu kia không được, như vậy thanh điểu nha đầu này thế nào, ta nhìn nha đầu này thật không tệ. Phượng Khê Nhiễm lúc này lại đem ánh mắt nhìn phía Sở Phàm bên người thanh điểu, đối với thanh điểu nàng cũng là mười phân yêu thích. Dù sao thanh điểu tướng mạo cùng tính cách đều phi thường phù hợp tâm ý của nàng, huống chi thanh điểu còn một mực đi theo tại Sở Phàm bên người. Thanh điểu đang nghe Phượng Khê Nhiễm mà nói về sau nói trên mặt xuất hiện một vệt ánh nắng chiều đỏ, sau đó cả người cúi đầu không dám nhìn hướng Sở Phàm, mặc dù nói thanh điểu là triệu hoán qua tới nhân vật, nhưng là nàng ngoại trừ trung thành với Sở Phàm bên ngoài tự nhiên cũng là có chính mình ý nghĩa, có thể đối Sở Phàm nàng ngoại trừ có tôn kính bên ngoài còn có không đồng dạng tình cảm. Bất kể nói thế nào, thanh điểu nha đầu này ngươi đều phải lập nàng làm hoàng phi, đến lúc đó đại hạ hoàng triều người khác liền sẽ không nói ngươi cái này hoàng đế liền một cái phi tử cũng không có, mà lại quốc gia trọng yếu nhất chính là có ưu tú kế thừa giả. Dạng này mới có thể để ngươi những thuộc hạ kia trung thành tuyệt đối vì ngươi làm việc. Sở Thiên Hùng lúc này thời điểm cũng là một mặt trêu tức đối với Sở Phàm nói ra, hắn cái này còn là lần đầu tiên trông thấy Sở Phàm có loại này không thể làm gì biểu lộ. Có điều hắn nói cũng đúng lời nói thật, một quốc gia đi theo chính mình xông xáo tướng sĩ lớn nhất nhìn chúng vẫn là cái này hoàng đế kế thừa giả, dù sao cho dù cái này hoàng đế có mạnh đến đâu, người kế thừa của hắn người yếu lời nói cũng không cách nào quản lý tốt cái này quốc gia. Lúc này không chỉ là Sở Thiên Hùng, thì liền Sở Long bọn người đều đem ánh mắt nhìn phía Sở Phàm trên thân, mặc dù nói bọn hắn cũng không nói thêm gì, nhưng là Sở Phàm cũng theo bọn hắn ánh mắt bên trong nhìn ra bọn hắn lời muốn nói. Thanh điểu, nếu như ta lập ngươi vì hoàng phi ngươi nguyện ý không? Nhìn lấy mọi người ánh mắt, Sở Phàm cũng là không thể làm gì, sau đó chỉ thấy hắn chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn qua trước mặt mình thanh điểu dò hỏi. Thanh điểu nàng đồng ý, ngươi lúc trở về tuyên bố một chút là có thể. Sở Phàm tiếng nói vừa mới rơi xuống, Phượng Khê Nhiễm liền trực tiếp đứng ra lôi kéo thanh điểu tay nói ra. Sở Phàm trông thấy tình cảnh này cũng là có chút bất đắc dĩ, dù sao dù nói thế nào cũng là mẫu thân mình, cho nên nói hắn lại làm sao có thể không đồng ý đây. Đến đón lấy Sở Phàm cũng là tại Sở Thiên Hùng bọn hắn nơi này ăn bữa tối, đương nhiên lúc ăn cơm Phượng Khê Nhiễm một mực đem thanh điểu kéo đến bên cạnh nàng, không biết đang nói cái gì. Bất quá toàn bộ yến hội trong lúc đó thanh điểu cũng không dám ngẩng đầu nhìn về phía Sở Phàm. Thẳng đến rất khuya về sau, Sở Phàm cái này mới rời khỏi cái này tiểu viện, đến mức thanh điểu thì là bị Phượng Khê Nhiễm lưu tại nơi này, chỉ có thể là Sở Phàm một người bất đắc dĩ về tới hoàng cung. Trở lại hoàng cung Sở Phàm cũng là mười phân bất đắc dĩ, bởi vì cái này lớn như vậy trong hoàng cung chỉ có hắn một người có thể nói cả người lộ ra mười phân cô tịch. Trước kia có thanh điểu thời điểm, hắn còn không có loại này cảm giác, nhưng là hiện tại thanh điểu không tại bên cạnh hắn, hắn thì có loại này cảm giác mãnh liệt. Sáng sớm hôm sau, Sở Phàm vừa mới dậy hứa chữ liền đi tới trước mặt hắn, nói là có người muốn gặp hắn. Sở Phàm tuy nhiên cảm giác có chút ngoài ý muốn, nhưng vẫn là theo hứa chữ đi tới đại điện bên trong, mặc dù nói đại hạ hoàng triều vừa mới thành lập, nhưng là Sở Phàm cũng không bận điệu. Bởi vì triệu hoán qua mấy cái đại tài người đến, hắn đem đại hạ hoàng triều sự vụ toàn bộ giao cho những người kia, hắn hiện tại chỉ cần ngồi chờ quốc vận giá trị từ từ tăng trưởng là có thể. Đến trong đại điện Sở Phàm không nghĩ tới lần này tới gặp mình lại là Lạc Thiên Y gì cùng Lạc Thanh Vân, vừa mới xuất hiện tại đại điện bên trong, Lạc Thanh Vân liền trực tiếp lẹn đến bên cạnh hắn. "Sở Phàm ca ca, Thanh Vân cuối cùng là nhìn thấy ngươi." Lạc Thanh Vân ngẩng lên cái đầu nhỏ nhìn lấy trước mặt mình Sở Phàm một mặt vui vẻ nói ra. "Ta cũng không nghĩ tới vậy mà lại ở chỗ này nhìn thấy Tiểu Thanh Vân, Tiểu Thanh Vân cái gì thời điểm đến ta đại hạ hoàng triều?" Sở Phàm nhẹ nhàng ngồi xổm xuống nhìn lấy trước mặt mình Lạc Thanh Vân một mặt ý cười nói ra, sau đó chỉ thấy hắn vươn tay ra vướt vướt Lạc Thanh Vân khuôn mặt nhỏ. Vừa mới bắt đầu nhìn thấy Lạc Thanh Vân thời điểm, Sở Phàm có lẽ hay là bởi vì Lạc Thanh Vân thể chất, nhưng là hắn hiện tại đối với Lạc Thanh Vân phảng phất như là đối thân muội muội của mình như vậy. "Tỷ tỷ, chúng ta hai cái rất sớm đã đến Đại Hạ hoàng triều, Sở Phàm ca ca thành lập Đại Hạ hoàng triều thời điểm, chúng ta ngay tại hiện trường, chỉ bất quá tỷ tỷ nói trong khoảng thời gian này Sở Phàm ca ca bận rộn, cho nên chúng ta thì không có tới quấy rầy Sở Phàm ca ca." Lạc Thanh Vân nâng lên cái đầu nhỏ đến xem trước mặt Sở Phàm nói ra, đồng thời trong ánh mắt của nàng cũng là tràn đầy một vẻ tò mò. Sở Phàm nghe được Lạc Thanh Vân mà nói về sau cũng là hơi kinh ngạc ngẩng đầu lên nhìn về phía Lạc Thiên Y Dì phương hướng, đương thời hắn chỉ lo như thế nào giải quyết trên bầu trời lôi đỉnh, không có chú ý tới Lạc Thanh Vân đám người tồn tại. Nhưng không nghĩ tới Lạc Thiên Y Dì cùng Lạc Thanh Vân vậy mà tới sớm như vậy. Lạc cô nương trong khoảng thời gian này trưởng thành rất nhiều, tu vi vậy mà đạt tới thần thông cảnh giới. Sở Phàm nhìn lấy trước mặt mình Lạc Thiên Y Dì chậm rãi mở miệng nói, Lạc Thiên Y Dì tuy nhiên xem ra mười phân yếu đuối, nhưng là nội tâm của nàng lại hết sức kiên cường, đồng thời thiên phú của nàng cũng không yếu, cho nên trong đoạn thời gian này mặt nàng đột phá đến thần thông cảnh giới. Thiên Y thì không sánh bằng bệ hạ có thể là có thể tại trong lôi kiếp tung hoành tồn tại, chỉ sợ toàn bộ thiên hạ nữ tử đều muốn bệ hạ coi là như ý lang quân đi. Lạc Thiên Y liền nghe được Sở Phàm mà nói về sau, giang giặc mở miệng nói, bất quá trên mặt của nàng lại xuất hiện một vệt đỏ ửng, làm nàng xem ra càng thêm đáng yêu. Cái kia là cô nương có hay không đem bản công tử coi là như ý lang quân đâu? Sở Phàm đang nghe Lạc Thiên Y liền mà nói về sau cũng là đột nhiên hứng thú, sau đó chỉ thấy hắn nắm Lạc Thanh Vân chậm rãi đi vào Lạc Thiên Y liền trước mặt, đối với Lạc Thiên Y liền mở miệng nói. Toàn bộ người thân thể đã khuynh hướng Lạc Thiên Y Liễu, làm đến hắn trên thân cái kia cô giống như tiêu dương đồng dạng khí tức hướng thẳng đến Lạc Thiên Y Liễu mà đi. Bệ hạ tự nhiên cũng là Thiên Y Liễu trong mắt đại anh hùng. Cảm thụ được cái này một cỗ tiêu dương đồng dạng khí tức, Lạc Thiên Y Liễu cả người cũng là trong nháy mắt thì ngây ngẩn cả người, không biết vì cái gì hắn cảm giác tại Sở Phàm bên người hết sức thoải mái, bất quá lúc này thời điểm nàng vẫn là lắp ba lắp bắp hỏi đối với Sở Phàm trả lời. Lạc cô nương trực tiếp gọi ta Sở Phàm là được rồi, bất quá không bằng Lạc cô nương trực tiếp tới ta hoàng cung làm một vị hoàng phi như thế nào? Sở Phàm nhìn lấy trước mặt mình song mặt đỏ bừng Lạc Thiên Y gì không biết làm sao đột nhiên nói ra một câu nói như vậy, sau khi nói xong hắn đều có chút ngoài ý muốn. Tốt. Lạc Thiên Y gì nghe được Sở Phàm mà nói về sau cũng là không khỏi nói một chữ hảo, sau đó kịp phản ứng nàng cả người cúi thấp đầu không dám nói gì. Chương 201, cùng Lạc Thiên Y đi xác nhận quan hệ, khó có thể giác tỉnh thể chất. Chương 201, cùng Lạc Thiên Y đi xác nhận quan hệ, khó có thể giác tỉnh thể chất. Sở Phàm cũng không nghĩ tới Lạc Thiên Y gì vậy mà lại như thế đáp ứng chính mình. Sau đó chỉ thấy hắn ngơ ngác nhìn lên trước mặt cái này tuyệt mỹ Lạc Thiên Y Lệ, mà Lạc Thiên Y Lệ thì là không dám ngẩng đầu lên nhìn lấy Sở Phàm, trong lúc nhất thời toàn bộ đại điện bên trong lâm vào yên lặng bên trong. Sở Phàm ca ca đây là muốn cưới tỷ tỷ sao? Bất quá đúng vào lúc này, Sở Phàm nắm Lạc Thanh Vân chậm rãi mở miệng nói, thanh âm của nàng giống như có ma lực đồng dạng, trực tiếp truyền vào Sở Phàm cùng Lạc Thiên Y Lệ trong tai. Lúc này thời điểm Sở Phàm cũng là lấy lại tinh thần, sau đó chỉ thấy hắn có chút ngoài ý muốn nhìn lấy trước mặt mình Lạc Thiên Y Lệ đã Thiên Y Lệ đồng ý. Như vậy thì chọn cái ngày lành tháng tốt lúc đó theo làm ta đại hạ hoàng triều hoàng phi. Sở Phàm lúc này thời điểm tự nhiên không có hối hận, đối với trước mặt Lạc Thiên Y thì hắn tự nhiên là có hảo cảm, sau đó chỉ thấy hắn chậm rãi đối với Lạc Thiên Y liễu mở miệng nói, "Thiên Y liễu nghe bệ hạ." Lúc này thời điểm Lạc Thiên Y liễu cũng không có ngẩng đầu lên, ngược lại là yên lặng đối với Sở Phàm nói ra, thanh âm của nàng nhỏ đến để tại chỗ hai người đều rất khó nghe đến. Nếu như không phải là bởi vì Sở Phàm là vương giả cảnh giới tu sĩ, chỉ sợ còn chưa nhất định có thể nghe được Lạc Thiên Y Thiên Y liễu. Ta chỗ này có hai viên đan dược có thể để thăng thiên phú đan dược, ngươi cùng Thanh Vân riêng phần mình phục dụng một viên nhìn xem hiệu quả thế nào. Sở Phàm lúc này thời điểm đột nhiên theo hệ thống không gian bên trong đem thiên phú để thăng đan đem ra, sau đó trực tiếp đổ ra hai cái đưa tới Lạc Thiên Y cùng Lạc Thanh Vân trước mặt. Vừa mới Sở Phàm cũng tại hệ thống không gian bên trong cùng hệ thống câu thông qua rồi, Lạc Thanh Vân muốn giác tỉnh thiên phú nhất định phải cần phải cường đại bảo vật, nhưng là hiện tại Sở Phàm muốn dùng thiên phú để thăng đan thử một chút có thể hay không làm Lạc Thanh Vân thiên phú triệt để giác tỉnh. Dù sao thiên phú để thăng đan vẹn vẹn chỉ là một vạn quốc vận giá trị, cho nên cái nào sợ thất bại, hắn cũng không đau lòng. Lạc Thiên Y tu luyện thiên phú tuy nhiên không kém, nhưng là xa xa không có đạt tới vương giai, cho nên thiên phú để thăng đan đối với nàng vẫn là rất hữu dụng. Lạc Thiên Y gì nghe được Sở Phàm mà nói về sau cũng là trực tiếp đem thiên phú để thăng đan nhận lấy, lúc này thời điểm nàng cũng không có cự tuyệt Sở Phàm hảo ý, dù sao Lạc Thiên Y cũng biết Sở Phàm tu vi đã đạt đến nàng mức không thể tưởng tượng nổi, cho nên nàng đương nhiên sẽ không bỏ lỡ cơ hội như vậy. Nếu như lại bỏ qua lần này cơ hội lời nói như vậy nàng sợ rất khó đuổi kịp Sở Phàm bước chân. Lạc Thanh Vân cũng là một mặt hiếu kỳ đem thiên phú để thăng đan cầm trong tay, sau đó chỉ thấy nàng bung lên cái đầu nhỏ một mặt hiếu kỳ nhìn chằm chằm Sở Phàm. Sở Phàm trông thấy bộ dáng của nàng về sau cũng là hướng về phía nàng nhẹ gật đầu. Sau đó Lạc Thanh Vân cùng Lạc Thiên Y Dì trực tiếp đem thiên phú để thăng đan phục dụng. Ở thiên phú để thăng đan bị phục dụng trong nháy mắt Lạc Thiên Y Dì bên người thì xuất hiện linh khí ba động, sau đó nàng toàn bộ trên thân xuất hiện một cỗ to lớn hấp lực, cái này một cỗ lực lượng không ngừng hấp thu chung quanh linh lực. Rất nhanh, Lạc Thiên Y Dì tu vi liền trực tiếp theo thần thông cảnh giới đột phá đến động thiên cảnh giới. Hơn nữa còn là đạt đến động thiên cảnh giới hậu kỳ, khoảng cách động thiên cảnh giới viên mãn cũng không xa. Đến mức Lạc Thanh Vân chung quanh thì là xuất hiện một đạo lại một đạo đen nhánh khí tức, những khí tức này bên trong ẩn chứa đáng sợ thôn vệ chi lực. Bên người linh lực rất nhanh liền bị những khí tức này nuốt mất, thế nhưng là dù là như thế, Lạc Thanh Vân trên thân khí tức đều không có biến hóa quá lớn, thậm chí ngay cả hắn trên thân tu vi đều không có chút nào tăng lên. Xem ra cho dù là thiên phú để thăng đan cũng vô pháp để nàng thể chất triệt để giác tỉnh sao. Trông thấy một màn này, Sở Phàm tự nhiên biết Lạc Thanh Vân trên thân phát sinh sự tình đến cùng là bởi vì cái gì. Sau đó chỉ thấy hắn nhíu mày trong lòng âm thầm nghĩ lấy, mà liên tại Lạc Thanh Vân bên người không ngừng thôn vệ lấy chung quanh linh lực đồng thời, Lạc Thiên Y ở bên kia cũng là đem trên người mình tiên phú và cảnh giới để thăng hoàn thành. Chỉ thấy nàng chậm rãi mở to mắt, sau đó một mặt mừng rỡ nhìn qua trước mặt mình Sở Phàm. Lần này ta tăng lên một cái đại cảnh giới nhiều, tin tưởng dùng không bao lâu liền có thể đột phá đến động thiên viên mãn cảnh giới. Lạc Thiên Y chậm rãi nhìn lên trước mặt Sở Phàm cao hứng mở miệng nói, trên mặt tràn đầy nụ cười, làm đến nàng cả người nhìn qua càng thêm tinh mỹ. Không tệ. Hiện tại toàn bộ đông vực ngươi thực lực chỉ sợ đều là tuyệt đỉnh thiên tiêu tồn tại đi. Sở Phàm nghe được Lạc Thiên Y Diễm mà nói về sau nhẹ nhàng sờ sờ cái mũi của nàng, sau đó chậm rãi mở miệng nói. Sở Phàm nói cũng không sai, lấy Lạc Thiên Y hiện tại thực lực tới nói, tại toàn bộ đông vực thiên tiêu bên trong đều xem như đứng đầu nhất tồn tại. Đương nhiên đây là bởi vì đông vực thiên tiêu quá yếu nguyên nhân, nếu như là tại trung vực mà nói Lạc Thiên Y thiên phú còn không đạt được chân chính thiên tiêu. Dù sao Tiêu Tử Y địa vị này Thái Huyền Thánh Địa chuẩn thánh nữ vẹn vẹn chỉ là cùng Lạc Thiên Y gì không sai biệt lắm tuổi tác tu vi thì đã đạt đến pháp tướng viên mãn cảnh giới. Tiêu Tử Y thì trong đoạn thời gian này mặt thành công đem chính mình tu vi tăng lên tới pháp tướng viên mãn cảnh giới, có điều nàng khoảng cách vương giả cảnh giới còn rất xa. Thật sao? Cái kia so với ngươi đến chả kém bao nhiêu? Lạc Thiên Y lìa đang nghe Sở Phàm mà nói về sau trong nháy mắt thì nở nụ cười, sau đó hắn lại một mặt mong đợi nhìn qua Sở Phàm. Ta tu vi đã đạt đến vương giả cảnh giới, ngươi muốn đuổi kịp ta chỉ sợ còn cần rất lâu rất lâu. Sở Phàm đang nghe Lạc Thiên Y lìa mà nói về sau trong nháy mắt thì bó tay rồi, không nói thể chất của hắn là tiên tiên đạo thể, vẹn vẹn hắn nắm giữ hệ thống cái này treo liền có thể để chính mình tu vi không hạn chế tăng lên, cho nên nói Lạc Thiên Y lại làm sao có thể đuổi được hắn. Bất quá lúc này thời điểm hắn tự nhiên không có khả năng đả kích Lạc Thiên Y, cho nên mới nói như thế một cái thiện lương hoang ngôn. Lạc Thiên Y nghe được Sở Phàm mà nói về sau, mặc dù có chút thất lạc, nhưng nàng cũng không có biểu hiện ra ngoài, ngược lại là chậm rãi đem ánh mắt nhìn phía mặt đất ngay tại thôn vệ lấy linh lực Lạc Thanh Vân trên thân. Thanh Vân không thể tu luyện nan để lần này có thể giải quyết sao? Nhìn lấy ngay tại thôn vệ lấy chung quanh linh lực Lạc Thanh Vân, Lạc Thiên Y trên mặt xuất hiện một vẻ vẻ chờ mong. Bởi vì không biết Lạc Thanh Vân thể chất, cho nên bọn hắn đều coi là Lạc Thanh Vân không thể tu luyện, đây cũng là Lạc Thiên Y vì cái gì như thế yêu thương Lạc Thanh Vân nguyên nhân. Dù sao Lạc Thanh Vân không thể tu luyện, như vậy hắn cuối cùng thọ mệnh sẽ không vượt qua 100, cùng bọn hắn ở giữa chênh lệch quá lớn. Thanh Vân cũng không phải là không thể tu luyện, mà chính là nàng có thể chất quá mức cường đại, cho nên nhất định phải cần đầy đủ đồ vật mới có thể để nàng thể chất rất đỉnh, đến lúc đó nàng mới có thể tu luyện. Sở Phàm nghe được Lạc Thiên Y liền mà nói về sau chậm rãi mở miệng nói, sau khi nói xong hắn vẫn còn có chút mong đợi nhìn lấy Lạc Thanh Vân. Bởi vì Lạc Thanh Vân có thể chất hoàn toàn chính xác 10 phân nghịch tiên, chỉ cần thành công giác tỉnh thể chất, như vậy Lạc Thanh Vân thực lực tuyệt đối sẽ rất nhanh liền tăng lên. Thậm chí chỉ cần có đầy đủ nhiều bảo vật tu vi của nàng liền có thể nhanh chóng tăng lên đến vương giả cảnh giới thậm chí càng cao. Đó cũng không phải nói Lạc Thanh Vân tiên phú so Sở Phàm tiên phú cao, dù sao Sở Phàm cho dù không có hệ thống lúc này thời điểm hắn cũng có được tiên tiên đạo thể, nói tiên tiên đạo thể cũng là hệ thống khen thưởng. Huống chi Sở Phàm tu luyện công pháp vẫn là thôn tiên ma công, ngoan nhân đại đế sáng tạo thôn vệ thể chất tiến hóa ma công.